Chương 596, ngay sau đó thế cục, xuất phát Lạc Nguyệt Linh chương 596, ngay sau đó thế cục, xuất phát Lạc Nguyệt Linh theo nguy nga đại điện đại môn chậm rãi mở ra, kiếm ma với tư cách từ ma tướng đứng đầu, dẫn đầu bước vào điện bên trong, sau lưng ba vị ma tướng theo sát phía sau. Thiên ma cùng viêm ma bởi vì thực lực rõ rệt đề thăng, thể trạng trên diện rộng tăng trưởng, vì tiến vào đại điện, bọn hắn chỉ có thể hóa thành hình người. Thiên ma huyễn hóa thành một vị sau lưng mọc lên hai cánh, dung mạo anh tuấn nam tử, hắn hình tượng khí chất hiện thị rõ uy nghiêm. Viêm ma tắc hóa thành một vị dáng người khôi ngô đại hán, trên hai tay vẽ có hỏa diễm xăm hình, hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ lực lượng. Tại tứ ma tướng sau lưng, năm đầu cự hổ có thứ tự theo vào. Đây năm đầu cự hổ nguyên bản hình thể to lớn, bây giờ thu nhỏ đến cao hơn 2 mét, bọn chúng chính là ban đầu tam nhãn thần hổ dưới trướng ngũ hổ tướng. Tại bây giờ bảy ma thú trong cơ thể, ngũ hổ tướng thực lực gần với tứ ma tướng. Rất nhanh, đây 9 bóng người đi vào vương tọa phía dưới, chỉnh tề hướng La Tu đi quỳ lạy đại lễ. Bái kiến vương thượng. La Tu khẽ gật đầu, bằng vào nhạy bén cảm giác, hắn rõ ràng đánh giá ra 9 người thực lực tình huống. Kiếm ma thực lực tối cường, đã đạt đến vương cảnh trung kỳ đỉnh phong, huyết ma, thiên ma cùng viêm ma đều đứng tại vương cảnh trung kỳ, lại khí tức hùng hậu, cho thấy bọn hắn tiến vào này cảnh giới đã có thời gian nhất định. Vũ hổ tướng đứng tại vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách vương cảnh trung kỳ đột phá có lẽ đã không xa. Đều đứng lên đi, kiếm ma, kỹ càng báo cáo trước mắt tình huống. La Tu vừa kết thúc bế quan, sau khi xuất quan liền điều phối đại bộ phận lực lượng ngưng tụ thần hỏa phân thân trợ giúp Đông Hải Long Cung, đối với mình dưới trướng thế lực hiện trạng giải có hạn. Kiếm ma cung kính lần nữa hành lễ, nói ra, hồi vương thượng, trước mắt ta ma thú đại quân thực lực phân bố như sau. Vương cảnh trung kỳ cường giả có 4 vị, vương cảnh sơ kỳ cường giả có 17 vị, đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn có hơn 30 vị. Bán vương cảnh cường giả không ít hơn 200 vị, võ quân cảnh cường giả hướng 5000, võ tông cảnh cường giả không ít hơn 3 vạn, cái khác cảnh giới ma thú số lượng đông đảo, tổng thể số lượng vượt qua 100 vạn, gần 200 vạn. Trước mắt đứng trước lực cản như thế nào? Yêu tộc, nhân tộc cùng dị tộc hẳn là sẽ không tùy ý chúng ta phát triển. La Tu phát giác đến tứ ma tướng thể nội hắn ban cho lực lượng đã bị sử dụng, suy đoán tại hắn trong lúc bế quan, tứ ma tướng đã trải qua chiến đấu kịch liệt, mà có thể khiến cho bọn hắn vận dụng cố lực lượng này, nhất định là đây tam đại thế lực cường giả đỉnh cao. Kiếm ma hơi chút dừng lại sau trả lời, hồi vương thượng, trước đây tộc ta bắt được dị tộc bốn mắt tộc thành viên, sau đó thiên ma đái dẫn nhân thủ tiến đến đuổi bắt còn lại bốn mắt tộc nhân, trên đường tao ngộ lấy băng tộc cầm đầu dị tộc liên minh, nên liên minh minh chủ trời giá rét thực lực mạnh mẽ, chúng ta khó mà chống lại. Nếu không phải vận dụng vương thượng ban cho thủ đoạn đặc thù, ta ma vực sợ đã bị công phá. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí thế từ La Tu thể nội bộc phát ra, lấy đại điện làm trung tâm, tất cả cảm nhận được cỗ khí thế này mà thú cũng không khỏi tự chủ nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua trung ương đại điện, biết rõ bọn hắn vương phát nổi giận. Dị tộc liên minh, băng tộc trời giá rét, dám như thế khiêu khích, còn có nào thế lực tham dự? La Tu tiếp lấy hỏi thăm, hắn hiểu được theo ma vừa quyết trường, tất nhiên sẽ đứng trước càng nhiều phiền phức. Tại yêu tộc phương diện, chúng ta cùng yêu tộc siêu cấp thế lực một trong Lạc Nguyệt lĩnh phát sinh qua ma sát, trong đó Ngân Nguyệt Lang tộc Lão Lang Vương càng là nhiều lần đối với chúng ta phát động công kích. Bất quá trừ Lão Lang Vương đạt đến vương cảnh hậu kỳ bên ngoài, còn lại đa số sơ nhập vương cảnh, chúng ta có năng lực ứng đối với ta ma vực không cấu thành trọng đại uy hiếp. Kiếm ma do dự một chút, tiếp tục báo cáo nhân tộc tình huống. Vương thượng, bây giờ nhân tộc các quốc gia liên hợp tạo thành tam đại liên minh, phân biệt lấy Đại Hạ quốc, Đại Hùng quốc cùng Đại Ương quốc cầm đầu. Trong đó, Đại Hạ quốc một chỗ tử môn khoảng cách ta ma vực chỉ 3000 dặm. Trước đây có nhân loại ý đồ tới gần ta ma vực, vì ngăn ngừa dẫn phát xung đột, chúng ta an bài ma thú đem khu ra. La Tu nghe xong, ánh mắt trở nên sắc bén. Trên thực tế, hắn đối với Đại Hạ quốc kiêng kỵ đã không bằng lúc trước, nhưng trải qua đắn đo suy nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ tiến công suy nghĩ. Dù sao, Đại Hạ quốc với tư cách nội tình thâm hậu đại quốc, tất nhiên có rất nhiều ẩn tàng thực lực. Càng mấu chốt là, Đại Hạ quốc cùng chủ nhân mưu đồ mật thiết liên quan, còn có không ít hàng ngũ giả ẩn nút trong đó. Một khi phát động tiến công, có thể sẽ dẫn phát thế lực khắp nơi can thiệp, tiến tới ảnh hưởng chủ nhân kế hoạch. Còn có cái khác trọng yếu tình huống sao? Vương thượng trước đó yêu cầu lưu ý bên trong cấm địa sinh mệnh, màu máu thảo nguyên xuất hiện tình huống dị thường, sau đó ám ảnh đại nhân truyền đến tình báo tương quan. Nói đến, kiếm ma từ dự trữ giới bên trong lấy ra một phần phân phong thư, bên trong là ám ảnh thu thập đưa tới các loại tình báo. Không một bách lý tài nguyên tiến vào sinh mệnh cấm khu, quỷ mị rừng rậm, phỏng đoán là vì để thăng thực lực. Thập vạn đại sơn cùng vạn lâm chi xâm xảy ra ác chiến, hoài nghi 005 lục nhân tham dự trong đó. Đại Hạ quốc bên trong xuất hiện tân lưu phái cổ sư, trải qua xác nhận là 005 thủ bút. 008 quái đạn chi thụ lần nữa mở ra luân hồi, trái ác quỷ năng lực giả trên thực lực giới hạn đã đạt đến võ quân, có đột phá vương cảnh tiềm ẩn khả năng. 014 mộng chủ sáng lập hư thần giới, hán lực ảnh hưởng đã bao trùm tam đại nhân tộc liên minh, dị tộc cùng yêu tộc cũng nhận liên lụy. La Tu cẩn thận đọc lấy những này liên quan tới từng cái hàng ngũ giả, nhân tộc tam đại liên minh cùng yêu tộc thế lực tình báo, cũng đem tin tức trọng yếu từng cái ghi tạc trong lòng. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại liên quan tới màu máu thảo nguyên trên tình báo, trong đó liên quan đến 010 Tô Bô Danh, 009 Chu Kiến Hoa cùng 003 Nhạc Sơn. Trong tình báo còn kỹ càng miêu tả Lang Hoàng hư ảnh xông ra sinh mệnh cấm khu, cấp tốc đánh bại Đại Hạ Bạch Uyên, Phượng Khinh Vũ cùng yêu tộc hai đại yêu vương quá trình chiến đấu. Huyết nhục chi chủ Chu Kiến Hoa ngược lại là thú vị, hắn có thể để Nhạc Sơn xuất thủ, là bởi vì kim tộc duyên cớ, vẫn là cùng thiếu chủ có quan hệ. La Tu trong mắt lóe ra suy tư hào quang, để cho người ta khó mà phỏng đoán hắn ý nghĩ. 014 dám mưu đồ đối với thiếu chủ bất lợi, hắn cho là mình có thể thay chủ nhân làm quyết định. Nhìn thấy Mộng chủ từng khiêu chiến Nhạc Sơn, ý đồ thuyết phục hắn đánh giết Lý Minh Hiên nội dung lúc, La Tu trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đi theo chủ nhân nhiều năm, biết rõ Lý Minh Hiên đối với chủ nhân tầm quan trọng, nếu không chủ nhân cũng sẽ không điều động 003 thiếp thân bảo hộ. Bây giờ có người tự tiện bày ra đối với Lý Minh Hiên bất lợi, đây để một mực đem chủ nhân sự vụ coi là nhiệm vụ thiết yếu, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Bất quá, hắn đem cố này sát ý tạm thời ẩn tàng lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, nguyên bản cường đại uy áp dần dần tiêu tán. Phải chăng biết được băng tộc trời giá rét vị trí? Kiếm Ma lộ ra tự trách thần sắc, hồi vương thượng, cái kia lấy băng tộc cầm đầu dị tộc liên minh đoạn thời gian trước mới vừa thối lui, bọn hắn cụ thể phương vị thuộc hạ lại là không thể nào biết được, còn xin vương thượng trách phạt. Không sao, cùng bọn hắn ân oán bản vương tự nhiên sẽ đi thanh toán, đã như vậy vậy trước tiên đi đây Lạc Nguyệt lĩnh xem một chút đi. Chỉ là vương cảnh hậu kỳ lao ra hỏa mà thôi, còn dám đối bản vương dưới trướng xuất thủ, làm ta ma tộc không người. Chương 597, diệt Lạc Nguyệt lĩnh, kiếm ma đột phá. Chương 597, diệt Lạc Nguyệt lĩnh, kiếm ma đột phá. La Tu trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ bá khí, thân hình hắn khẽ động, đã hiện lên ở giữa không trung, toàn thân còn bao quanh nhàn nhạt ma khí, lộ ra uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Kiếm ma, ngươi theo bản vương đồng hành, đám người còn lại đóng giữ ma vực, tiếp tục giám thị các phương động thái. Màu máu thảo nguyên tử viêm ma tiếp tục thăm dò, phái người khác dò xét bốn phía sinh mệnh cấm khu, ít ngày nữa liền do bản vương tự mình xuất quân tiến về. La Tu âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ ma vực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, làm cho lòng người sinh kính sợ. Kiếm ma lĩnh mệnh, thân hình chợt lóe, theo sát tại La Tu sau lưng, hai người hóa thành hai đạo luồng ánh sáng, phá không mà đi, mục tiêu nhắm thẳng vào yêu tộc siêu cấp thế lực một trong, Lạc Nguyệt lĩnh. Lạc Nguyệt lĩnh, với tư cách yêu tộc chúa tể một phương chi địa, nó đất thế hiểm yếu đến giống như một tòa thiên nhiên pháo đài. Bốn phía quần sơn vần quanh, sơn phong cao vút trong mây, giống như từng thanh lưỡi dao xuyên thẳng vân tiêu. Trong núi tung lũng tĩnh mịch hẹp dài, phản phất là đại địa vỡ ra vết thương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lĩnh bên trên rừng cây thanh thúy tươi tốt, những cái kia đại thụ che trời cảnh lá rậm rạp, tựa như từng cái to lớn màu lục liêu bài, đem chọn cái Lạc Nguyệt lĩnh che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Thường có lang yêu giữa khu rừng xuyên qua, bọn chúng thân ảnh giống như quỷ mị, tại bụi cỏ cùng cây cối giữa lúc gần lúc hiện, phát ra trầm thấp tiêu gạo, vì đây phiến yên tĩnh sơn lâm tăng thêm mấy phần thần bí khí tức. Nơi này là yêu tộc tu luyện cùng nghỉ lại nơi lý tưởng, mỗi một tấc đất đều ẩn chứa nồng đậm linh khí, tư dưỡng một đời lại một đời cường giả yêu tộc. Ngày hôm nay, phiến này trải qua thời gian dài yên tĩnh bị một cỗ xẻ ra bất ngờ ma uy trô đánh vỡ. La Tu hai người đến, phản phất là hai viên đốt cháy lưu tinh xẹt qua yên tĩnh bầu trời đêm, làm cho cả Lạc Nguyệt lĩnh lâm vào trước đó chưa từng có khẩn trương bầu không khí bên trong. Trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế mà nặng nề khí tức, phản phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Hừ, chỉ là Lạc Nguyệt lĩnh, cũng dám cùng bản vương là địch, hôm nay liền để cho các ngươi biết, khiêu khích bản vương đại giới. La Tu đứng ở hư không, toàn thân ma khí cuồn cuộn, giống như thực chất, hắn âm thanh lạnh lẽo như hàn phòng, xuyên thấu tầng mây, thẳng đến Lạc Nguyệt lĩnh chỗ sâu. Hừ, chỉ là Lạc Nguyệt lĩnh, cũng dám cùng bản vương là địch. Hắn âm thanh lạnh lẽo như hàn phòng, xuyên thấu tầng mây, thẳng đến Lạc Nguyệt lĩnh chỗ sâu, mỗi một chữ đều mang thấu xương hàn ý, đi trước các ngươi thừa dịp bản vương bế quan, tổn thương ta ma tộc ma thú. Bây giờ bản vương xuất quan hẳn đến đây đòi một lời giải thích, hiện tại đều cho bản vương cút ra đây. Không bao lâu, chỉ thấy một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, cái kia ngân quang giống như một đạo sáng chói lưu tinh, mang theo lóa mắt hào quang. Nương theo lấy đinh thái nhức góc sói trù, một đầu người khoác ngân giáp, gánh vác Nguyệt Luân Uy Vũ Lang Vương xuất hiện tại La Tu trước mặt. Đầu này Lang Vương chính là Lạc Nguyệt lĩnh Lao Lang Vương, Ngân Nguyệt Lang tộc lãnh tụ, một vị đạt đến vương cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Nó ngân giáp tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra lóa mắt hào quang, mỗi một mảnh giáp phiến đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn, phản phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nguyệt Luân tại nó trên lưng tản ra nhu hòa hào quang, như là trong bầu trời đêm minh nguyệt đồng dạng trong sáng. Ma tộc tiểu nhi, dám độc thân xâm phạm biên giới, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lang Vương âm thanh khàn khàn, trong mắt lóe ra thị huyết hào quang, hiển nhiên đối với La Tu khiêu khích cảm thấy phẫn nộ. La Tu nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, không có nhiều lời, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới Lao Lang Vương mà đi. Song Vương trong nháy mắt giao thủ, ma khí cùng yêu lực xen lẫn, thiên địa vì đó biến sắc, chiến đấu dị thường kịch liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Nguyệt lĩnh bị chiến đấu dư âm bao phủ. Sơn băng địa liệt, cắt bay đá chạy. Bất quá tại giao thủ một lát sau, La Tu phát giác đến đầu này, lão gia hỏa cũng không có thủ đoạn khác, lúc này không lưu tay nữa. Theo thời gian chuyển rời, La Tu dần dần cho thấy tính áp đảo ưu thế. Lão gia hỏa, ngươi liền chút thực lực ấy. La Tu mang theo một tia khinh thường nhìn trước mặt lão Lang Vương, mà Ngân Nguyệt Lang Vương lại là kinh ngạc không thôi. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác người trước mặt tựa hồ cũng không có đụng tới toàn lực, dù vậy mình vẫn không có lấy được nửa phần ưu thế. Ngươi thực lực làm sao lại để thăng nhanh như vậy? Đối với La Tu có mặc dù làm sao gặp qua nhưng vẫn là nghe nói qua. Tam nhãn thần hổ cùng năm liên bang lão gia hỏa kia hắn cũng đều biết, có thể đem cả hai đánh giết La Tu thực lực tất nhiên bất phàm, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, lại thêm hắn lâu như vậy đóng cửa không ra, có thể là ban đầu trận chiến kia thương thế quá mức nghiêm trọng. Lúc trước hắn sở dĩ đối với ma tộc xuất thủ cũng là vì phòng ngừa ma tộc đánh vào Lạc Nguyệt lĩnh, mới đầu hắn vẫn là hơi có vẻ kiêng kỵ La Tu tồn tại nhớ. Có thể theo bọn hắn lần lượt tiến công, La Tu thủy chung không ra mặt, bọn hắn liền để xuống cảnh giác. Chúng ta nguyện ý nhường ra Lạc Nguyệt lĩnh, trong đó tài nguyên cũng song thủ dâng lên, còn xin để cho chúng ta rời đi. Lão Lang Vương đối mặt thực lực như vực sâu La Tu cuối cùng e ngại, thế là lựa chọn tránh né mũi nhọn giữ lại thực lực. Ha 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 ha, chẳng lẽ yêu tộc liền như vậy ngây thơ sao? Huống hồ các ngươi Ngân Nguyệt Lang tộc tại bản vương mới là chân quý nhất tài nguyên sao? Nói xong, La Tu trong mắt sát ý chợt lóe, một thức ma ảnh ngàn trượng thi triển ra, chỉ thấy vô số ma ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như quỷ mị, đem lão lang vương triệt để vây quanh. Theo một tiếng thê lương sói tru, lão lang vương thân ảnh không có chút nào sức phản kháng tại ma ảnh bên trong tiêu tán, một đời cường giả yêu tộc, như vậy vẫn lạc. Sau khi chiến đấu kết thúc, La Tu đứng ở Lạc Nguyệt Linh chi đỉnh, nhìn qua phía dưới lần lượt chạy đến Ngân Nguyệt Lang tộc, trong mắt không có chút nào thương hại. Từ nay về sau, Lạc Nguyệt Linh về ma tộc tất cả gan lại có người khiêu khích, đây cũng là hạ chẳng. Lúc này mới khó khăn lắm chạy đến Hạo Nguyệt Lang tộc tân nhiệm lang vương mới vừa đuổi tới liền thấy lão lang vương thi thể, hắn muốn rách cả mí mắt nhìn La Tu. Ta muốn ngươi chết. Có thể La Tu nhìn cũng không nhìn thứ nhất mắt, giơ tay lên ở giữa trực tiếp tiêu diệt đi. Ngoài ra hắn đem cái kia lão lang vương cùng tân lang vương thi thể hội tụ đến cùng một chỗ, thần ma chi viêm bao phủ trong đó, đem hóa thành một cái huyết châu. Hôm nay bản vương liền giúp ngươi đột phá. La Tu một tay cách không nắm qua kiếm ma, thần ma chi viêm bám vào trên đó, ngay sau đó một cái tay khác dẫn dắt huyết châu cùng dung hợp. Kiếm ma còn chưa kịp phản ứng từng cổ tinh thuần bàng bạc năng lượng liền tràn vào hắn thân, hắn cảm giác mình tựa như là một khối cương thiết, đang bị một lần nữa dung luyện, đánh, định hình. Một lát sau, theo một đạo phá toái chi âm, kiếm ma khí tức quanh người ngưng tụ chợt đột nhiên bạo phát. Vương cảnh hậu kỳ, thành. Đa tạ vương thượng ban ân, kiếm ma chắc chắn vì vương thượng khai cương thác thổ. La Tu đối với cái này cũng chỉ là mỉm cười, chợt vừa nhìn về phía toàn bộ Lạc Nguyệt Lĩnh. Trong một ý niệm tiên địa biến sắc từng đạo màu đỏ sẫm ma diễm từ trên trời giáng xuống, giống như mưa to rơi xuống. Phàm là nhiễm ngân nguyệt lang vẫn là cái gì khác yêu thú, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ma viêm bao phủ, chợt hóa thành dữ tợn hung ác ma thú hướng bốn phía đánh tới. Chương 598, bắt lấy Lạc Nguyệt Lĩnh, các phương phải sợ hãi. Chương 598, bắt lấy Lạc Nguyệt Lĩnh, các phương phải sợ hãi mà liên quan tới trận chiến đấu này tin tức, cũng như giã hỏa lửa cháy lan ra đồng có cấp tốc tại yêu tộc, nhân tộc cùng dị tộc giữa truyền ra. La Tu ra tay bá đạo, không chỉ có hoàn toàn thay đổi Lạc Nguyệt Lĩnh cách cục, cũng tại toàn bộ yêu tộc, nhân tộc thậm chí dị tộc bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thực lực cùng thủ đoạn để vô số thế lực vì đó kiêng kỵ, nhất là hắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết Ngân Nguyệt Lang tộc lão lang vương cùng tân nhiệm lang vương, càng làm cho yêu tộc đại thế lực giữa lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng. Lạc Nguyệt Lĩnh đình trệ, tiêu chí mê mọi tộc thế lực tiến một bước quyết trương. La Tu không chỉ có chiếm cứ phiến này linh khí rồi rào yêu tộc thánh địa, còn đem Ngân Nguyệt Lang tộc cường giả luyện hóa thành ma thú. Một cử động kia không chỉ có tăng cường ma tộc thực lực, cũng hướng ngoại giới truyền một cái rõ ràng tín hiệu. Bất kỳ có can đảm khiêu khích ma tộc thế lực, đều đem nỗ lực thảm trọng đại giới. Theo Lạc Nguyệt Lĩnh đổi chủ, ma tộc lực ảnh hưởng cấp tốc lan tràn đến xung quanh khu vực. Cùng lúc đó, yêu tộc nội bộ phân liệt cùng mâu thuẫn cũng bởi vậy suy yếu hơn phân nửa. Ngân Nguyệt Lang tộc hủy diệt để cái khác yêu tộc thế lực cảm thấy môi hở răng lạnh, rất nhiều cường giả yêu tộc bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt yêu tộc thế cục. Nhân tộc cùng dị tộc phương diện, La Tu quật khởi đồng dạng đã dẫn phát mãnh liệt phản ứng. Nhân tộc tam đại liên minh nhau nhau tăng cường đề phòng, nhất là những cái kia cùng ma tộc giáp giới biên cảnh địa khu, công sự phòng ngự cùng tuần tra cường độ đều tăng lên trên diện rộng. La Tu đứng tại Lạc Nguyệt Lĩnh chi đỉnh, quan sát phiến này tân chinh phục thổ địa, trong mắt không có chút nào ba động. Hắn mục tiêu xa không chỉ ở đây, Lạc Nguyệt Lĩnh chỉ là hắn kế hoạch bên trong bước đầu tiên. Theo kiếm ma đột phá, ma tộc thực lực tiến một bước tăng cường, liền tính không có hắn liền lấy ma tộc bây giờ thực lực hoàn toàn không kém gì một chút siêu cấp thế lực. Cho dù giờ phút này lại đem cái kia Ngân Nguyệt Lang tộc lão lang vương cùng tân lang vương phục sinh, từ kiếm ma dẫn đội cũng có thể đem hủy diệt. Đơn giản là đa tạ hy sinh, đa tạ thời gian thôi. Kiếm ma, tiếp xuống nhiệm vụ giao cho ngươi. La Tu lạnh nhạt nói, Lạc Nguyệt Lĩnh tài nguyên mau chóng tích hợp, ma tộc thế lực cần tiến một bước quyết trương. Về phần những cái kia không phục yêu tộc, giết không tha. Mặt khác lan rộng ra ngoài, để băng tộc trời giá rét đến đây nhận lấy cái chết, nếu không bản vương không đề nghị đi bọn hắn liên minh chi địa đi một lần. Kiếm ma không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Hắn biết rõ, đi theo vương thượng, ma tộc tương lai cùng hắn sẽ không thể hạ lượng. Theo La Tu mệnh lệnh được đưa ra, ma tộc đại quân bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, Lạc Nguyệt Lĩnh trở thành ma tộc tân chiến lược cứ điểm. Mà La Tu bản thân lại lần nữa ẩn vào ma vực chỗ sâu, hắn cần ám ảnh giúp hắn tìm tới băng tộc chỗ ở trận chiến đấu này dư âm, xa xa không có kết thúc. Thế lực khắp nơi đánh cược vừa mới bắt đầu, mà La Tu đã trở thành trận gió lốc này trung tâm. Đại hạ trong phòng họp, theo Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ trở về, không chỉ có mang về lượng lớn huyết nguyên cùng với các tài nguyên, càng là mang về không ít tình báo. Trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao, hai người thương thế tại Thanh Vương trợ giúp bên dưới đã hoàn toàn khôi phục. Càng là mượn nhờ những cái kia vương cảnh sơ kỳ huyết nguyên sáng tạo ra không ít vương cảnh cường giả, về phần cái kia vương cảnh trung kỳ huyết nguyên nhưng là để cựu quân cường giả tiến thêm một bước. Giờ phút này đại hạ liên minh trong phòng họp, đại biểu các nơi đã đến đông đủ. Chư vị, liên quan tới bây giờ ma vực La Tu tin tức chắc hẳn mọi người đều đã biết được. Hôm nay đem mọi người gọi tới chính là vì việc này. Ma vực cách chúng ta không tính gần nhưng cũng tuyệt không tính xa. Có thể nói tam đại liên minh bên trong liền ta đại hạ liên minh cách bọn họ gần nhất, tương lai chúng ta rất có thể sẽ cùng hắn có một trận chiến. Bởi vậy chúng ta nhất định phải sớm tính toán, lấy dự phòng tương lai nguy cơ. Đông Vương Lăng ý thức hình chiếu đảo qua mọi người tại đây, những người còn lại cũng đều là ý thức thể. Bọn hắn bản thể đều chấn thủ một chỗ sống sót đang chân quý mỗi một phút mỗi một giây tu luyện, tự nhiên không có khả năng tự mình đến đây. Trước mắt mà nói cái kia ma vực đúng là cái uy hiếp, đầu tiên là Đồng Tử Quốc, lại đến năm liên bang, hiện tại lại đến Lạc Nguyệt Lĩnh. Với lại trải qua đại hạ rất nhiều phương diện xác định, đây ma tộc có thể thôn vệ tộc khác tất cả đến để thăng mình. Dạng này uy hiếp tuyệt không thể lưu, nhưng đối phương bây giờ triển lộ thực lực cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Có người lên tiếng chủ chiến, nhưng trong lời nói kiêng kỵ ai đều nghe đi ra, bất quá lúc này liền có người nói bổ sung. Diệt trừ nhất định là muốn diệt trừ, bất quá ta đề nghị phái một chi chuyên môn đội ngũ thời khắc nhìn chằm chằm ma tộc độc tính. Mà chúng ta tắc có thể không cần sốt ruột xuất thủ, đầu tiên cái kia Lạc Nguyệt Lĩnh thuộc về yêu tộc siêu cấp thế lực. vì sau đó hy vọng cùng phát triển, bọn hắn tất nhiên sẽ không làm sự tình mặc kệ. Lại thêm ma tộc đã đối ngoại hướng băng tộc liên minh tuyên chiến, đây cũng là một cái cơ hội. Từ hai tộc bọn họ xuất thủ, chúng ta đại khái có thể sống chết mặc bay, thời khắc mấu chốt xuất thủ nói không chừng còn có thể kiếm một chén canh. Lời này vừa nói ra, tất cả người đều là hai mắt tỏa sáng, mở miệng chi nhân chính là Lam Thương. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nghĩ đến đại hạ vị này Long Vương cùng Võ An Vương đã có quyết đoán. Bây giờ trận này hội nghị cũng bất quá là đi cái qua sân khấu mà thôi. Quả nhiên Đông Phương Lăng mỉm cười nói bổ sung. Đã như vậy vậy chúng ta cứ dựa theo La đại biểu nói, tuyển ra một chi chuyên môn đội ngũ tiến đến nhìn chằm chằm ma tộc, lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo Đông Phương Lăng tiếng nói rơi xuống, các quốc gia đại biểu lúc này mở miệng đề cử bản quốc chi nhân. Chỉ vì lúc trước thăm dò màu máu thảo nguyên mặc dù có chỗ hy sinh, nhưng thu hoạch to lớn, cái kia huyết nguyên tác dụng tất cả người cũng vì đó động dung. Mùa hè vì liên minh phát triển, cố ý lấy ra ba cái vương cảnh huyết nguyên, chỉ cần đạt đến liên minh bên trong điểm cống hiến yêu cầu liền có thể trao đổi. Đây để cao thật lớn những này liên minh tiểu quốc tính tích cực, mặc dù bọn hắn có tham gia hội nghị quyền lợi, nhưng đại Hà Nội tỉnh tăng trưởng quá nhanh. Nếu là bọn họ lại không đề thăng, chỉ sợ tại mấy năm sau đó, cái này cái gọi là liên minh cuối cùng chỉ còn trên danh nghĩa, mà đại hạ sẽ một nhà độc quyền, bọn hắn người trong nước còn biết nhớ kỹ bọn hắn sao? Không chỉ có như thế, liền xem như bọn hắn vì mình lợi ích cũng nhất định phải tham gia. Bằng không đợi đại hạ mới xuất hiện vương cảnh đuổi theo, bọn hắn còn có lời gì ngữ quyền? Trải qua các phương báo danh, cuối cùng từ đại hạ quân bộ, võ an cục các nơi 10 vị bán vương cảnh cùng một vị vương cảnh, từng cái liên minh quốc các nơi 3 vị bán vương cảnh. Nếu là liên minh quốc nguyện ý cũng có thể xuất động vương cảnh, đây điểm không làm cưỡng chế yêu cầu. Cuối cùng chi đội ngũ này rất nhanh liền xác định ra, tổng cộng là 5 vị vương cảnh cùng hơn 30 vị bán vương cảnh cường giả, thực lực như thế mới có thể đang giám thị ma vực các loại tình huống đồng thời bảo hộ bản thân. Nếu không thực lực quá yếu dễ dàng bị phát hiện không nói, còn có thể trêu chọc như vậy cái đại sát tinh. Tiếp xuống lại thương nghị rất nhiều công việc, ví dụ như tới gần ma vực cái kia sử nữ môn tại giám sát tiểu đội sau khi tiến vào liền tạm thời đóng lại. Dù sao ma tộc quá mức cường đại, người bình thường nếu là gặp phải sinh tử khó liệu, cho dù là có vương cảnh trấn áp cũng không dám nói nhất định an toàn, Lạc Nguyệt Linh chính là đấm máu ví dụ. Chương 599, dục lập liên minh, Vạn Linh nội tỉnh chương 599, dục lập liên minh, Vạn Linh nội tỉnh yêu tộc, Vạn Linh chi xâm bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh tề tụ ở đây, mỗi người bọn họ đều tản ra cường đại khí tức. Trong đó có không ít quen thuộc thân ảnh, ví dụ như Khung đỉnh sơn kim quang thần bằng, Nô đồng sơn liệt diễm bay tước, Rừng hoang hoang thiên chiến hổ cùng còn lại phương viên mấy vạn dặm yêu tộc thế lực đại biểu chi nhân. Chư vị, liên quan tới Lạc Nguyệt Linh sự tình nghĩ đến chư vị đều biết, liền ngay cả bọn hắn đều bị diệt, nếu như ta yêu tộc tại như vậy, sớm muộn cũng sẽ triệt để bị diệt. Cho nên chúng ta nhất định phải như nhân tộc như vậy, tổ kiến chính chúng ta liên minh, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chính chúng ta chủng tộc. Kim quang thần bằng biến thành thân ảnh mắt sáng như đuốc đảo qua mọi người tại đây, hắn thực lực ở đây bên trên tối cường một trong mấy người, cũng là yêu tộc liên minh người đề xuất, tự nhiên có tư cách nói lời này. Một bên hoang thiên chiến hổ, liệt diễm bay tức trở lão bài cường giả đều không có mở miệng phản bác, bọn họ cũng đều biết Lạc Nguyệt Linh thực lực. La Tu ba đạo thực lực cùng đương kim thế cục đều để bọn hắn rõ ràng, nếu như là vụn cắt đồng dạng vậy bọn hắn duy nhất vận mệnh chính là bị lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Bất quá bọn hắn không giống với nhân tộc từng cái quốc gia đều từng xuất hiện vĩ đại nhân vật đem thống nhất qua. Cho dù hậu kỳ một chút quốc gia sụp đổ, nhưng tại đối mặt tộc đàn sinh tử tồn vong lúc, bọn hắn có thể càng tốt hơn đoàn kết cùng một chỗ. Ma yêu tộc tại thiên địa dị biến trước đó, đều là toàn cầu các nơi gia thú, ngoại trừ vừa mới bắt đầu dựa vào số lượng ưu thế chiếm thượng phong. Nhưng khi đó tại cùng nhân tộc liên thủ đối phó dị tộc sau đó, lại bị cái gọi là minh ước hạn chế, đã mất đi chân chính tiên cơ. Bây giờ nhân tộc phảng phất chính là trời sinh vì tu luyện mà sinh đồng dạng, hoàn toàn kẻ đến sau cư bên trên. Thần quang thần bằng ánh mắt đảo mắt tất cả người, tại xác định không người mở miệng phản bác sau đó, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ta biết chư vị bây giờ vẫn như cũ tâm tư lo lắng, chỉ là bị tình thế ép buộc mới không thể không như thế. Nhưng ta không hy vọng dạng này tình huống sẽ ảnh hưởng chúng ta sau đó liên minh, thậm chí dẫn đến chúng ta riêng phần mình tộc đàn vì đó hủy diệt. Bởi vậy chúng ta đến đây Vạn Linh chi xâm, từ linh tổ đại nhân chứng kiến, lại thêm trong tay của ta thánh di vật, triệt để lập xuống minh ước, hy vọng các vị có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Đúng lúc này, đám người sau lưng Vạn Linh chi xâm bên trong, giống như đại dương màu xanh lục đồng dạng rừng rậm theo gió rung chuyển. Trong lúc bất chợt, một đạo phảng phất đến từ cựu thiên bên ngoài linh hoạt âm thanh vang lên bên tai mọi người, như tiếng trời, để cho người ta không khỏi vì đó say mê. Ngay sau đó, một cái đầu mọc sừng rồng màu lục linh lộc như ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này thanh long linh lộc toàn thân tản ra nhàn nhạt màu lục huỳnh quang, tựa như sinh mệnh thủy thú hàng lâm nhân gian. Nó xuất hiện khiến cho xung quanh không khí đều tựa hồ trở nên tươi mát lên, để cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời thoải mái cùng an tâm. Vạn Linh chi xâm, thanh long linh lộc, gặp qua các vị. Thanh long linh lộc miệng nói tiếng người, âm thanh thanh tuy êm tai, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Đám người bị cái này thần bí thanh long linh lộc hấp dẫn, nguyên bản khẩn trương tâm tình cũng trong nháy mắt trầm tĩnh lại, không tự chủ được yên tâm bên trong đề phòng. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng chấn động mạnh một cái, một cỗ mãnh liệt khiếp sợ xông lên đầu. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thanh long linh lộc toàn thân khí tức vậy mà không có chút nào che giấu, nó mạnh mẽ trình độ đã đạt đến vương cảnh hậu kỳ. Cứ việc nó nhìn lên đến tựa hồ mới vừa vặn đột phá cái cảnh giới này không lâu, nhưng này một thân cường đại khí tức lại hiển nhiên cũng không phải là phổ thông vương cảnh hậu kỳ có khả năng so với. Không nghĩ đến bạn Linh Chi xâm ngoại trừ linh tổ đại nhân, còn có người như vậy một vị cường giả. Thần quang thần bằng không dám kinh thường, hiện tại thanh long linh lộc xuất hiện cũng không phải đại biểu chính hắn, mà là sau người linh tổ. Chư vị, linh tổ đại nhân biết được các vị đến, cố ý để tại hạ đến đây tiếp kiến, xin mời đi theo ta a. Hắn vừa dứt lời, sau người hư không phảng phất bị xé nứt đồng dạng, phát ra một trận trầm thấp tiếng nổ. Ngay sau đó, vô số cây màu xanh sẫm dây leo như măng mọc sau mưa từ hư không bên trong phun ra ngoài, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, trong chớp mắt liền tạo thành một tòa cao tới 3 mét có thừa môn đỉnh. Cái cửa này đỉnh nhìn qua dị thường hùng vĩ hùng vĩ, mặt ngoài hiện đầy cổ lão mà thần bí phù văn, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Xuyên thấu qua cửa đỉnh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Một chỗ rộng lớn hồ nước, nước hồ bích lục như phỉ thúy, sóng nước lấp loáng. Mà tại hồ nước trung ương, đứng sừng sững lấy một gốc to lớn cổ thụ che trời, nó thân cây tráng kiện vô cùng, cần hơn 10 người mới có thể ôm hết. Cổ thụ trên nhánh cây, nhưng là từng đầu giống như cầu long đồng dạng linh đằng, bọn chúng uốn lượn khúc chiết, phản phất tại vũ động sinh mệnh giai điệu. Hồ nước bốn phía, các loại yêu thú đang nằm rạp trên mặt đất, bọn chúng hình thái khác nhau, có như hùng sư, có giống như mãnh hổ, còn có giống cự mãng. Những này yêu thú tựa hồ tiến nhập kỳ dị nào đó trạng thái, bọn chúng thân thể khẽ run, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Cứ việc bọn chúng lúc này nhìn như không hề có động tĩnh gì, nhưng mọi người cũng không dám có chút lòng khinh thường, bởi vì những này yêu thú khí tức thật sự là quá mức kinh khủng. Lại còn có hai vị vương cảnh hậu kỳ, hơn 10 vị vương cảnh trung kỳ, cùng hơn 10 vị vương cảnh, đây, cái này mới là vạn linh chi xâm thực lực. Tại cái kia cổ thụ che trời phía dưới, mấy chục đạo hóa hình đại yêu đang nhắm mắt ngưng thần, tận tâm tu luyện. Bọn chúng trên thân tản mát ra cường đại yêu khí, cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Cảm nhận được những này hóa hình đại yêu khí tức, ở đây cường giả yêu tộc nhóm không khỏi ngạc nhiên, bởi vì trong này có tồn tại thực lực cũng không so với bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh một chút. Kim Quang Thần Bằng đám người liếc nhau sau trong mắt cũng là hoảng sợ, bọn hắn cũng không nghĩ đến ngoại trừ Thanh Long Linh Lộc bên ngoài nơi này lại còn có vương cảnh hậu kỳ cường giả. Về phần Man Cuồng bọn hắn ngược lại là biết một chút, trước kia chỉ cho là đối phương là thông qua linh tổ mới lộ diện, không ngờ tới hắn bản thân liền là vạn linh chi xâm một thành viên. Thấy một màn này tất cả người đều sinh lòng hoang mang, bây giờ linh tổ đại nhân đến tuột cùng là thực lực như thế nào? Các ngươi đã tới. Đột nhiên, một đạo giản mua mà ôn hòa âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên. Tất cả người nhao nhao nhìn về phía cái kia cổ thụ che trời bên trên bích ngọc linh tổ đằng, lúc này không mình hành lễ nói: "Bái kiến linh tổ đại nhân." Kiến thức đến vạn linh chi xâm chân chính thực lực về sau, tất cả người đều càng thêm tôn kính trước mặt vị này. Một lát sau, Kim Quang Thần Bằng đám người đi tới cổ thụ che trời phía dưới, nhìn bích ngọc linh tổ đằng bản thể, đám người lần đầu tiên cảm thấy nhỏ bé. Phải biết bọn hắn bản thể theo thực lực tăng trưởng cũng đều trở nên càng lúc càng lớn, có cao tới mấy chục trượng, có thể tại hắn trước mặt vẫn là tiểu vu gặp đại vu. "Các ngươi lần này đến đây, ước muốn vì sao?" Bích Ngọc Linh Tổ đằng âm thanh đung dung vang lên, Kim Quang Thần Bằng đám người đem mình muốn tổ kiến yêu tộc liên minh sự tình nói ra. "Ai, vẫn là tránh không được sao?" Chương 600, Vạn Yêu Minh Lập, Bát Đại Yêu Hoàng chương 600, Vạn Yêu Minh Lập, Bát Đại Yêu Hoàng. Bích Ngọc Linh Tổ đằng thở dài một cái nhưng cũng chưa cự tuyệt, bởi vì đối với ngay sau đó thế cục hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Nếu như yêu tộc tái không hành động, nên đón chỉ có diệt vong. "Tiếp xuống các ngươi định làm gì?" Bích Ngọc Linh Tổ đằng lên tiếng hỏi, nghĩ hắn chỉ cổ thụ che trời phía dưới những yêu tộc kia lại bổ sung. "Bọn hắn cùng là yêu tộc, bây giờ đến sống còn thời khắc, bọn hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Nghe vậy có mặt người lộ vui mừng nhưng cũng có mặt người lộ kiêng kỵ, đây là đang trô khó tránh khỏi. Có người chỉ là vì kéo dài chủng tộc, tối thiểu không muốn bước lạc nguyệt linh theo gót, nhưng cũng có người muốn mượn nhờ yêu minh vì chính mình tộc đàn kiếm lợi, để cầu càng tốt hơn phát triển. Có thể những yêu tộc này vương cảnh gia nhập, cái kia yêu minh thành lập sau đó, bọn hắn địa vị cùng quyền lực đều đem bị chia cắt. Đa tạ linh tổ đại nhân. Kim Quang Thần Bằng rất nhiều lão bài vương cảnh cường giả đều là thần sắc vui vẻ, bọn hắn tự nhiên biết những người này gia nhập tai hại. Mà bọn hắn làm nguyên bản đội ngũ bên trong tối cường một nhóm người, có thể được đến lợi ích cũng là nhiều nhất. Có thể theo những người này gia nhập, ví dụ như Ma Cuồng, Thanh Long Linh Lộc gia nhập, tất nhiên sẽ chia cắt bọn hắn lợi ích. Nhưng đây cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu bọn hắn áp lực liền giảm bớt, càng có thể để cho bọn hắn tộc đàn được an bình toàn phát triển. Chính yếu nhất là, bọn hắn gia nhập cũng mang ý nghĩa linh tổ đại nhân ủng hộ bọn hắn, tương lai nếu là có khó có thể đối phó địch nhân. Cũng tỉ như cái kia ma vực La Tu, bọn hắn liền có thể liên hợp thỉnh cầu linh tổ đại nhân xuất thủ, đây không thể nghi ngờ là cái cự đại bảo hộ. Linh tổ đại nhân, nếu là có thể chúng ta muốn mời ngài tới đảm nhiệm đây yêu tộc minh chủ, mà chúng ta tất toàn đều mặc cho ngài phân công. Kim Quang Thần Bằng thái độ cung kính, ngữ khí thành khẩn nói ra, hắn biết ở đây đều là các tộc chi chủ, từng cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Như Tùng tùy tiện đưa ra mình muốn làm người minh chủ này, không cần nghĩ khẳng định sẽ bị phản bác, dù sao chỉ là thực lực liền có mấy vị có thể sánh vai cùng hắn. Muốn nói yêu tộc vô luận là thực lực hay là hy vọng, không một người cho dù là nhất tộc có thể so sánh qua được trước mặt linh tổ. Nhưng tất cả người đều biết, Bích Ngọc Linh Tổ đằng từ ban đầu cái kia bỏ tiên đại chiến hậu, liền chiếm cứ bạn linh chi xâm tị thế không ra, không hỏi thế sự. Quả nhiên, Bích Ngọc Linh Tổ đằng trực tiếp cự tuyệt. Lão hủ ưa thích thanh tịnh, nếu là các ngươi tổ kiến liên minh, liền từ chính các ngươi quyết định đi. Tại Bích Ngọc Linh Tổ đằng cự tuyệt sau đó, các đại yêu vương ngay tại bạn linh chi xâm tiến hành thảo luận. Sau 5 ngày, yêu minh rất nhiều hạng mục công việc liền được xác định ra. Những này yêu vương mặc dù đại biểu không được toàn bộ yêu tộc, nhưng vì hấp dẫn càng nhiều yêu tộc gia nhập, liền mệnh danh là Vạn Yêu Minh. Liên quan tới vị trí minh chủ nhưng là thảo luận lâu nhất, thậm chí suýt nữa đánh lên, cuối cùng vẫn là từ linh tổ mở miệng mới lấy may mắn thoát khỏi. Cuối cùng bởi vì bọn họ ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới, thế là liền quyết định mô phỏng đại hạ liên minh khai thác hội nghị chế. Nhưng chân chính tham gia nghị sự cũng liền 8 vị, đây 6 vị là ngay sau đó trừ linh tổ bên ngoài tối cường bát đại yêu vương. Kim Quang Thần Bằng, Kim Trảm Thiên, Hoàng Thiên Chiến Hổ,
Chiến Bá,
Liệt Diễm Hỏa Tước, Xích Vũ,
Thanh Câu Huyền Hồ, Bạch Tiễn,
Thanh Long Linh Lộc, Thanh Vân,
Cùng Giáp Man Nhu, Man Cuồng,
Bảy Màu Độc Mãng, Xà Độc Phi,
Đại Điệu Nham Hùng, Nham Phá Nhạc.
Vì khác biệt với còn lại yêu vương, bọn hắn tức thì bị quan lên yêu hoàng chi danh. Bởi vì càng thêm an toàn, một chút yêu tộc thế lực cũng không thể không cả tộc di chuyển, đi tới nơi này chút yêu hoàng chỗ ở sinh hoạt. Đây khiến cái này yêu hoàng vốn là cường đại thế lực càng thêm dậy hoa triển ấm, cũng làm cho bọn hắn càng thêm phù hợp yêu hoàng chi danh. Về phần Lạc Nguyệt Lĩnh vậy mà không người đề cập, dù sao bọn hắn liền tính gây dựng vạn yêu minh, nhưng cũng không thể trực tiếp đi đối phó ma vực. Đường xa xa xôi không nói, còn tốn công mà không có kết quả. Nhất là tại vạn yêu minh định lập sau đó, Bích Ngọc Linh Tổ đẳng càng là bị bát đại yêu hoàng một người một giọt sinh mệnh linh dịch. Đây là hắn bản thân ngưng tụ tinh hoa, có thể bổ dưỡng bản thân nhục thân cùng thần hồn, nếu là tích lũy đầy đủ thậm chí có thể giúp bọn hắn bản thân đột phá. Có cơ duyên như thế, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ, nhao nhao rời đi trở về chuẩn bị bế quan. Tại linh tổ yêu cầu dưới, càng là vì công bằng, sau này yêu vương có thể khiêu chiến đây bát đại yêu hoàng, chỉ cần thành công liền thích hợp mà thay vào. Không chỉ có thể trở thành tân nhiệm yêu hoàng, càng có thể tham gia nghị sự. Cùng lúc đó, vạn yêu minh thành lập tin tức tại hư thần giới lan truyền nhanh chóng. Đây không chỉ có là vì trấn nhiếp thế lực khắp nơi, cũng là vì để càng nhiều cường giả yêu tộc biết có thể đến đây gia nhập trong đó. Bát đại yêu hoàng, đây yêu tộc thực lực đã cường đại như vậy sao? Có người khiếp sợ, bọn hắn mặc dù không nhận ra toàn bộ yêu hoàng, ví dụ như Man Cuồng, Xà Độc Phi, nhưng Kim Quang Thần Bằng dạng này lão bài cường giả yêu tộc bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Đây chính là đã từng cùng đại hạ tứ vương cùng tầng thứ cường giả, lại thêm cùng giai bên trong yêu tộc vốn là cường thế, hiện tại lập tức xuất hiện tám vị, còn đã liên minh, làm sao lại không khẩn trương đâu? Nhưng cũng có người không thèm để ý chút nào, thậm chí khinh thường. Hừ, cái gì Man Cuồng, Xà Độc Phi không phải là hổ giấy xuất hiện cho đủ số a? Thú hồ bây giờ ta đại hạ liên minh thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh, chỉ là vương cảnh cường giả liền đã không dưới trăm vị a. Lại thêm đã từng tứ vương cũng bất quá là lui khỏi vị trí phía sau màn dốc lòng tu luyện, lại thêm đảm nhiệm Long Vương, Võ An Vương cùng Cửu Quân, cái nào không phải cái đỉnh, cái cường giả. Đây người hiển nhiên là đại hạ võ giả, hắn thân thể cao lớn mà thẳng tắp, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại mà tự tin cảm giác. Hắn hai mắt sáng tỏ như tinh thần, để lộ ra vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Người đến, ngươi đây là đang muốn chết." Thanh âm này giống như hàn phong thấu xương, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái sắc mặt âm lệ nam tử đang đứng tại cách đó không xa, hắn một đôi thụ đồng giống như rắn độc, nhìn chằm chằm mới vừa mở miệng chi nhân. Bị hắn nhìn chằm chằm người kia, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười. Hắn không sợ hai chút nào nên tiếp cái kia âm lệ nam tử ánh mắt, cười lạnh nói, "Yêu tộc à, mới vừa bị diệt một cái Lạc Nguyệt lĩnh liền không kịp chờ đợi liên minh, xem ra cũng không có gì đặc biệt a." Hắn lời nói như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng cái kia yêu tộc chi nhân trái tim. Bốn phía nguyên bản liền một buồn lửa giận đám yêu tộc, nghe nói như thế sau càng là giận không kèm được, nhao nhao xuống lại tới, đem người kia chăm chú vây quanh ở giữa. "Tiểu tử ngươi không nên quá khoa trương." Một tên yêu tộc gầm thét một tiếng, trong tay vũ khí lóe ra hàn quang, tựa hồ tùy thời đều có thể vung hướng người kia. Nhưng mà, đối mặt khẩn trương như vậy thế cục, người kia nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn. Hắn cười ha ha lên, âm thanh tại bốn phía bên trong quanh quẩn. "Phách lối, vậy thì thế nào?" Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn những cái kia phẫn nộ yêu tộc, trong mắt khinh thường chi ý càng sâu. Hư thần giới có đầu nào quy củ nói người không thể phách lối? Đều là đồng cảnh giới ta kén ăn người a. Chương 601, thú thần giáo hiện, liên tiếp đồ thành. Chương 601, thú thần giáo hiện, liên tiếp đồ thành. Đại hạ liên minh Tây Bộ, trước mắt nơi này là Tây Lan quốc trụ sở. Tây Lan quốc gia nhập đại hạ liên minh rất nhiều tiểu quốc một trong, nhân khẩu siêu ngàn vạn. Ở tại ngoài trụ sở vây một chỗ thành thị bên trong, theo màn đêm buông xuống, mấy đạo thân ảnh đi tới thành bên ngoài. Bảy đình trụ, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lúc này, một đạo hắc bảo nhân đi tới cầm đầu một người trước mặt, thái độ cung kính hồi báo. Bảy đình trụ Hứa Giang xem ra tuổi trên 50, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Nghe vậy hắn lộ ra cười một tiếng ý cười, chợt hắn hướng sau lưng đám người khoát tay áo, "Vậy liền giết, các ngươi chỉ có một giờ, thời gian vừa đến nhất định phải rút lui, nếu không chắc chắn bị đại hạ liên minh phát hiện." Nói xong, phía sau hắn hàng trăm hàng ngàn vị hắc bảo nhân vậy mà hất lên hắc bảo trực tiếp giết vào thành bên trong, đồng thời nội thành cũng có ít chi không hết hắc bảo nhân xuất hiện tại đường đi bên cạnh. Bọn hắn đột ngột bay thẳng đến bên cạnh người xuất thủ, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô, tiếng chém giết đột nhiên vang lên. Nhưng cực đại thành thị bị lại một mặt vô hình quang cháo bao phủ, cho dù bên trong tiếng chém giết rung trời ngoại giới cũng vô pháp phát giác. Chỉ là tại cái kia quang cháo trung ương, từng sợi màu máu năng lực không ngừng hội tụ tràn vào một viên màu máu linh châu bên trong. "Cái gì người, dám ở chỗ này động thủ?" Nội thành phụ trách trấn thủ A Mị nghe phía bên ngoài tiếng chém giết lúc này phóng lên tận trời, có thể còn chờ hắn phi thiên liền muốn ba đạo thân ảnh đem chấn áp xuống. "Oanh!" Theo một tiếng oanh minh, hắn bị áp chế đến trở lại mặt đất, cường đại lực lượng để dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt giạn nứt. "Các ngươi đến cùng là ai? Nơi này chính là Đại Hạ Liên Minh, chẳng lẽ liền không sợ bị Liên Minh thanh toán?" Chỉ là một kích, A Mị liền biết, những người này thực lực không kém gì hắn, với lại địch nhiều ta ít, hắn chỉ có thể kéo cờ lớn làm cho đối phương kiêng kỵ. "Ha ha ha ha, thì tính sao, cho dù là lúc trước đại hạ ta thu thần giáo cũng không sợ chút nào." Tại một đạo mang theo niệm mai tiếng nhạo báng vang lên về sau, ba người cùng nhau vứt bỏ bên ngoài thân hắc bảo, lộ ra bọn hắn lúc đầu hình dạng. Chỉ thấy ba người trên thân đều có một bộ phận yêu thú đặc thù, nhưng phát tán khí tức toàn đều đạt đến võ quân cảnh, cùng A Mị thực lực không kém nhiều. "Thú thần giáo?" A Mị trong mắt tràn đầy ngưng trọng,
nhưng nghe nơi xa chuyển đến tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng chém giết, hắn trong mắt cũng hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Nguyên lai tưởng rằng theo lần thứ tư linh khí khôi phục các ngươi đã mai danh nhận tích, không nghĩ đến vẫn tồn tại, vậy hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Dứt lời, A Mị ngươi lấy ra mình vũ khí trường kiếm chủ động hướng bên trái một người đánh tới. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành huyết châu năng lượng a. Bên trái người kia, thú thần giáo một thành viên, tên là Giang Sói, thân hình mạnh mẽ, trong mắt lóe ra như dã thú lục quang. Đối mặt A Mị xung phong, hắn không những không sợ, ngược lại nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn ý cười. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, lại hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng A Mị thác thân mà qua, lưu lại một cô gió tanh. A Mị một kích thất bại, vừa muốn quay người, phía sau đã có một cô lăng lệ kình phong đánh tới. Bóng sói bước. Giang Sói khẽ quát một tiếng, đây chính là thú thần giáo bên trong một loại lấy thân pháp lấy xương võ kỹ, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra làm cho người khó mà nắm lấy tốc độ. A Mị trong lòng khẽ run, đội vàng thay đổi kiếm thế, lấy kiếm lưng ngăn cản. Keng. Một tiếng thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, A Mị chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân hình không tự chủ được hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, hiển nhiên, riêng là đây Giang Sói thực lực ở trên hắn. Cùng lúc đó, còn lại hai vị thú thần giáo cường giả cũng là xuống tới. Một vị là thân hình khôi ngô, da hiện lên màu xanh thẫm, phản phất bao trùm lấy lân phiến ngạc đôi. Một vị khác nhưng là khuôn mặt gầy gò, hai mắt như bước, song thủ mười ngón dài nhỏ như câu ứng chảo. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút ta thú thần giáo lợi hại. Ngạc đôi gầm thét, song thủ đột nhiên chụp về phía mặt đất, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ hắn lòng bàn tay bạo phát, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, cự thạch của cuộn, thẳng bức đối thủ mà đi. Mà ưng chảo tắt thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị, cùng Giang Sói cùng một chỗ đánh giết mà ra. Mẹ kiếp, liều mạng. A Mị ngươi rõ ràng, đã thu thần giáo chi nhân cả gan trực tiếp đối với hắn trô phát thành chỉ xuất thủ như vậy nhất định nhưng chuẩn bị kỹ càng. Vậy mình cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến, tranh thủ kéo dài thời gian chờ đợi ngoại giới trợ giúp. Bí thuật, nhiên huyết. Lúc này A Mị ngươi toàn thân uy thế vừa tăng, tốc độ cùng lực lượng toàn đều có chỗ gia tăng, tại Giang Sói ba người vây công bên dưới hắn mới miễn cưỡng không rơi vào hạ phong. Nội thành hỗn loạn còn tại tiếp tục. Thú thần giáo đổ sát đâu vào đấy, màu máu linh châu bên trong năng lượng càng nồng đậm, phảng phất muốn nuốt sống người ta. Chiến đấu bên trong A Mị đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản hắc ám sắc trời vậy mà chẳng biết lúc nào bị kín từng tia màu máu. Với lại tại hắn cảm giác bên trong, nội thành bình dân đã tử thương thảm trọng, nếu như không thể mau chóng giải quyết trước mắt địch nhân, hoặc là trợ giúp lại không đổi tới, toàn bộ thành trì đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, không thể kéo dài nữa. A Mị thầm nghĩ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun trào, trên trường kiếm quang mang đại thịnh, hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó cường đại võ kỹ. Phá hiểu chi kiếm. Nương theo lấy A Mị thăng nhẹ, trường kiếm bung ra, một đạo sáng chói cột sáng vạch phá bầu trời đêm, nhắm thẳng vào Giang Sói. Giang Sói sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ đến A Mị lại có như thế át chủ bài. Vội vàng giữa, hắn chỉ có thể hội tụ toàn thân linh lực, hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Oeng! Cột sáng cùng hộ thuẫn va chạm, bộc phát ra lóa mắt hào quang, toàn bộ thành trì cũng vì đó chấn động. Chỉ thấy Giang Sói lảo đảo lùi lại, khóe môi nhếch lên vết máu, hiển nhiên chịu không nhẹ tổn thương. Mà A Mị cũng là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên một kích này cũng tiêu hao hắn cực lớn lực lượng. Giờ phút này hắn thể nội đã lại không một tia linh lực, bất quá hắn cũng lộ ra một vẻ sán lạn mỉm cười. Các ngươi xong. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia dư uy không giảm, vậy mà luồng ánh sáng đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Cái khác thành thị thậm chí đại hạ liên minh cường giả chẳng mấy chốc sẽ đến đây, các ngươi. A Mị trên mặt ý cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện vô luận là Giang Sói vẫn là còn lại hai người, vậy mà toàn đều mang cười lạnh, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hắn cái kia một kiếm bỗng nhiên bị một cái vô hình bàn tay lớn bao phủ, sắp phóng thích hào quang cũng bị hắc ám thôn vệ. Võ quân đỉnh phong, thậm chí bán vương. A Mị trong lòng rung mạnh, chợt chính là một trận tuyệt vọng, hắn biết vô luận là hắn vẫn là tòa này thành mấy vạn bình dân đều xong. Nửa giờ sau, toàn bộ trong thành thị mùi máu tanh phóng lên tận trời, bọn chúng không ngừng hội tụ, cuối cùng không có vào cái kia huyết châu bên trong. Đi thôi, nếu là đại hạ liên minh người đến liền xem như hộ pháp đến cũng không đáng chú ý. Ngay tại thú thần giáo đám người vừa rời đi không lâu, hai đạo hồng quang xẹt qua chân trời hàng lâm nơi đây. Nhìn phía dưới thây chất đầy đồng cảnh tượng, hai người đều là sắc mặt giận dữ. Thú thần giáo đây là điên rồi sao, liên tiếp đổ thành. Chương 602, nhiệm vụ bí mật, mưa gió nổi lên. Chương 602, nhiệm vụ bí mật, mưa gió nổi lên. Ngày kế tiếp, phía Tây Lan quốc cầm đầu rất nhiều vương cảnh cường giả đến đây đại hạ quân bộ. Bọn hắn mục đích chỉ có một cái kia chính là triệt để tuần tra thú thần giáo. Mà Đông Vương Lăng cùng Lam Thương cũng là có chút oán giận, nhưng cùng lúc cũng là mười phần bất đắc dĩ. Đây thú thần giáo tất nhiên là có đặc thù thủ đoạn, vậy mà có thể tránh né bọn hắn thăm dò. Bởi vì Bách Lý Tử Viên ra ngoài tiến về quỷ mị rừng rậm, các nơi đều chỉ còn lại chính bọn hắn phòng giữ lực lượng. Những nước nhỏ này thực lực vốn cũng không mạnh, liền ngay cả vương cảnh cũng không nhiều. Thú thần giáo thế nhưng là từng để cho bọn hắn cũng nhức đầu tồn tại, nhất là hắn thú thần giáo giáo chủ, càng là đã từng che đậy bọn hắn cửu quân. Bất quá trở ngại bây giờ liên minh, sự tình cũng cực kỳ nghiêm trọng, bọn hắn không thể không ra mặt đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm. Vận dụng vạn giảm độ đi, nếu không liền lấy thú thần giáo những thủ đoạn nào, chúng ta trong thời gian ngắn tuyệt đối tìm không thấy bọn hắn. Hiện tại đã có 7 tòa thành thị bị đồ, tử vong nhân số qua 90 vạn, tuyệt không thể để sự tình lại chuyển biến xấu đi xuống. Lam Thương thở dài, Đông Vương Lăng cũng chỉ đành đồng ý chợt hai người tới 13 khu bên trong một không gian, nơi này giống như bảo khố đồng dạng, bốn phía các loại tài nguyên rực rỡ muôn màu. Tản ra linh khí nồng độ càng là giống như sương mù tràn ngập, đây chính là đại hạ bảo khố. Trong đó, hai người thấy được một vị quen thuộc thân ảnh, người kia một bộ thanh sam đang nhắm mắt dưỡng thần. Bái kiến Thanh Vương tiền bối. Người này chính là đã từng đại hạ tứ vương một trong, bất quá đây chỉ là hắn một bộ phân thân. Cảm giác được hai người đến, Thanh Vương cố này phân thân chậm rãi mở mắt ra. Các ngươi sao lại tới đây? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đây phân thân cùng bản thể tương liên, cơ hồ cùng bản thể không khác. Đối với Thanh Vương hỏi thăm hai người cũng không có mảy may che giấu, dù sao lấy vị này chính là vì đại hạ thủ vững mấy trăm năm tiền bối. Ai, đi thôi. Thanh Vương không nói thêm gì, thở dài hai người chỉ cảm thấy bốn phía không gian một trận dập dờn, bọn hắn liền đi tới một không gian khác. Nơi này không gian so ngoại giới muốn nhỏ rất nhiều, nhưng trong đó ương lại có một chỗ sa bàn, đây sa bàn chẳng cảnh chính là đại hạ liên minh bây giờ phân bố. Tuy nhỏ nhưng lại ngũ tạng đều đủ, cơ hồ chính là rút nhỏ vô số lần đại hạ liên minh. Đây thật là vạn giảm độ, chỉ cần người sử dụng suy nghĩ trong lòng đối phương, vậy chỉ cần tại vạn giảm độ phạm vi bên trong liền có thể có chỗ thể hiện. Nhưng này cũng không phải không có tiêu hao, ngoại trừ một chút linh lực rồi rào linh dược với tư cách đại giới bên ngoài, còn cần lượng lớn người sử dụng thần hồn. Hắn tiêu hao thần hồn liền ngay cả đã từng tử vong đều cảm thấy áp lực, cho nên cho dù là tứ vương đều rất ít vận dụng. Bất quá cũng may bổ sung một lần liền có thể sử dụng lần ba, bây giờ vừa vặn còn lại một lần. Đông Phương Lăng cùng Lam Thương liếc nhau, chợt dậm chân mà ra bắt đầu sử dụng vạn giảm độ, đồng thời đem thu thần giáo một vị cường giả thi thể đầu nhập trong đó. Sau một khắc tại đại hạ liên minh ngoại bộ những quốc gia kia một chút thành thị bên trong nhau nhau sáng lên hồng quang. Những này hồng quang lấp lóe chỗ, chính là thú thần giáo thành viên chỗ ở, bọn chúng như là đèn báo hiệu đồng dạng, đánh dấu ra tiềm ẩn khu vực nguy hiểm. Theo hồng quang hiện hiện, toàn bộ không gian bên trong bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên đến, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ cảm giác đè nén. Xem ra, thú thần giáo lần này là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn tựa hồ tại bày ra một trận đại quy mô hành động. Thanh Vương âm thanh tại trống trải không gian bên trong quân quẩn, mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn phân thân mặc dù chỉ là bản thể một phần lực lượng, nhưng đối với thế cục phán đoán vẫn như cũ tinh chuẩn không sai. Đông Phương Lăng cùng Lam Thương nhìn chằm chằm xa bàn, ánh mắt tại những cái tia hồng quang lấp lóe đốt bồi hồi, ý đồ từ đó tìm kiếm ra thú thần giáo bước kế tiếp động tĩnh. Lam Thương ngón tay gõ nhẹ xa bàn biên giới, trầm giọng nói, những này thành thị còn chưa truyền đến tin tức, hẳn là bọn hắn tiếp xuống mục tiêu. Đã như vậy vậy chúng ta liền phải nhanh một chút hành động, quyết không thể để thú thần giáo tiếp tục tàn phá bừa bãi xuống dưới. Mỗi kéo dài một khắc, liền sẽ có càng nhiều vô tội sinh mệnh gặp uy hiếp. Đông Phương Lăng gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức hắn hít sâu một hơi, song thủ nhanh chóng kết ấn, đem bản thân linh lực cùng thần hồn chậm rãi rót vào vạn giảm độ bên trong. Theo hắn động tác, sa bàn bên trên hồng quang bắt đầu hội tụ, dần dần tạo thành một bức lưu động hình vẽ, đó là thú thần giáo giáo đồ tại đại hạ liên minh biên giới địa khu hoạt động quỹ tích đồ. Nhìn nơi này, Đông Phương Lăng chỉ vào hình vẽ bên trên một chỗ càng dày đặc điểm đỏ khu vực, thú thần giáo chủ lực tựa hồ đang tập trung ở nơi này, chuẩn bị hướng nội lục tiến lên. Chúng ta có thể ở chỗ này thiết hạ mai phục, nhất cử đem bọn hắn đánh tan. Thanh Vương khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, rất tốt, các ngươi phán đoán rất chuẩn xác. Nhưng nhớ kỹ, thú thần giáo ngoại trừ Hồ Lai, còn có phó giáo chủ cùng tứ đại trưởng lão, toàn đều cũng không phải là hạng người bình thường, các ngươi chuyến này an bài cần phải cẩn thận. Vâng, tiền bối. Đông Phương Lăng cùng Lam Thương cùng kêu lên trả lời, thần sắc kiên định. Sau đó, hai người cáo biệt Thanh Vương thương thảo cụ thể kế hoạch hành động. Từ binh lực bố trí đến an bài chiến thuật, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bọn hắn chế định một cái đã chu đáo chặt chẽ lại lớn mật tác chiến phương án, chỉ tại lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Ngày kế tiếp, nào đó vực ngoại chi địa, Lãnh Thanh Ảnh nguyên bản thông qua từ trước cửa đến săn giết ma luyện mình đồng thời hoàn thành học viện nhiệm vụ. Có thể bỗng nhiên nàng tiếp thu được một chỗ đến từ quân bộ nhiệm vụ bí mật, cái kia chính là tiến về liên minh quốc một chỗ thành thị. Tình huống cụ thể nơi đó quân bộ sẽ dành cho nói rõ, nhưng nàng nghĩ đến lúc trước biết được tin tức ẩm, nàng đã đoán được một hai. Cùng lúc đó, tại trường thành học viện một chỗ bên trong trọng lực thất, Lý Minh Hiên cũng chậm rãi mở mắt ra. Hắn toàn thân huyết khí chợt lóe, chợt không có vào hắn trong thân thể, ẩn ẩn lại truyền đến tiếng long ngâm. Đây huyết nguyên quả nhiên là hiếm có kỳ vật a. Cảm thụ đây thể nội truyền đến lực lượng, cho dù là hắn cũng không khỏi lộ ra phân chấn thần sắc. Nhưng hắn lại rất nhanh liên tưởng đến vì vậy mà ngủ say Nhạc Sơn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chờ một chút, những cái kia thế gia phách lối không được bao lâu, bọn hắn gia tộc bảo khố bên trong tất nhiên có sung túc tài nguyên có thể để ngươi hấp thu. Từ khi màu máu thảo nguyên trở về sau, Lý Minh Hiên tại Nhạc Sơn trợ giúp bên dưới nhanh chóng luyện hóa huyết nguyên. Mặc dù hắn linh lực cảnh giới không có bao nhiêu biến hóa, nhưng nhục thân thực lực lại tăng trưởng đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nửa tháng trước, hắn tiến nhập một lần hư thần giới, võ quân cảnh đỉnh phong giả lập yêu thú đã không phải là hắn đối thủ. Bây giờ hắn chân chính thực lực, cho dù là Lý Minh Hiên mình cũng biết có cái đại khái suy đoán, nhưng còn cần thực tiễn mới có thể xác định. Lại là quân bộ nhiệm vụ. Nhìn trên điện thoại di động quân bộ nhiệm vụ, Lý Minh Hiên thần sắc vui vẻ, bởi vì quân bộ nhiệm vụ mang ý nghĩa phong phú thù lao. Trước kia là quân công mà bây giờ chính là liên minh tích phần, không chỉ có thể trao đổi đại hạ bản quốc một ít gì đó, liền ngay cả còn lại liên minh quốc đặc thù đồ vật cũng có thể trao đổi. Thú thần giáo sao, ban đầu các ngươi cũng tham dự trong đó a. Chương 603, phong vân sắp tới, Từ Phong lo lắng. Chương 603, phong vân sắp tới, Từ Phong lo lắng. Tại đại hạ liên minh bên ngoài nào đó quốc bên trong một chỗ trong thành thị phồn hoa khu vực khách sạn bên trong, Hồ Lai một thân một mình lặng lặng mà ngồi tại rộng rãi sáng tỏ cửa sổ phía trước. Ngoài cửa sổ, thành thị cảnh đêm như là một bức rực rỡ màu sắc bức tranh tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai, sáng choi ánh đèn đan vào một chỗ, chiếu sáng đường đi mỗi một hẻo lánh. Trên đường phố, người đi đường lui tới, bọn hắn trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười kia tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra vô cùng sáng lạ. Nhưng mà, Hồ Lai lại không lòng dạ nào thưởng thức đây tốt đẹp cảnh đêm, hắn ánh mắt mặc dù rơi vào những người đi đường kia nụ cười bên trên, nhưng nội tâm lại bị thật sâu thống khổ bao phủ, nụ cười kia phảng phất từng thanh lưỡi dao, thẳng tắp đau nhói hắn tâm. Ngưng Băng, nước ngoài chi nhân huyết năng không giảm bất chút ta tội nghiệp đâu. Hồ Lai nhẹ giọng nỉ non, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một chút giật mình, phảng phất lâm vào một đoạn xa xưa mà khắc sâu trong hồi ức. Tại hắn trong đầu, không ngừng hiện ra một nữ tử thân ảnh, đó chính là hắn yêu thê tử Lãnh Ngưng Băng. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng đập cửa phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hồ Lai hơi nhíu cao mày, tựa hồ từ trong hồi ức bị kéo về thực tế. Ngay sau đó, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một vị dáng người thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng thanh niên đi đến. Hắn khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã, tựa như một vị từ trong tranh đi ra công tử văn nhã. Hồ Lai cũng không quay đầu, chỉ là hơi giơ tay lên, chỉ bên cạnh một cái khác cái ghế, ngựa khí bình thản nói ra, "Tiểu Phong lại đây ngồi đi, gần nhất bất vả ngươi." Thanh niên nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, sau đó rất là tự nhiên lại cung kính đi đến Hồ Lai bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi trên ghế. Sau đó cầm lấy trên bàn ấm trà, động tác thành thạo vì Hồ Lai thêm ly nóng hôi hổi nước trà. "Nghĩa phụ, đại hạ quân đội ban bố nhiệm vụ, bọn hắn cũng đã nhận ra chúng ta sau 3 ngày hành động, ngài nhìn phải chăng muốn thông chi đỉnh trụ nhóm hủy bỏ hành động?" Thanh niên âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, nếu là Lãnh Thanh Ảnh ở chỗ này, tất nhiên có thể một chút nhận ra người thanh niên này chính là Tử Phong. Hồ Lai nghe nói lời ấy, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn thần sắc, ngược lại còn nổi lên một chút ý cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại tất cả đều nắm trong tay bên trong tự tin cùng thong dong. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, tại sao muốn hủy bỏ? Đến những người kia cũng không phải thành thị bên trong phổ thông bách tính có thể đánh đồng. Chỉ cần phổ thông bách tính còn chưa chết xong, bọn hắn liền không khả năng chân chính vận dụng đại quy mô thủ đoạn công kích. Điều này chẳng lẽ không phải là chúng ta ưu thế chỗ sao? Hồ Lai thần sắc bình tĩnh như trước như nước, có thể nói đi ra nói lại để cho người ta không khỏi cảm thấy đáy lòng phát lạnh, phảng phất thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọn mà bên trên. Từ Phong nghe Hồ Lai nói, trên mặt đồng dạng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, tương phản, hắn trên nét mặt còn nhiều thêm một vẻ khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra hào quang, trong giọng nói tràn đầy mong đợi nói ra, không được bao lâu nghĩa mẫu liền có thể sống lại, đến lúc đó chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tụ. Nói đến, Từ Phong trên mặt không tự chủ được hiện lên một vẻ hồi ức màu. Hắn muốn là Hồ Lai cùng Lãnh Ngưng Băng bạn thân hải tử, tại hắn cha mẹ ruột qua đời sau đó, Hồ Lai cùng Lãnh Ngưng Băng liền đem hắn tu dưỡng, coi như con đẻ, đối với hắn quan tâm đầy đủ, cẩn thận. Đoạn thời gian kia là Từ Phong sinh mệnh hạnh phúc nhất thời khắc, hắn hưởng thụ lấy nghĩa phụ nghĩa mẫu yêu thương, vô ưu vô lự trưởng thành lấy. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, bởi vì đại hạ thế cục dung chuyển bất an, thân là đại hạ cường giả Hồ Lai cùng Lãnh Ngưng Băng không thể không rời đi, dẫn thân vào đến cái kia không biết trong nguy hiểm. Cho dù lúc ấy Lãnh Ngưng Băng đã có thai, nhưng vì thủ hộ đại hạ, vì thủ hộ bọn hắn chỗ quý trọng tất cả, bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn rời đi. Từ Phong vốn cho rằng mình có thể lần nữa đợi đến yêu thương hắn nghĩa phụ nghĩa mẫu trở về, có thể vận mệnh lại luôn luôn nữa thích trêu cả người. Tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, Hồ Lai thần sắc chết lặng ôm lấy đã khí tức hoàn toàn không có Lãnh Ngưng Băng cùng ở trong tã lót khí tức vẻ bại Lãnh Thanh Ảnh về đến nhà. Một khắc này, Từ Phong thế giới phảng phất sụp đổ đồng dạng. "Tiểu Phong, ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" Hồ Lai chỉ hỏi một câu nói kia, tuổi nhỏ Từ Phong bởi vì cha mẹ ruột qua đời, tâm trí xa so với người đồng lứa thành thục. Hắn biết rõ, sau này sinh hoạt sẽ lấp đầy gian nan hiểm trở, nhưng vì nghĩa mẫu, vì trong tã lót muội muội, hắn không chút do dự đi theo Hồ Lai rời đi cái kia đã từng lấp đầy ấm áp cùng vui cười ra. "Nghĩa phụ, chúng ta muốn đi đâu?" Từ Phong ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang cùng kiên định. "Đi chúng ta chân trời góc biển, thẳng đến chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ, không qua đường đổ sẽ rất đáng rất mệt mỏi, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng, ngươi sợ sao?" Hồ Lai nhìn Từ Phong, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. "Không sợ, chỉ cần chúng ta người một nhà tại, Tiểu Phong cái gì cũng không sợ." Từ Phong nắm thật chặt nắm tay nhỏ, giọng kiên định nói. Theo hồi ức từ từ tiêu tán, Từ Phong chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn trong mắt lóe lên một vẻ cương triều màu, nhìn Hồ Lai nói ra, "Thanh Ảnh hẳn là cũng sẽ đến, nghĩa phụ muốn hay không nhìn một chút?" Hồ Lai thần sắc vi vi một bừng tỉnh, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Mặc dù cái kia bốn cái lão gia hỏa cùng bộ phận cựu quân đã bế quan, nhưng đại hạ thủ đoạn vẫn là không thể khinh thường. "Ta không xuất hiện, bọn hắn bao nhiêu còn sẽ có kiêng kỵ, chỉ khi nào ta hiện thân, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với ta thú thần giáo phát động tổng tiến công." Đã từng thân là đại hạ cường giả Hồ Lai, đối với đại hạ các loại thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đúng đại hạ thế lực có chút kiêng kỵ. Nếu không, lấy hắn thực lực cường đại, đại khái có thể trực tiếp hiện thân triển khai đồ sát, đến lúc đó thu thập vạn linh huyết châu tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì những cái kia không muốn người biết bí ẩn thủ đoạn, để hắn chỉ có thể lựa chọn chậm rãi sưu tập, bây giờ càng đem mục tiêu chuyển rời đến phụ thuộc tiểu quốc trên thân. "Nghĩa phụ, cái kia Lý Minh Hiên ta muốn hay không đi xử lý một chút?" Từ Phong đông nhiên mở miệng nâng lên Lý Minh Hiên, đây để Hồ Lai trong lòng đông nhiên siết chặt, trong đầu không tự chủ được nổi lên đạo thân ảnh kia. Hắn thần sắc vô cùng trịnh trọng mà nhìn xem Từ Phong, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Ta biết ngươi là lo lắng Thanh Ảnh, nhưng này Lý Minh Hiên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau người chi nhân liền ngay cả ta đều kiêng kỵ và phần, thậm chí bây giờ ta cũng không phải hắn đối thủ. Ngươi có thể thử cùng giao hảo, nhưng tuyệt đối không thể đối nó xuất thủ, biết không?" Từ Phong nhìn bộ dáng như thế Hồ Lai, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, nhất là nghe được ngay cả mình nghĩa phụ đều đối với Lý Minh Hiên có như thế cao đánh giá lúc, hắn càng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cho tới nay, hắn đều coi là Lý Minh Hiên bất quá là một cái không có chút nào bối cảnh bình dân tiên kiêu thôi. Lần trước tại Màu Máu Thảo Nguyên, hắn liền muốn đối với Lý Minh Hiên xuất thủ, chỉ tiếc một mực không có tìm được đối phương, lúc này mới coi như thôi. Nghĩa phụ, cái kia Lý Minh Hiên người sau lưng hoặc là thế lực thật có mạnh như vậy. Tại Từ Phong trong lòng, mình nghĩa phụ, đường đường thú thần giáo giáo chủ, thế nhưng là thế giới bên trên đỉnh tiêm cường giả một trong, cho dù là đường kim đại hạ Long Vương cùng Võ An Vương đều khó mà so sánh cùng nhau, nhưng bây giờ nghĩa phụ lại tại kiêng kỵ nào đó một tồn tại, thậm chí nói thẳng không địch lại, đây để hắn thực sự khó có thể lý giải được. Nghĩa phụ, cái kia thanh ảnh làm sao bây giờ, có thể bị nguy hiểm hay không? Từ Phong một mặt lo âu hỏi. Thấy Từ Phong nghe lọt được mình nói, Hồ Lai lúc này mới thở dài một hơi, hắn suy tư phút chốc, sau đó lắc đầu. Không có việc gì, nàng thể nội có ta phân thân, liền xem như tứ vương xuất thủ, đều có thể bảo trụ nàng tính mệnh. Chương 604, thành bên trong hỗn chiến, đỉnh trụ xuất thủ. Chương 604, thành bên trong hỗn chiến, đỉnh trụ xuất thủ. Sau 3 ngày, trên bầu trời bên dưới lên mưa phùn giả dích, từng đạo hắc bảo nhân xuất hiện lành nghề người ít ỏi trên đường phố. Theo một tiếng sấm rền hiện lên, lờ mờ có thể nhìn thấy những người này hắc bảo phía dưới giữ tợn khuôn mặt. Toàn đều giết cho ta. Theo ra lệnh một tiếng, một đám hắc bảo nhân vừa muốn tán đi lại phát hiện đường đi đối diện vậy mà nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh. Lúc đầu đối với những người này, cái kia thú thần giáo người cầm đầu cũng không thèm để ý, nhưng rất nhanh hắn con người chấn động. Chỉ vì mấy người kia rõ ràng nhìn động tác như thường, nhưng lại tại trong chớp mắt liền đi tới trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Địa phủ tiểu đội, Lý Minh Hiên. Tại thấy rõ năm người thần sắc, cầm đầu thú thần giáo cự hùng thần tướng sắc mặt khó coi vô cùng. Với tư cách đại hạ liên minh nổi danh nhất mấy đại thiên tiêu một trong, Lý Minh Hiên cùng nó đất phủ tiểu đội thanh danh có thể nói là không ai không biết. Không có ý tứ, hôm nay các ngươi cũng là không đi được. Lý Minh Hiên băng lạnh âm thanh khiến cái này người lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước năm người trong mắt bọn họ sát ý không che giấu chút nào. Hừ, dù sao là muốn đổ thành, đã như vậy vậy trước tiên giết các ngươi. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lý Minh Hiên còn chưa hành động, phía sau hắn bốn người nhưng trong nháy mắt động. Tần Thiên cầm trong tay trường kiếm trong nháy mắt bắn ra mà ra, Triệu Thiên Quân cầm trong tay chiến đao hiển thị rõ cương mạnh bá đạo, hai người một trái một phải trực tiếp thẳng hướng thú thần giáo đám người. Thiệu Long Thiệu Hổ hai người hành tung quỷ dị, tựa như quỷ mị đồng dạng tại trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Loại tốc độ này, chẳng lẽ địa phủ tiểu đội đã toàn đều đạt đến võ quân cảnh sao? Đáng ghét. Thú thần giáo người cầm đầu lúc này thần sắc ngưng tụ, chợt trực tiếp gào thét một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, lại còn làm một đầu hình người cự hùng. Lão tử thế nhưng là cự hùng thần tướng, cùng là võ quân lão tử cũng không. Sau một khắc Triệu Thiên Quân cùng Tần Thiên một đao một kiếm đã chạm mặt tới, thấu xương lăng lệ cương phong để cự hùng thần tướng trong lòng giò người, hắn âm thanh cũng im bặt mà dừng. Giết. Cự hùng thần tướng lúc này nâng quyền hướng hai người đánh giết mà đi, còn lại thú thần giáo thành viên thấy chiến đấu khai hỏa lúc này nhao nhao thu hóa gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời, trên đường phố tràn đầy kịch liệt chiến đấu âm thanh cùng thú hóa gào thét, thế vũ tựa hồ cũng bị bất thình lình chiến đấu dọa đến càng gấp gáp hơn. Hắc bào nhân biến thành các loại mãnh thú, cùng Tần Thiên bốn người triển khai quyết tử đấu tranh. Trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy linh lực khuấy động, để xung quanh kiến trúc cũng hơi run rẩy. Nhưng lạ thường là, cho dù chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt vậy mà không một bình dân ra ngoài. Tần Thiên kiếm pháp linh động phiêu dật, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. Triệu Thiên Quân tác lực lớn vô cùng, mỗi một đao vung ra đều phảng phất có thể bổ ra không khí, cả hai phối hợp vô gian. Đối mặt cự hùng thần tướng tấn công mạnh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cự hùng thần tướng mặc dù hình thể bành trướng, lực lượng kinh người, nhưng tại hai người tình diệu tuyệt luân phối hợp xuống, lại cũng hơi cảm thấy cố hết sức, gầm thét liên tục. Đáng ghét, lúc trước dò xét lúc căn bản là không có các ngươi là lúc nào đến? Lại nhìn bốn phía tình huống, cự hùng thần tướng tâm tư chìm đến đáy cốc, ẩn ẩn có gan không ổn cảm giác. Thiệu Long Thiệu Hổ nhanh như thiểm điện, khi thì xuất hiện tại thú thần giáo đám người phía sau cho một kích chí mạng, khi thì lại di chuyển tức thời đến một bên khác, để cho người ta khó mà nắm lấy. Bọn hắn thân pháp vô cùng kỳ dị, cho dù là thú thần giáo bên trong kinh nghiệm phong phú thành viên, cũng khó có thể bắt được bọn hắn tung tích, chỉ có thể bị động phòng ngự, khắp nơi bị quản chế. Chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn, thú thần giáo một phương bắt đầu hiện ra bại thế. Thú hóa mặc dù giao phó bọn hắn cường đại lực lượng, nhưng thể lực tiêu hao cực nhanh, thêm nữa bốn người thực lực siêu quần, phối hợp ăn ý, khiến cho hắc bảo nhân phòng tuyến dần dần sụp đổ. Một lát sau, trên đường phố hắc bảo nhân thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu tươi cùng nước mưa hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một bức tàn khốc hình ảnh. Cự hùng thần tướng thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng cùng tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay nếu không thể thay đổi thế cục, mình tính cả toàn bộ thú thần giáo đều đem bị diệt tại này. Thế là, hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, bắp thịt toàn thân nổi lên, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, ý đồ lấy cuối cùng điên cuồng phản kích vãn hồi bại cục. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phát động một kích chí mạng thời khắc, trong năm người cầm đầu Lý Minh Hiên cuối cùng động. Chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra một cây trường thương, trên thân thương lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang, tựa như muốn đâm rách hắc ám. Thân hình hắn chợt lóe, lại trực tiếp xuyên thấu hắc bảo nhân phòng tuyến, xuất hiện ở cự hùng thần tướng trước mặt, trường thương nhẹ nhàng bung lên. Một đạo sáng chói kiếm mang gạch phá màn mưa, trực kích cự hùng thần tướng yếu hại. Cự hùng thần tướng trong lòng rung mạnh, một kích này hắn cảm thấy tử vong nguy cơ, nhưng hắn cũng không phải là khiếp sợ chi nhân. Lúc này trong lòng hắn hung ác, hắn trong mắt lý trí nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là như dạ thú điên cuồng cùng thị huyết. Mùa hè tiêu lại như thế nào, hôm nay ta muốn đánh chết một vị. Cự hùng thần tướng giống giận, hội tụ toàn thân còn sót lại lực lượng tại song quyền phía trên, ý đồ đối cứng Lý Minh Hiên cái kia một kích chí mạng. Nhưng mà, Lý Minh Hiên thương pháp lại không thể tầm thường so sánh. Mỗi một thức mỗi một vết đều ẩn chứa thiên địa chí lý, mùi thương những nơi đi qua, không gian tựa hồ đều bị nhẹ nhàng xé rách. Thiên cương phá tả thương. Lý Minh Hiên khẽ quát một tiếng, trường thương như long ra biển, mang theo không thể địch nổi khí thế, cùng cự hùng thần tướng cuồng mãnh song quyền chính diện va chạm. Chỉ một thoáng, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, sóng khí tứ tán, liên miên tế vũ bị cỗ lực lượng này khuấy động đến phảng phất đỉnh trệ chỉ chốc lát. Cự hùng thần tướng chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cự lực từ quyền bưng truyền đến, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Cả người như bị trọng thương tiên thạch bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở trên đường phố, kích thích một mảnh bọt nước cùng bùn đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện thể nội linh lực tăng dã, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, trong mắt hào quang dần dần ảm đạm. Ngươi làm sao có thể có thể? Cự hùng thần tướng khó có thể tin tự lẩm bẩm, hắn không thể nào hiểu được, vì sao cùng là võ quân cảnh, Lý Minh Hiên thực lực lại sẽ cường đại đến tình trạng như thế, phản phất căn bản không tại một cái cấp độ bên trên. Lý Minh Hiên thu thương mà đứng, nước mưa dọc theo mũi thương trượt xuống, tí tách âm thanh bên trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thú thần giáo làm nhiều việc ác, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Lúc này, Tần Thiên, Triệu Thiên Quân, Thiệu Long, Thiệu Hổ bốn người cũng đã xem còn thừa hắc bảo nhân dần dần thanh trừ. Trên đường phố chỉ còn lại có hắc bảo nhân thi thể cùng vết máu loang lổ, mưa rơi tựa hồ cũng bởi vì trận chiến đấu này mà trở nên càng thêm mãnh liệt, phản phất tại vì mất đi sinh mệnh ai điếu. Hiên ca, giải quyết xong, chúng ta nên đi hạ cái địa điểm. Tần Thiên đi tới hồi báo, Lý Minh Hiên nghe vậy khẽ bước cằm, giơ tay lên đâm ra một đạo mũi thương liền phải giải quyết cự hùng thần tướng. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trận trực tiếp đỡ được cái kia đạo mũi thương. Đình trụ đại nhân. Cự hùng thần tướng nhìn người tới trong hai mắt bắn ra sinh hy vọng, cùng lúc đó Lý Minh Hiên cũng là lông mày cau lại. Thú thần giáo 12 đình trụ. Chương 605, 12 đình trụ, đối chiến Mạc Hải. Chương 605, 12 đình trụ, đối chiến Mạc Hải. Theo Lý Minh Hiên thực lực càng ngày càng mạnh, đối với từng cái thế lực cũng có kỹ càng nhận biết. Thú thần giáo làm cho này đại hạ bên trong thâm căn cố đế cường đại thế lực tà ác, hắn tổ chức kết cấu nghiêm cẩn mà phức tạp. Ngoại trừ thực lực sánh vai tứ vương, thần bí khó lường giáo chủ bên ngoài, còn có một vị phó giáo chủ cùng bốn vị trưởng lão. Theo hắn hiểu rõ, những người này đã từng cũng là đại hạ quốc nhân vật cao tầng, nghe nói còn là một tiểu đội, tại lúc ấy quát tháo phong vân, phong quang vô hạn. Cũng không biết vì sao bọn hắn rời bỏ đại hạ, ngược lại thành lập thú thần giáo, trở thành nguy hại đại hạ thế lực tà ác. Tại giáo chủ, phó giáo chủ cùng trưởng lão phía dưới, chính là thú thần giáo 12 đỉnh trụ. Đây 12 đỉnh trụ từng cái thực lực phi phàm, là thú thần giáo lực lượng trung kiên. Xuống chút nữa, nhưng là rất nhiều thần tướng, bọn hắn như là đầy sao xoay quanh tại 12 đỉnh trụ xung quanh, vì thú thần giáo bốn phía chinh chiến, làm nhiều việc ác, là cố không thể khinh thường lực lượng. Thứ 8 đỉnh trụ, Mạc Hải, nhận được trong giáo cao tầng chỉ lệnh, không thể tùy ý đối với Lý Minh Hiên xuất thủ. Hắn đứng tại Lý Minh Hiên phía trước cách đó không xa, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác cùng do dự. Hắn nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi lại tản ra cường đại khí chàng Lý Minh Hiên, hít sâu một hơi, hạ giọng cảnh cáo nói: "Lý Minh Hiên, ta thú thần giáo cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cứ vậy rời đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hắn âm thanh mặc dù trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bén nhạy chú ý tới Lý Minh Hiên cái kia càng băng lãnh ánh mắt. Ánh mắt kia, phản phất là đến từ cửu vũ chi địa hàn mang, lại như cùng muốn phệ nhân mãnh hổ đồng dạng, tràn đầy vô tận sát ý. Mạc Hải trong lòng không khỏi khẽ run, chợt hắn trong lòng thầm mắng mình, lại bị một người trẻ tuổi dọa sợ. "Ngươi muốn làm gì?" Đột nhiên, Lý Minh Hiên trong tay trường thương hàn mang chợt lóe, giống như một đạo vạch phá đêm tối thiểm điện. Ngay sau đó, thương gia như long, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hướng phía Mạc Hải đâm tới. Thanh trường thương kia trong không khí gào thét mà qua, phát ra bén nhọn tiếng vang, phản phất là cự long gào thét. Đối mặt Lý Minh Hiên khiêu khích, Mạc Hải trong mắt cũng là sát cơ chợt lóe. Hắn mặc dù nhận được không thể tùy ý tổn thương Lý Minh Hiên yêu cầu, nhưng cùng lúc cũng nhận được không thể tùy ý đối với Tiêu Sơn Hà, Trương Thanh Nguyên trở còn lại tuyệt thế thiên tiêu xuất thủ yêu cầu. Hắn thấy, trong giáo cao tầng chỉ là không muốn tăng thêm không tất yếu phiền phức thôi. Dù sao, những người này bị thế lực khắp nơi mật thiết chú ý, có bản thân liền là thế lực cường đại nhân vật trọng yếu. Mà cái này Lý Minh Hiên chỉ là một cái xuất thân bình dân thiên tiêu, sau lưng cũng không có cường đại thế lực với tư cách chèo chống. Nếu là có thể bắt được, vậy hắn nhất định là lập xuống bất thế chi công, tại thú thần giáo bên trong địa vị cũng sẽ được cực lớn đề thăng. "Cuồng vọng, thật sự cho rằng ngươi có chút thiên tư liền có thể lấy võ quân ngũ trọng chi tư chiến bản đỉnh trụ?" Mạc Hải khinh thường khép cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt. Sau một khắc, hắn thân thể giống như quỷ mị hóa thành một đạo tàn ảnh, phi thân mà ra. Hắn tốc độ cực nhanh, phản phất tuấn di đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới Lý Minh Hiên trước mặt. Hắn thân là thú thần giáo 8 đỉnh trụ một trong, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Đoạn thời gian trước, hắn càng là thành công đột phá trở thành bán vương cảnh cường giả. Lúc này hắn, toàn thân tản ra lăng lệ khí thế, như là nguy nga giống như núi cao áp bách hướng Lý Minh Hiên. Hắn thân hình trên không trung nhanh chóng biến hóa, mỗi một quyền bung ra đều mang theo tiếng oanh minh, phản phất là lôi đỉnh ở bên tai nổ vang. Không khí phản phất bị hắn quyền phong xé rách, phát ra tê tê tiếng vang, cho thấy hắn thâm hậu tu vi nội tình. Đối mặt Mạc Hải mãnh liệt thế công, Lý Minh Hiên thần sắc không thay đổi, trong mắt ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý, cái kia chiến ý giống như đốt cháy hỏa diễm, chiếu sáng hắn kiên định khuôn mặt. Trong tay hắn trường thương phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo hắn tâm ý khiêu vũ. Mỗi một lần đâm ra, đều tinh chuẩn mà chí mạng, như là dao long xuất hải đồng dạng, cứng mãnh mà bá đạo. Mũi thương lóe ra rét lạnh hào quang, phảng phất là tử thần liêm đao, cùng Mạc Hải quyền phong đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, phảng phất là giữa thiên địa kinh lôi. Cái gì? Cái này sao có thể? Chỉ là lần đầu giao phong, Mạc Hải liền trong lòng chấn động. Hắn vốn cho là, bằng vào mình bán vương cảnh thực lực, đối phó một cái võ quân cảnh trung kỳ Lý Minh Hiên hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hiện thực lại để hắn thất vọng. Hắn vậy mà không có lấy được mảy may ưu thế, ngược lại ẩn ẩn có không địch lại cảm giác. Phải biết, hắn đã đánh giá rất cao Lý Minh Hiên, Tại lần này giao phong bên trong, hắn chọn vẹn vận dụng 7 phần lực. Dạng này lực lượng, cho dù là phổ thông võ quân cảnh hậu kỳ cường giả đều khó mà ngăn cản, mà đối phương bất quá là võ quân cảnh trung kỳ mà thôi. Không hổ là được vinh dự đại hạ trong dân chúng tối cường thiên tiêu, bất quá hôm nay ngươi đến theo ta đi. Mạc Hải cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nói xong, hắn không giấu giếm thực lực nữa, bán vương cảnh uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn trên thân tản mát ra cường đại khí tức, xung quanh không khí đều phảng phất bị đọc lại đồng dạng. Hắn biết, nơi này biến số quá nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đêm dài lắm mộng. Thử, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lý Minh Hiên không chút nào yếu thế, thử lạnh một tiếng. Hắn âm thanh kiên định mà hữu lực, tràn đầy tự tin cùng quyết tuyệt. Lúc này, hắn lại lần nữa phát khởi tiến công, trong tay trường thương như là một đầu linh động giao long, trong không khí khiêu vũ ra từng đạo lộng lẫy quy tích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, đốn lửa văng khắp nơi, thần hồn nát thần tính. Lý Minh Hiên mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng trải qua những cái kia phẩm chất cao huyết nguyên đề thăng, hắn nhục thân sớm đã viễn siêu mặt ngoài cảnh giới. Hắn thân thể như là sắt thép một loại cứng rắn, mỗi một lần cùng Mạc Hải va chạm đều có thể chịu đựng lấy to lớn lực lượng. Chợt tại Mạc Hải giống như ăn cứt một dạng vẻ mặt, hắn lại trong lúc nhất thời cùng tạo thành rằng có chi thế. Xung quanh không gian bởi vì bọn hắn kịch chiến mà vặn vẹo, năng lượng ba động bốn phía, tạo thành từng đạo khủng bố vết nứt. Những cái kia vết nứt phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác đại môn, tản ra thần bí mà nguy hiểm khí tức, khiến cho người quan chiến đều kinh hồn tán đảm, bọn hắn nhao nhao lui lại, sợ bị cỗ này cường đại sóng năng lượng cùng. Ta đi giúp Hiên ca. Hậu phương quan chiến Triệu Tiên Quân nhìn trước mắt kịch liệt chiến đấu, trong lòng lo lắng và phẫn. Hắn xách đao muốn đi hỗ trợ, bất quá lại bị Triệu Tần Tiên ngăn lại. Triệu Tần Tiên chau mày, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ngươi phải đi chịu chết ta. Ngươi mới võ tông đỉnh phong mà thôi, nếu không có Hiên ca cho huyết nguyên ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể chiến võ quân cảnh cường giả. Nói đến, hắn nhìn về phía nơi xa đang tại chữa thương cự hùng thần tướng. Hiên ca còn có át chủ bài vô dụng, trận chiến này kết quả còn chưa thể biết được, chúng ta trước cầm xuống cái kia cự hùng thần tướng. Tần Thiên tỉnh táo phân tích nói, Triệu Thiên Quân nghe vậy, trầm mặc phút chốc, chợt quả quyết chuyển di mục tiêu. Hắn nắm thật chặt trong tay đao, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định. Tần Thiên thở dài, cùng Thiệu Long Thiệu Hổ lướt nhau, liền theo sát phía sau, hướng phía cự hùng thần tướng phóng đi. Đúng lúc này, Lý Minh Hiên đột nhiên thân hình nhanh lùi lại. Hắn thân thể như là mũi tên đồng dạng hướng phía sau bay đi, tốc độ cực nhanh. Trường thương vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quy tích, cái kia quy tích giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Nhìn như rút lui, thực tế là đang xúc thế chờ phân phó. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm thúy hào quang, phản phất tại nổi lên một trận cường đại công kích. Mạc Hải thấy thế, coi là Lý Minh Hiên lực có thua, không khỏi lộ ra một tia đắc ý, hắn khỏe miệng hơi dương lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. "Tiểu tử, ngươi còn quá non." Chương 606, bạo phát thương ý, Mạc Hải thú hóa chương 606, bạo phát thương ý, Mạc Hải thú hóa Mạc Hải thế công càng thêm hung mãnh, ý đồ nhất cử đem Lý Minh Hiên bắt lấy. Hắn nắm đấm như là như mưa rơi hướng phía Lý Minh Hiên đập tới, mỗi một quyền đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Minh Hiên đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hắn chung quanh thân thể tản mát ra cường đại hào quang, quang mang kia giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Trường thương phía trên hào quang tỏa sáng, vậy mà ẩn ẩn có một đầu lam long long thủ chậm rãi ngưng tụ. Cái kia lam long long thủ sinh động như thật, phảng phất là vật sống đồng dạng, tản ra cường đại khí tức. Chợt, lam long long thủ nhắm thẳng vào Mạc Hải, phảng phất là tại hướng hắn phát ra cuối cùng khiêu chiến. "Đây là thương ý, ngươi mới bao nhiêu lớn?" Mạc Hải cảm thụ được một kích này uy lực, lúc này sắc mặt đại biến. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Một thương này, uy lực to lớn, đủ để rung chuyển sơn hà. Xung quanh không khí phảng phất đều bị cỗ này cường đại lực lượng áp bách đến vặn vẹo biến hình. Long ngâm phá hiểu. Theo một tiếng vang động trời quát tháo, Lý Minh Hiên trong tay trường thương bộc phát ra chói mắt hào quang. Mũi thương như long đẳng tự tiên, mang theo bại sơn đảo hải chi thế trong nháy mắt xuyên tấu Mạc Hải phòng ngự, trực kích hắn yếu hại. Cái kia mũi thương giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ hắc ám bầu trời đêm, cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Mạc Hải thân thể như là đoạn dây chơi diều bay ngược mà ra. Hắn trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, trùng điệp té xuống đất. Miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại bị một vị võ quân cảnh ngũ trọng người trẻ tuổi cho đánh bại. Hắn nhưng là bán vương cảnh cường giả, càng là thú thần giáo đình trụ, tại đại hạ đều là uy danh hiển hách. Bây giờ lại thua ở một người trẻ tuổi trong tay, đây để hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. "Ta muốn ngươi chết." Mạc Hải dãy rủa đứng dậy, gào thét lên tiếng. Hắn âm thanh giống như dã thú gầm thét, tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận. Đồng thời, xuyên thấu qua tổn hại hắc bào đó có thể thấy được hắn bên ngoài thân đang tại phát sinh không hiểu biến hóa. Hắn da dần dần trở nên thô ráp, mọc ra một tầng màu xanh lân phiến, sau lưng mọc ra một đầu dài mà hữu lực cái đuôi, càng không ngừng đông đưa. Thú thần giáo thú hóa sao? Lý Minh Hiên đôi mắt ngưng lại, nhưng lại cũng không e ngại. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng bình tĩnh, phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. "Nói cho ta biết, ban đầu đối với ta ca xuất thủ thế gia chi nhân cụ thể danh sách, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái." Lý Minh Hiên la lớn, hắn biết, một khi tiến vào thú hóa trạng thái, trước mặt đây đỉnh trụ lý trí tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, muốn từ trong miệng hắn biết được chân tướng liền càng thêm khó khăn. Giống lúc này Mạc Hải đã hoàn thành thú hóa, hắn toàn thân bị màu xanh lân phiến bao trùm, cái kia lân phiến giống như sắt thép một loại cứng rắn, lóe ra băng lánh hào quang. Sau lưng mọc ra dài mà hữu lực cái đuôi, mỗi một lần đong đưa đều có thể nhấc lên một trận cuồng phong. Đôi mắt càng là huyết quang chợt hiện, cả người giống như tích dịch nhân đồng dạng, để cho người ta nhìn trong lòng run lên. hắn trên thân tản ra một cỗ gây mũi mùi, phản phất là tới từ địa ngục các ma. Quả nhiên trong giáo truyền ngôn không giả, ngươi còn tại điều tra sự kiện kia. Mạc Hải đã thu hóa trên mặt gạt ra một vẻ điên cuồng nụ cười, trong đôi mắt thị huyết chi ý đều muốn tràn ra ngoài. Hắn âm thanh trở nên trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra đầu dạng. Ban đầu sự kiện kia chính là thế gia chi nhân tìm tới ta, ta lại an bài cự hùng làm, ngươi là không biết ca ca ngươi khi đó gọi là bao nhiêu thống khổ. Mạc Hải hung tợn nói ra, hắn ánh mắt bên trong đầy đắc ý cùng trào phúng, phản phất tại khoe khoang mình tội ác. Hắn đến chết đều lo lắng lấy ngươi, đáng tiếc hắn lại táng thân trong ngọn lửa, cái kia thống khổ kêu rên là bao nhiêu mỹ diệu à, ngươi biết. Mạc Hải tiếp tục nói, hắn nói giống như bén nhọn lợi kiếm đồng dạng đâm vào Lý Minh Hiên nội tâm. Lý Minh Hiên nắm tay chắc chẽ nắm tại cùng một chỗ, móng tay đều lâm vào trong thịt, máu tươi chảy ròng. Hắn trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, phản phất muốn đem trước mắt Mạc Hải đốt thành cho bụi. Ông đột nhiên, theo giữa thiên địa một tiếng bù bù, một cỗ lôi cuốn lấy lạnh lạnh sát cơ thương ý phóng lên tận trời. Cái kia thương ý giống như một đạo vô hình lưỡi dao, phá vỡ trường không, để xung quanh không khí cũng vì đó run rẩy. Chết. Hắn âm thanh lạnh lẽo như hàn phong bên trong sắc bén kia vô cùng lưỡi băng, đồng thời hắn toàn thân khí tức trong khoảnh khắc đó như núi lửa bạo phát đột nhiên tăng vọt. Một cỗ trước đó chưa từng có uy áp mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra, cỗ uy áp này nặng nề đến phảng phất một tòa vô hình đại sơn, bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Ngay cả xung quanh không gian đều tại cỗ uy áp này ảnh hưởng dưới vì đó rung động, không gian hoa văn giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa nắn, nổi lên từng trận bận bèo gợn sóng. Cái kia cán trường thương tại hắn hữu lực trong tay phảng phất sống lại, tựa như nắm giữ mình sinh mệnh đồng dạng. Trên mũi thương, lam long long thủ càng ngưng thực, long thủ bên trên mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra màu u lam hào quang, phảng phất là từ tinh khiết nhất bảo thạch điêu khắc thành. Tiếng long ngâm đinh thái nhức óc, thanh âm này phảng phất từ viễn cổ thâm nguyên bên trong truyền đến, mang theo một cỗ hùng hồn khí thế, phảng phất thật có một đầu ngủ say ngàn năm cự long muốn từ mũi thương tránh thoát mà ra, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, đem trước mắt tất cả đều hóa thành một biển. Ngươi muốn chết? Lý Minh Hiên gằn từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gian nan gạt ra, mang theo vô tận phẫn nộ cùng đau thương. Hắn hai mắt đã hoàn toàn đường hồng, đó là bị cừu hận cùng phẫn nộ nhóm lửa hỏa diễm, ngọn lửa này tại hắn trong mắt cháy hừng hực, chiếu sáng hắn trong lòng hắc ám nhất nơi nhỏ lánh. Tại cái kia hắc ám trong góc, chôn giấu hắn khắc sâu nhất thống khổ cùng cường liệt nhất báo thù dục vọng. Mạc Hải thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Đây hàn ý như là một đầu băng lãnh xà, thuận theo hắn cuộc sống chậm rãi bò lên. Thú hóa mang đến cuồng bạo lực lượng tăng cường cũng không để hắn cảm thấy an tâm, ngược lại để hắn càng thêm rõ ràng ý thức được, trước mắt thanh niên khủng bố đã không phải hắn có khả năng tùy tiện khống chế. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi, nhưng lúc này hắn đã như là tên đã trên dây, không phát không được, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục trận chiến đấu này. Hừ, chỉ là một cái võ quân, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính lực lượng. Chương 607, đạt được danh sách, lại đến tứ vương. Chương 607, đạt được danh sách, lại đến tứ vương. Mạc Hải gầm thét, hắn âm thanh như là tiếng sấm đồng dạng tại trên đường phố quanh quẩn. Toàn thân hắn lân phiến lóe ra quỷ dị hào quang, màu xanh hào quang tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, như là lưu động chất lỏng đồng dạng. Hắn tốc độ cùng lực lượng tại thời khắc này đạt đến kinh người trình độ, cả người như là một đầu cuồng bạo dã thú, hướng về Lý Minh Hiên bổ nhào mà đi, hắn mỗi một bước đều để mặt đất vì đó run rẩy. Mà Lý Minh Hiên không tránh không né, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tuyệt, vậy mà muốn cùng thú hóa sau bán vương cảnh cường giả cứng đối cứng. Mũi thương cùng lân phiến kịch liệt va chạm, trong nháy mắt kia lửa tung tóe, cái kia hỏa tinh như là sáng chói lưu tinh tứ tán bay ra. Mỗi một lần giao phong đều để xung quanh không khí vì đó ngưng kết, phản phất thời gian tại thời khắc này đều đình chỉ, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương tới cực điểm bầu không khí. Long tường cửu thiên. Lý Minh Hiên khẽ quát một tiếng, hắn thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng cùng khí thế. Hắn thương ý đạt đến đỉnh phong, trường thương tại hắn khiêu vũ bên dưới hóa thành một đạo màu lam tiềm điện, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, đâm thẳng Mạc Hải lồng ngực. Một thương này phảng phất ngưng tụ hắn tất cả phẫn nộ cùng lực lượng, như cùng đi từ cửu thiên chi thượng lôi đỉnh, thế không thể đỡ. Mạc Hải cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đem hết toàn lực, ý đồ tránh đi đây chí mạng một kích, nhưng cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp. Mũi thương xuyên thấu hắn lồng ngực, mang theo một cỗ không thể kháng cự lực lượng, đem hắn cả người găm trên mặt đất. Máu tươi từ hắn vết thương chỗ cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Không, không có khả năng. Mạc Hải âm thanh dần dần yếu ớt, trong mắt hào quang bắt đầu tan rã. Hắn không thể nào hiểu được, mình làm một cái bán vương cảnh cường giả, vậy mà lại thua với một cái võ quân cảnh người trẻ tuổi. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc hiểu rõ trong giáo ý tứ, những này tuyệt thế thiên kiêu đều là quái vật à, bọn hắn có được siêu việt thường nhân tưởng tượng tiềm lực cùng thực lực. Nói cho ta biết, những cái kia thế gia danh sách. Lý Minh Hiên âm thanh lạnh lùng như cũ, hắn ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Hắn tựa như một cái lãnh khốc thẩm phán giả, chờ đợi Mạc Hải trả lời. Mạc Hải khó khăn hé miệng, mỗi một cái danh tự đều giống như từ linh hồn hắn chỗ sâu bị miễn cưỡng tháo rời ra, mang theo vô tận thống khổ cùng không cam lòng. Hắn thanh âm yếu ớt mà run rẩy, nhưng hắn vẫn là cố nén đem từng cái danh sách mới nói đi ra. Bởi vì hắn biết, dạng này tuyệt thế thiên kiêu muốn đối những cái kia thế gia xuất thủ, tuyệt đối là đối với hắn thú thần giáo có lợi. Khi ban đầu tham dự thú thần giáo cũng chỉ có ta cùng Cự Hùng, còn lại các ngươi đã giết. Hiện tại ta chết, Cự Hùng bị các ngươi bắt ở, các ngươi có thể siêu hồn hắn, ta không cần thiết ẩn tàng hoặc là lừa gạt ngươi. Mạc Hải nói xong, liền chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất là đang chờ đợi tử vong hàng lâm. Lý Minh Hiên sau khi nghe xong, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ phức tạp cảm xúc, nhưng duy chỉ có không có báo thù khoái cảm, chỉ có vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Hắn nhớ tới mình ca ca, cái kia đã từng cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau người thân, trong lòng thống khổ giống như thủy triều sông lên đầu. Ca ca, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Quân, Triệu Tần Thiên đám người đã thành công bắt lấy cự hùng thần tướng, đang hướng về bên này chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Minh Hiên lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, xung quanh tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, trong lòng lập tức minh bạch tất cả. Hiên ca, Tần Thiên cùng Triệu Thiên Quân muốn nói lại thôi, bọn hắn biết rõ Lý Minh Hiên gánh vác trọng lượng, cùng hắn làm ra hy sinh. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng đau lòng, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lý Minh Hiên giơ tay lên ngăn lại Tần Thiên, hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống Mạc Hải trên thân bên trên. Mặc dù các ngươi chỉ là trở thành trong tay người khác đao, nhưng ta cũng không biết đối với thu thần giáo hạ thủ lưu tình. Dứt lời hắn liền muốn phóng thích thương ý đem Mạc Hải triệt để đánh giết, nhưng vào lúc này bốn phía vậy mà đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, phảng phất là tử thần triệu hoán, Lý Minh Hiên chỉ có thể thay đổi đầu thương đem mấy ngọn phi đao đánh bay. Ngay sau đó bốn đạo thân ảnh lặng yên mà tới, bọn hắn giống như ưu linh, bước chân nhẹ nhàng đến không có một tia tiếng vang, đem Lý Minh Hiên cùng Triệu Thiên Quân mấy người vây quanh ở trung ương. Bốn người này trên thân tản ra một loại thần bí mà nguy hiểm khí tức, để cho người ta không rét mà run. Ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi nghĩ biện pháp phá vây, ta có thể giải quyết. Lý Minh Hiên đôi mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm người đến, đồng thời cho Tần Thiên đám người truyền âm nói. Bởi vì hắn đã xuyên thủng bốn người thực lực chân thật, lại là bốn vị bán vương cảnh cao thủ. Đây để hắn trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng không có mảy may lùi bước chi ý các ngươi là ai. Lý Minh Hiên dậm chân mà ra, hắn nhịp bước trầm ổn mà hữu lực, tăng thêm hắn toàn thân phát ra cái kia dâng lên lăng lệ thương ý, để hắn giống như chiến thần đồng dạng vệ nghệ quân hùng. Mục tiêu khóa chặt, Lý Minh Hiên, giết. Sau một khắc bốn người gần như đồng thời xuất thủ, bọn hắn động tác đều nhịp, phối hợp đến hết sức ăn ý. Lý Minh Hiên trong mắt tinh mang chợt lóe, tại bốn người công kích nháy mắt liền đem Triệu Thiên Quân bốn người văng ra ngoài. Nhưng cái này nháy mắt để hắn né tránh không kịp, một đạo sắc bén kiếm khí gián Lý Minh Hiên gương mặt xẹt qua, lưu lại một đạo rất nhỏ vết máu, cái kia huyết châu thuận theo hắn gương mặt chậm rãi trượt xuống. Ngay sau đó còn lại công kích như là cuồng phong bạo vũ đánh tới, đem Lý Minh Hiên bao phủ ở bên trong. Lý Minh Hiên thân hình nhanh lùi lại, hắn thân ảnh trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đồng thời trường thương kiêu vũ, thương ảnh trung điệp, giống như một mảnh màu lam đại dương, cùng bốn tên bán vương cảnh cường giả công kích đụng vào nhau, phát ra linh thai nhức óc quanh mình. Thanh âm kia như là quần quần tiếng sấm, tại đường phố này trên vang vọng không chỉ. Hừ, không nghĩ đến ngươi còn có chút năng lực, nhưng hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Trong đó một tên hắc y nhân cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng một tia kinh ngạc. Bọn hắn phối hợp an ý vô gian, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Hung mãnh như là sóng lớn đồng dạng thế công, từng cơn sóng liên tiếp, để Lý Minh Hiên đều có chút khó mà chống đỡ. Lý Minh Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết lấy trước mắt hắn thực lực, đồng thời đối kháng bốn tên bán vương cảnh cường giả cực kỳ cố hết sức, càng huống hồ hắn còn muốn bảo hộ Triệu Thiên Quân đám người an toàn rút lui. Mỗi một lần giao phong, hắn đều dốc hết toàn lực, mũi thương những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, nhưng đối phương thế công vẫn như cũ giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Long ngâm cửu thiên, phá. Lý Minh Hiên lần nữa thi triển tuyệt kỹ, một đạo mũi thương hóa thành một đạo sáng chói lam quang, mang theo tiếng long ngâm, ý đồ nhất cử xông phá vây quanh. Đạo này lam quang như là một đầu cự long, trên không trung uốn lượn xoay quanh, mang theo cường đại lực lượng phóng tới đối phương phòng tuyến. Nhưng mà, bốn tên bán vương cảnh cường giả liên thủ bố trí xuống phòng ngự kiên cố, càng đem một kích này gắng gượng ngăn cản xuống tới. Cái kia lam quang tại đụng phải đối phương phòng ngự về sau, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng. Chương 608, tao ngộ mai phục, đi vào tình thế nguy hiểm. Chương 608, tao ngộ mai phục, đi vào tình thế nguy hiểm không thể kéo dài nữa. Lý Minh Hiên thầm nghĩ trong lòng, hắn quyết định bắt buộc mạo hiểm. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên gia tốc, giống như quỷ mị qua lại bốn người giữa, hắn thân ảnh tại bốn người trong tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Hắn thương pháp trở nên bén nhọn hơn, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại, ý đồ lấy thương đổi thương, khiến cho đối phương lộ ra sơ hở. Biến cố này để bốn tên hắc y nhân trở tay không kịp, bọn hắn không nghĩ đến Lý Minh Hiên lại sẽ khai thác như thế cấp tiến đấu pháp. Trong lúc nhất thời, Song Phương lâm vào kịch liệt chém giết gần người, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Song Phương công kích như là như bạo phong vũ dày đặc, mỗi một lần va chạm đều tóe lên vô số hỏa tinh. Lý Minh Hiên trên thân cũng từ từ xuất hiện một ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, nhưng hắn lại tựa như không có phát giác đồng dạng vẫn như cũ chiến đấu. Một bên khác, Triệu Thiên Quân, Triệu Tần Thiên đám người thừa dịp Lý Minh Hiên hấp dẫn hỏa lực thời khắc, cấp tốc rút lui. Bọn hắn biết, dạng này chiến đấu bọn hắn căn bản giúp không được gì, ngược lại sẽ cho Lý Minh Hiên gia tăng gánh vác. Bọn hắn bước chân vội vàng, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng lo lắng. Đi nhanh lên, đi đại hạ võ an cục cùng quân bộ tìm người trợ giúp. Ngay tại Triệu Thiên Quân đám người sắp lao ra khỏi vòng vây thời khắc, một tên hắc y nhân đã nhận ra bọn hắn ý đồ, muốn truy kích. Lý Minh Hiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đột nhiên quay người, trường thương buộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Quang mang kia như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Một thức long khiếu cựu thiên mũi thương mang theo long hình hư ảnh phản phất muốn xé rách không gian, trực tiếp đánh phía tên kia muốn đuổi theo kích hắc y nhân. Phanh! To lớn tiếng vang bên trong, tên kia hắc y nhân bị cường đại lực trùng kích đẩy lui mấy bước, miệng phun máu tươi, tạm thời đã mất đi truy kích năng lực. Đi! Lý Minh Hiên ngắn gọn hữu lực lời nói rơi xuống, chợt lại lần nữa cùng chào đón ba người ác chiến cùng một chỗ. Hắn thân ảnh tại chiến đấu bên trong lộ ra cao lớn lạ thường, phản phất một tòa không thể dung chuyển sân phong. Trốn! Bọn hắn trốn không xa, hôm nay các ngươi đều phải chết. Một vị hắc y nhân khinh thường cười nói, đồng thời liên hợp những người còn lại tiếp tục ép hướng Lý Minh Hiên, đồng thời nhưng trong lòng đối nó thực lực âm thầm khiếp sợ. Tại đường đi một bên khác, Triệu Thiên Quân, Tần Tiên cùng Triệu Long, Triệu Hổ bốn người tới lúc gấp rút nhanh rút lui. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa hoàn toàn rời đi góc đường, thuận tiện giống như đụng phải lớp kín vô hình tường, bước chân im bặt mà dừng. Chỉ thấy tại bọn hắn bốn phía, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này giống như quỷ mị, từ âm u trong góc, chật hẹp trong hẻm nhỏ đột nhiên hiện thân, đem bốn người bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra băng lãnh sắc ý, như là đói khát đàn sói nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Triệu Thiên Quân bốn người. Người cầm đầu mặc một bộ màu đen trang phục, trên thân tản ra một cỗ cường đại khí tràng. Hắn quanh tay, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường nụ cười, lạnh lùng nói: "Địa phủ tiểu đội, hôm nay ngay tại địa phủ đoàn tụ a." Thanh âm kia như là trời đông giá rét lãnh phong, băng lãnh thấu xương. Theo người cầm đầu tiếng nói rơi xuống, đây hơn 10 đạo thân ảnh không chút do dự, như là mũi tên đồng dạng, hướng phía Triệu Thiên Quân bốn người đánh giết mà đến. Bọn hắn động tác lanh lợi, nhịp bước mạnh mẽ, trong tay vũ khí lóe ra hàn quang, mang theo dọa người khí thế. "Đao phá thiên quân!" Triệu Thiên Quân hét lớn một tiếng, trường đao trong tay giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên đánh xuống. Đao thân xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, một đạo lăng lệ đao mang tựa như tia chớp hướng bốn phía phá không mà đi. Đao mang kia những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. "Thiên Vũ kiếm pháp!" Tần Thiên cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm lắc một cái, trong nháy mắt huyền hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, như là một đám bay lượn lông vũ, hướng phía địch nhân quét sạch mà đi. Kiếm ảnh lấp lóe, hàn quang bắn ra bốn phía, để cho người ta hoa mắt. Triệu Thiên Quân cùng Tần Thiên không chút do dự nên đón tiếp lấy, cùng địch nhân triển khai kịch liệt giao phong. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh xen kẽ tung hành, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, quanh quẩn tại toàn bộ góc đường. Triệu Long, Triệu Hổ liếc nhau, chợt giống như ưu linh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn giống như quỷ mị hướng phía mười mấy người này đánh giết mà đi. Trải qua huyết nguyên cường hóa sau bọn hắn, nhục thân đã trở nên cực kỳ cường đại, thậm chí đã sánh vai sơ nhập võ quân cảnh cường giả. Nhưng mà, bọn hắn linh lực lại là vô pháp cùng chân chính võ quân cảnh cường giả so sánh. Lại thêm nhóm người này có chuẩn bị mà đến, bọn hắn trước giờ tại góc đường bố trí mai phục, đối với Triệu Thiên Quân bốn người hành tung như lòng bàn tay. Với lại bọn hắn nhân số đông đảo, tạo thành vây kín chi thế, để Triệu Thiên Quân bốn người lâm vào tuyệt cảnh. Rất nhanh, theo Triệu Thiên Quân bốn người toàn lực bạo phát, bọn hắn linh lực như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, cấp tốc tiêu hao hơn phân nửa. Phanh! Tại kịch liệt chiến đấu giao phong bên trong, bốn người cuối cùng vẫn là bởi vì linh lực tiêu hao cùng địch nhân vây công, nhao nhao bị thua. Bọn hắn thân thể bị địch nhân công kích đánh trúng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn tựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn dần dần tới gần đám người. Bọn hắn trong mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối, nhưng lại cũng không đổi sắc, cái kia kiên định ánh mắt phảng phất tại nói cho địch nhân, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện khuất phục. Thật không hổ là đỉnh tiêm tiểu đội, từng cái đều là thiên kiêu nhân vật. Trong đám người có người nhìn Tần Thiên bốn người bộ dáng như vậy, không khỏi đùa cợt nói, trong giọng nói tràn đầy ghen tị và khinh thường. "Chỉ tiếc các ngươi không biết tốt xấu, dám đắc tội chúng ta tứ đại, dù sao mấy người kia nhưng là chân chính thiên tài a, bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như vậy, lại cho bọn hắn tháng 10 năm 2005, nói không chừng thật có đột phá vương cảnh khả năng." Ý miệng. Nhưng đột nhiên có người lệ a đánh gãy người kia giật mình, cũng ý thức được mình kém chút lỡ lời, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn đội vàng ý miệng, xám xịt lui sang một bên, không còn dám lên tiếng. Mới vừa quát lớn người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắn nhìn một chút Tần Thiên bốn người, lạnh lùng nói: "Giết bọn hắn, mang theo bọn hắn đầu người đi gặp Lý Minh Hiên." Trong cơ thể hắn đoán chừng còn có ban đầu đại hạ quan phương lưu lại thủ đoạn, hôm nay nhất định phải chấm dứt hậu họa. Hắn âm thanh trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Những người còn lại khẽ bước cằm, nhao nhao rút ra vũ khí, tiến lên liền muốn xuất thủ. "Các ngươi là tứ đại gia tộc người đi, vì chính là giết Hiên ca." Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, hắn âm thanh mặc dù có chút suy yếu, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Nhưng mà, những người còn lại phảng phất nhưng không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục từng bước một ép về phía bốn người. "Tiểu tử, còn muốn lấy kéo dài thời gian đâu, không bằng bản thân chấm dứt còn có thể thiếu chút thống khổ." Chương 609, Hôi Bảo Cường Giả, giơ tay lên trấn áp. Chương 609, Hôi Bảo Cường Giả, giơ tay lên trấn áp. Tới gần trong mấy người có người mở miệng nói đến, bọn hắn trong mắt mang theo cảnh giác cùng kiêng kỵ. Bọn hắn biết, Triệu Thiên Quân bốn người mặc dù đã bị thua, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm tiểu đội, từng cái đều là thiên tiêu nhân vật, nói không chừng còn cất giấu bài tẩy gì. Bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này bị người trước khi chết phản công, hơi không cẩn thận liền có khả năng trúng chiêu. Đến lúc đó bọn hắn coi như không chết cũng biết trọng thương, đây cũng không phải là bọn hắn muốn gặp được. "Ha ha, ta địa phủ tiểu đội cũng không phải nhu nhược thế hệ, không sợ chết liền lên tới đi." Đang khi nói chuyện, Triệu Thiên Quân cùng Triệu Long, Triệu Hổ đã dắt dịu nhau đứng lên đến. Bọn hắn trên mặt tràn đầy quyết tuyệt chi ý, phản phất đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giải quyết." Lúc này người sau lưng đàn bên trong người kia tiếp tục mở miệng nói, hắn thanh âm bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Đây tới gần mấy người nghe vậy cắn răng, đang chuẩn bị xung phong xuất thủ lúc đột nhiên, bọn hắn đầu lâu lại quỷ dị vỡ ra. Văng khắp nơi máu tươi giống như chói lọi khói lửa đồng dạng, trong không khí vẩy ra ra. Cái kia máu bắn tung tóe tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra vô cùng chói mắt, để cho người ta nhìn sinh ra hàn ý trong lòng. Mấy vị này có thể đều là võ quân cảnh cường giả à, đã vậy còn quá vô thành vô tức chết, không có chút nào dấu hiệu, tựa như là bị một cái vô hình tay trong nháy mắt xóa đi sinh mệnh. Một màn này không chỉ có là để đám người kia cả kinh trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Tần Thiên bốn người cũng là cả kinh. "Cái gì người, cút ra đây!" Người cầm đầu hoảng sợ la lớn, âm thanh tại yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, trong tay vũ khí không tự giác nắm chặt, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Ha ha, lấy cỡ nào ước hiếp, cũng không phải cái gì anh hùng làm a. Đột nhiên, tại cái kia lờ mờ mà chật hẹp nơi góc đường, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh như quỷ mị liên tiếp lách mình, cuối cùng đạo này thần bí thân ảnh xuất hiện tại Tần Tiên bốn người cùng nhóm người kia giữa. Tứ đại gia tộc chi nhân, vậy mà tại đây vây khốn mùa hè tiêu. Việc này nếu là truyền ra ngoài, không biết phía trên mấy vị kia đại lao có thể hay không đối với các ngươi tứ đại gia tộc có hành động đâu. Người thần bí âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, tại đây hơi có vẻ yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn ra. Người này toàn thân bị một bộ hôi bào chặt chẽ bao vây lấy, cái kia hôi bào chất liệu nhìn qua hết sức đặc thù, tại yếu ớt dưới ánh sáng ẩn ẩn hiện ra một tầng u quang. Hắn bộ mặt hoàn toàn bị hôi bào vành nón ngăn che, để cho người ta căn bản thấy không rõ hắn chân thật khuôn mặt. Nhưng mà từ trên người hắn phát ra cái kia cố cường đại mà bàng bạc khí tức, lại như là mãnh liệt như thủy triều, để ở đây tất cả người cũng không khỏi thần sắc ngưng tụ. Cư nhiên là bán vương cảnh cường giả. Trong đám người không biết là ai nhỏ giọng kinh hô một tiếng, đây đơn giản mấy chữ trong nháy mắt tại mọi người giữa đưa tới một trận tiểu tiểu bạo động. Cái gì tứ đại gia tộc, bất ở chỗ này nhục nhã chúng ta thân phận. Cầm đầu người kia cho mày, đáy mắt bên trong để lộ ra một tia khó mà phát giác kinh ngạc, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ cường ngạnh không chịu thừa nhận. Bất quá, hắn thân thể lại không tự giác hơi lui về sau một bước, hiển nhiên đối mặt đây đột nhiên xuất hiện cường đại cường giả, hắn nội tâm là vô cùng kiêng kỵ. Các hạ đến tuột cùng là ai, chẳng lẽ liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Cho dù ngươi là bán vương cảnh cường giả, nhưng chúng ta cũng không phải. Người cầm đầu thấp giọng, mang theo một tia uy hiếp giọng điệu nói ra. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, âm thanh liền im bặt mà dừng, phảng phất bị một cái vô hình tay gắng gượng chặt đứt. Tất cả người đều kinh ngạc nhìn đây thần bí người đến phía sau, chỉ thấy lúc trước bị nổ đầu mà chết mấy người, giờ phút này vậy mà thân thể loạn trà loạn choạng mà đứng lên đến. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng vô thần, bước chân lảo đảo, phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Ngay sau đó, mấy người kia đột nhiên quay người, như là mất lý trí giống như dã thú, hướng phía những người kia điên cuồng đánh giết mà đi. Thật sự là ồn ào. Thần bí hôi bảo người khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, như là một đầu thức tỉnh mãnh thú, hướng phía trước người nhanh chóng mà đánh giết mà đi. Giết! Người cầm đầu gặp tình hình này, biết hôm nay việc này khó mà thiện, lúc này cắn răng một cái, song thủ nhanh chóng bóp nát trước ngực bảo châu. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mà bàng bạc lực lượng như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng tràn ngập hắn thân thể cũng theo đó run nhẹ nhẹ lên. Cùng lúc đó, trong đám người còn có ba người khác cũng làm ra đồng dạng cử động. Bốn người này khí tức đột nhiên kéo lên, sau một lát, bọn hắn vậy mà liền đi tới bán vương cảnh. Bọn hắn trên thân tản ra cường đại hào quang, khí thế trở nên cực kỳ lăng lệ. Dựa vào vương cảnh lực lượng cưỡng ép tăng lên tới bán vương cảnh sao? Đáng tiếc, dạng này thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cái kia thần bí hôi bảo người vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn giơ tay lên ở giữa, toàn thân không khí phảng phất đều bị một cỗ thần bí lực lượng chỗ điều khiển, cấp tốc ngưng tụ ra một bộ màu vàng đất khải giáp. Bộ giáp này tạo hình cổ xưa mà lại khí thế, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, tản ra một cỗ nặng nề mà cường đại khí tức. Đối mặt bốn vị bán vương cảnh cùng còn lại cường giả như cuồng phong như mưa to công kích, thần bí hôi bảo người vậy mà không trốn không né, như là nguy nga núi cao đồng dạng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà mang theo tuyệt đối tự tin, phản phất căn bản không đem những công kích này để vào mắt. Càn rỡ. Những người kia thấy một màn này, đều là một trận quá khẽ. Trong mắt mọi người lộ ra khinh thường thần sắc, cho rằng đây thần bí hôi bảo người quá mức tự đại. Mà có người tắc mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, biết rõ đây thần bí hôi bảo người tất có chỗ hơn người. Theo tiếng quát khẽ rơi xuống, bốn vị mượn nhờ vương cảnh lực lượng để thăng đến bán vương cảnh cường giả cùng thần bí hôi bảo người trong nháy mắt đụng vào nhau. Cường đại năng lượng ba động lấy bọn hắn làm trung tâm, như là một đợt lại một đợt sóng lớn hướng bốn phía quét tán ra. Trên đường phố phiến đá tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, vỡ nát tan thành ra, phát ra thanh thúy tiếng vang. Khói bụi nổi lên bốn phía, đem xung quanh tất cả đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Đây thần bí hôi bảo người hiển nhiên không thể tầm thường so sánh, đối mặt bốn vị bán vương cảnh liên thủ công kích, hắn lại vẫn như cũ ung dung không đổi. Hắn thân thể vững vàng đứng tại chỗ, trên thân màu vàng đất khải giáp tại công kích bên dưới nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá. Nhưng mà cái kia khải giáp lại không thấy mảy may tổn hại, vẫn như cũ tản ra cường đại hào quang, phảng phất không thể phá vỡ. Hừ, chỉ là ngoại lực đề thăng cảnh giới, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ bàn. Hôi bào miệng người bên trong phát ra khinh miệt tiếng cười, hắn song thủ nhanh chóng kết ấn, tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoa mắt. Từng nét đùa chú từ hắn lòng bàn tay hiện, những phù văn này lóe ra kỳ dị hào quang, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng. Sau đó, những phù văn này cấp tốc tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái to lớn màu vàng đất cự thủ. Cái cự thủ này như núi lớn khổng lồ, tản ra cường đại uy áp, đột nhiên vỗ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia bốn vị bán vương cảnh cường giả. Chương 610, Cổ sư Lâu Nghị, Kim Giáp Cổ Vương. Chương 610, Cổ sư Lâu Nghị, Kim Giáp Cổ Vương. Bốn vị cường giả thấy thế, sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù mượn nhờ ngoại lực tăng lên thực lực, nhưng căn cơ bất ổn, đối mặt cường đại như thế công kích, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc. Bọn hắn thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà ngay tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, bốn người trên thân đột nhiên hào quang tỏa sáng, bốn cái hình dạng khác nhau ngọc bội từ đám bọn hắn ngực bay ra, treo ở giữa không trung. Đây bốn cái ngọc bội tản ra lóa mắt hào quang bên trong ẩn chứa một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng. Ngọc bội phóng thích ra hào quang đan vào lẫn nhau, hình thành một cái quang cháo, đem bốn người một mực bảo hộ ở trong đó. Đây là vương cảnh ba động. Có người cảm giác được cỗ khí tức này, kinh hỉ lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đám người nhao nhao châu đầu ghé thai, đối với tứ đại gia tộc này chuẩn bị thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Nguyên lai, tứ đại gia tộc này vì hành động lần này, vậy mà chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đủ thấy bọn họ đối với Triệu Thiên Quân bốn người coi trọng trình độ. Cự thủ lầm vang rơi xuống, cùng quang cháo đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thanh âm kia phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến, toàn bộ đường đi phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy lên. Khói bụi tan đi, chỉ thấy cái kia quang cháo mặc dù hào quang ảm đạm, nhưng lại vẫn như cũ bền bỉ thủ hộ lấy bốn người. Mà Hôi Bảo người nhưng là thân hình hơi trao đảo một cái, hắn sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên một kích này cũng tiêu hao hắn không ít lực lượng. Có chút ý tứ, bất quá, đây còn xa xa không đủ. Hôi Bảo người nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hắn toàn thân khí tức lần nữa kéo lên, phản phất có một cỗ càng cường đại hơn lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Sau một khắc, một tay nắm đại kỳ dị côn trùng xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này côn trùng tử ngoại hình cực kỳ kỳ lạ, toàn thân tản ra một loại thần bí kim mang, nó phát tán uy thế lại là chân chính vương cảnh. Chỉ thấy cái kia côn trùng siêu một tiếng, giống như là một tia chớp đột nhiên bay về phía bốn người kia. Đây là cổ trùng, ngươi là cổ sư, có thể có thực lực này, ngươi là huyết lang vẫn là lỗ nghị. Người cầm đầu kinh nghi lên tiếng, hắn âm thanh bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy, hiển nhiên là nhận ra người đến thân phận. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, vừa vặn thổi lên thần bí nhân kia Hôi Bảo. Hôi Bảo phiêu động ở giữa, lộ ra phía dưới khuôn mặt, vậy mà chính là lỗ nghị. Hắn ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Đồng thời, kim giáp cổ vương đã ầm vang đánh tới cái kia con cháo. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, quang cháo trong nháy mắt vết rách trải rộng, tựa như một tấm sắp phá toái mạng nện, tùy thời đều có phá toái khả năng. Rút lui. Người cầm đầu biết rõ đại thế đã mất, ra lệnh một tiếng, bốn người mượn nhờ ngọc bội cuối cùng lực lượng, hóa thành bốn đạo luồng ánh sáng, hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn trên mặt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, căn bản không để ý tới còn lại người. Có thể Lỗ Nghị đã xuất thủ, như thế nào lại để bọn hắn tùy tiện rời đi? Sau một khắc, mấy đạo hắc bảo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại bốn người đường đi. Những người áo đen này từng cái tản ra cường đại khí tức, bọn hắn đứng ở nơi đó, giống như lấp kín kiên cố tường thành đồng dạng, ngăn trở bốn người đường chạy trốn. Cũng ngay, bốn người đều là lo lắng và phần, cái kia vương cảnh kỳ dị cổ trùng phát tán khí tức cường đại để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn hắn biết rõ vậy căn bản không phải mình có thể đối phó. Nếu là lúc này không đi, bọn hắn vô cùng có khả năng liền phải ở lại chỗ này. Lại nghĩ tới những cái kia cổ sư tàn nhẫn thủ đoạn, bốn người đều là một trận ác hàn. Nhìn ngăn trở nhóm người mình đường đám người, bọn hắn không chút do dự, nhao nhao nâng tay lên bên trong vũ khí, trực tiếp xuất thủ công kích. Phanh phanh phanh. Mấy người công kích rơi xuống những người này trên thân cũng chỉ có từng trận tiếng sắt thép va chạm, cũng không để trong đó bất kỳ người nào lui lại. Chư vị đây là muốn đi cái nào? Lúc này Lỗ Nghị cũng đuổi theo tới, kim giáp cổ vương trôi nổi tại không, hướng phía bốn người bước nhanh ép vào. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, người cầm đầu cuối cùng nhịn không được. Chúng ta chính là tứ đại gia tộc chi nhân, chúng ta tộc trưởng thế nhưng là vương cảnh cường giả, càng là đại hạ nghị viên, ngươi không thể đối với chúng ta xuất thủ. Lỗ Nghị nghe vậy trên mặt nụ cười càng sâu, đây là hắn lại lấy ra một cái tương tự ốc xin đồng dạng cổ trùng, lưu ảnh cổ. Chúng ta chính là tứ đại gia tộc chi nhân, chúng ta tộc trưởng thế nhưng là vương cảnh cường giả, càng là đại hạ nghị viên, ngươi không thể đối với chúng ta xuất thủ. Nhìn lưu ảnh cổ phát ra hình ảnh, cùng cuối cùng bốn người tự bạo thân phận, bốn người kia cuối cùng đổi sắc mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Bọn hắn biết, nếu là cái này hình ảnh chạy ra tất nhiên sẽ đối bọn hắn gia tộc tạo thành ảnh hưởng, thậm chí sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Bốn người liếc nhau, chợt vậy mà cùng nhau hướng Lỗ Nghị bay đi, đồng thời bọn hắn toàn thân khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, cư nhiên là chuẩn bị tự bạo đồng quy vu tận. Hừ, si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Lỗ Nghị khỏe miệng nổi lên một vẻ khinh thường nụ cười, chỉ thấy cái kia kim giáp cổ vương tại Lỗ Nghị điều khiển, giống như một đạo màu vàng như thiểm điện phi nhanh mà ra. Trong nháy mắt hóa thành chói mắt kim mang, trực tiếp xuyên thấu bốn người kia mi tâm. Trong chốc lát, bốn người thân thể run lên bần bật, hai mắt đã mất đi thần thái, sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, bốn người kia thân thể lại phát sinh không hiểu biến hóa, ra vậy mà ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Trở thành kim giáp cổ đô, là các ngươi may mắn. Nguyên bản đã tử vong bốn người, vậy mà tại kim giáp cổ tác dụng dưới một lần nữa tỏa ra sự sống, nhưng bọn hắn cảnh giới nhưng lại chưa nói thăng, ngược lại trở lại trước đó võ quân hậu kỳ trình độ. Nhưng mà, loại chuyển biến này cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bọn hắn nhục thân cường độ đạt được cực lớn để thăng, lại có thể ngạnh kháng võ quân đỉnh phong cường giả công kích, thậm chí có thể tại bán vương cảnh cường giả trong tay thoang kéo dài phút chốc. Khi đây hết thể đều hoàn thành sau đó, kim giáp cổ vương như là hoàn thành sứ mệnh đồng dạng, du nhiên chui vào Lỗ Nghị trong mi tâm, phản phất nó chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, triệt để ẩn nấp không thấy. Mà lúc này, lúc trước bị Lỗ Nghị phóng thích cổ trùng từ lâu hoàn thành đối với cái kia mấy người ký sinh, giờ phút này chính như cùng mất đi linh hồn khôi lỗi đồng dạng, không có chút nào tức giận lơ lửng tại Lỗ Nghị sau lưng, hoàn toàn nghe theo hắn chỉ huy. Tiếp xuống chính là các ngươi, ngươi nói ta làm như thế nào xử trí các ngươi đâu? Lỗ Nghị thân hình chợt lóe đi vào Tần Thiên đám người trước mặt, hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn bốn người. Có thể Tần Thiên bốn người lại là sắc mặt bình tĩnh, chết bọn hắn còn không sợ lại có cái gì tốt sợ đâu. Tiền bối sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, nếu không lúc trước liền sẽ không cứu chúng ta, đúng không? Tần Thiên chăm chú nhìn Lỗ Nghị đôi mắt, hắn cũng là đang đánh cược, dù sao ai cũng không muốn tùy tiện chết đi. Ha ha, tự cho là đúng tiểu tử, vạn nhất ta chỉ là muốn đem bọn ngươi luyện chế thành cổ nô đâu, cũng tỉ như bọn hắn. Lỗ Nghị trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ lạnh ý, ẩn ẩn siêu việt bán vương cảnh uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Có thể nghe nói như thế, Tần Thiên lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết mình thành công. Không biết tiền bối cần gì. Chương 611, trưởng lão An Đồ, Thương Quân đến. Chương 611, trưởng lão An Đồ, Thương Quân đến. Lâu Nghị không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía đường đi một bên khác. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng chạy đến, đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, nhưng lại rõ ràng có chút lảo đảo. Hiển nhiên người đến trạng thái cũng không tốt, bất quá tại một lát sau người kia cuối cùng vẫn là đi vào trước mặt mọi người. Hiên ca, Tần Thiên, Triệu Thiên Quân bốn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, chợt trong mắt tràn đầy lo lắng, không để ý Lâu Nghị trực tiếp chạy hướng Lý Minh Hiên. Chỉ vì giờ phút này Lý Minh Hiên trạng thái rất là không tốt, hắn toàn thân vết thương chồng chất, khí tức càng là hỗn loạn. Hiên ca, ngươi thế nào? Nhìn chỉ là vết thương nhẹ mấy người, Lý Minh Hiên nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc trước lúc chiến đấu liền cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động. Nhất là tại mấy vị bán vương cảnh cường giả sau khi xuất hiện, hắn cưỡng ép bạo phát gian nan đem bốn người kia đánh giết, lúc này mới chạy đến. Không có việc gì, hắn là ai? Lý Minh Hiên nhìn chằm chằm Lâu Nghị, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua đối phương. Tại hạ Lâu Nghị. Còn không đợi Tần Thiên mở miệng, phía trước Lâu Nghị trực tiếp mở miệng nói ra. Đồng thời xung quanh hơn 10 vị kim giáp cổ nô lách mình đi vào hắn sau lưng, khí tức cường đại triển lộ không thể nghi ngờ. Lý Minh Hiên trong mắt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được Lâu Nghị sau lưng vậy cái kia một số người vậy mà không có một vị là yếu tại võ quân cảnh. Trong đó càng là còn có hai vị sánh vai bán vương cảnh tồn tại, lấy hắn hiện tại trạng thái khó có thể đối phó. Hiên ca, những người này là tứ đại gia tộc chi nhân, là vị tiền bối này đã cứu chúng ta. Tần Thiên đối với Lý Minh Hiên nói một chút lấy, đồng thời truyền âm nói bổ sung. Người này thân mang một cái vương cảnh cổ trùng, chiến lực phi phàm, với lại có khác mục đích, phải cẩn thận. Lý Minh Hiên nghe vậy trong lòng trầm xuống, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng Lâu Nghị, đối mặt phút chốc hắn mới chậm rãi mở miệng. Không biết các hạ ước muốn vì sao? Lâu Nghị nghe vậy mỉm cười, chợt nói ngay vào điểm chính, có thể giao hảo một chút ngươi như vậy thiên tiêu bản thân liền là một bút không tệ mua bán, bất quá giao hảo về giao hảo, cứu những người này ta cũng là cần thù lao. Vậy các hạ cần gì, có thể thỏa mãn ta nhất định thỏa mãn, cho dù hiện tại không thể ta địa phủ tiểu đội cũng có thể từ từ trả. Ha ha, ta ước muốn không nhiều, chỉ cần cái kia thứ 8 tịch Mạc Hải, cự hùng thần tướng cùng lúc trước cái kia 4 vị bán vương cảnh thi thể. Lý Minh Hiên thần sắc ngưng tụ, tại hắn giải quyết xong cái kia 4 vị bán vương cảnh sau đó hắn liền đem hấp hối Mạc Hải cùng cự hùng thần tướng chói buộc cận dấu lên. Dù sao cho dù hắn suy đoán Mạc Hải cho hắn danh sách không phải giả, nhưng cũng phải xác định, hắn tuyệt không thể buông tha bất kỳ người nào. Đây liền cần siêu hồn, mà bởi vì thời gian khẩn cấp hắn cũng không tới kịp siêu hồn. Hiện tại nếu là đem hai người giao ra, vậy hắn làm ra tất cả lại có ý nghĩa gì? Tựa hồ là nhìn ra Lý Minh Hiên lo lắng, Lâu Nghị mỉm cười chợt tiếp tục mở miệng nói, ta biết ngươi muốn đối phó thế gia, đây là lưu ảnh cổ, nếu là giao cho đại hạ quan vương, mặc dù không cách nào triệt để vặn ngã tứ đại gia tộc nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho bọn hắn uống một bình, với lại ta cũng có thể giúp ngươi tiến hành siêu hồn, còn sẽ không phá hư hắn thần hồn ký ức. Lời này vừa nói ra, Lý Minh Hiên không do dự nữa, lúc này đồng ý đối với siêu hồn hắn xác thực biết một chút, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là nhục thân có thể so với bán vương cảnh mà thôi. Hắn thần hồn mặc dù cũng viễn siêu đồng cảnh giới, có thể khoảng cách bán vương cảnh vẫn là kém một chút. Mà đây Lâu Nghị hư hư thực thực vương cảnh, nếu là có thể giúp hắn siêu hồn tự nhiên có thể giảm ít một chút hắn phiền phức. Sau đó Lý Minh Hiên đầu tiên là đem cái kia 4 vị bán vương cảnh thi thể giao cho đối phương, bất quá 4 người này dự trữ giới lại bị hắn lưu lại. Hiện tại hắn vẫn tương đối thiếu tài nguyên, tự nhiên không thể bỏ qua, chợt hắn mang theo Triệu Thiên Quân 4 người cùng Lâu Nghị đi tới lúc trước hắn chiến đấu địa phương, chỉ là vừa đến bọn hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Chợt một mặt đề phòng nhìn về phía trước, bởi vì ở nơi đó đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc bào mặt nạ thân ảnh. Không chỉ có như thế, nguyên bản đã trọng thương Mạc Hải cùng cự hùng thần tướng đều đã đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Vương cảnh. Lâu Nghị chậm rãi phun ra hai chữ này, chợt hắn liền chuẩn bị rút lui. Dù sao đây chính là vương cảnh cường giả, cho dù là hắn vận dụng kim giáp cổ vương cũng khó có thể đối phó. Hôm nay đến đây hắn bất quá là muốn nhiều chế ra một chút kim giáp cổ nô thôi. Vừa muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ đến giúp ngươi bản thân liền đến, cũng là đã giảm mất đi một chút phiền toái. Đột nhiên, một đạo không tình cảm chút nào âm thanh tại mọi người trong đầu tiếng vọng. Ngay sau đó bốn phía liền chuyển đến khủng bố sát cơ. Ngay lúc này, một cái vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lý Minh Hiên đám người trước mặt. Thương quân đại nhân. Lý Minh Hiên đám người nhìn người tới về sau, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn người này chính là cựu quân một trong Thương quân Đồng Lâm. Đồng Lâm xuất hiện, tựa như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại cường đại khí tràng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. An Đồ, ngươi đối với mấy cái này tiểu bối xuất thủ, thật đúng là càng sống càng trở về a. Đồng Lâm âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phản phất tận chứa vô tận uy nghiêm. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng bung lên, bốn phía sát cơ trong nháy mắt như là bị cục tẩy lau đi chữ viết đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ánh mắt như là ngọn lửa đồng dạng, nhìn chằm chằm trước mặt hắc bào mặt nạ người, phản phất muốn xuyên thấu qua tầm kia mặt nạ nhìn thấy hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Đó là Thu Thần giáo tứ đại trưởng lão một trong An Đồ. Khi Đồng Lâm nói ra hắc bào mặt nạ người thân phận lúc, không chỉ có là Lý Minh Hiên, liền ngay cả một bên Lâu Nghị cũng đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Thu Thần giáo tứ đại trưởng lão từ trước đến nay đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn hắn đã mấy năm không có ở đại hạ lộ diện. Bây giờ, cái truyền thuyết này bên trong nhân vật vậy mà liền dạng này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật sự là để cho người ta bất ngờ. Ha ha. Không xuất thủ sao có thể buộc ngươi hiện thân đâu? Đối mặt Đồng Lâm chất vấn, An Đồ lại nết miệng mỉm cười, tựa hồ đối với Đồng Lâm đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trong tiếng cười để lộ ra một loại cường đại tự tin, phản phất hoàn toàn không e ngại cựu quân uy danh. Nghe nói Đông Phương Lăng cùng Lam Thương đã phân biệt tiếp nhận Long Vương cùng Võ An Vương chi vị, ngươi thay ta đi chúc mừng một hai a. Đồng Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười yếu ớt, ngay tại lúc nụ cười này phía sau, lại có một cổ vô hình uy áp như ẩn như hiện. Chỉ thấy Đồng Lâm cánh tay nhẹ giơ lên, nhìn như tùy ý trên không trùng một chảo, một thanh trường thương như là được triệu hoán đồng dạng, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Trường thương này toàn thân đen nhánh, mũi thương lóe ra hàn quang, phản phất có thể đâm rách hư không. Ta nhìn đây chúc mừng sự tình, cũng là không cần như làm thầy, không bằng từ ta làm chủ, mọi người nhìn một chút, ngươi ngay mặt nói. Đồng Lâm thanh âm ôn hòa, lại tại đây trong bình tĩnh nhận chứa từng tia hàn ý vừa mới dứt lời, một cỗ cường đại lực lượng như cuồng phong như mưa rào cuốn tới. Lực lượng này khí thế hung hùng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Minh Hiên thấy thế, trong lòng giật mình, hắn vội vàng vận khởi bản thân thương ý, muốn chống cự cỗ lực lượng này trùng kích. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc là, hắn thương ý tại cỗ lực lượng này trước mặt vậy mà như là châu chấu đa xe, trong nháy mắt bị áp chế đến xích sao. Đây cũng là thương quân thực lực sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền thương đạo cường giả. Chương 612, đại chiến ăn đồ. Lục Nhân Hàng Lâm chương 612, đại chiến ăn đồ, Lục Nhân Hàng Lâm Lý Minh Hiên trong lòng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn Đồng Lâm. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Lâu Nghị sắc mặt cũng biến thành càng ngưng trọng lên. Hắn bén nhạy phát ra đến, cỗ này cường đại lực lượng cũng không phải là nhằm vào Lý Minh Hiên một người, mà là đem hắn cũng cùng nhau bao phủ trong đó. Lâu Nghị trong lòng thầm kêu không tốt, hắn vốn định thừa dịp tràn diện hỗn loạn thời khắc, lặng lẽ chạy đi. Nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Đồng Lâm bộ phận lực chú ý đã tập trung vào hắn trên thân, liền như là bị một đầu hung mãnh cự thú gắt gao tiếp cận đồng dạng. Lỗ Nghị biết rõ, nếu là lúc này hắn còn không biết chết sống cưỡng ép rời đi, sợ rằng sẽ lập tức gặp Đồng Lâm khủng bố một kích. Xem ra những năm này ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh a, bất quá ta thế nhưng không kém. An Đồ bước ra một bước, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run lên, một cỗ cường đại lực lượng giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát đi ra, hắn cường độ vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Thương Vân. Các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. An Đồ âm thanh băng lãnh mà mang theo một tia trào phúng, thế mà đem chọn tòa thành phố người đều rời đi, cái khác vài tòa thành chỉ sợ cũng phải để cho chúng ta một chuyến tay không a. Lời còn chưa dứt, hai cố cường đại đến cực điểm lực lượng như là hai đầu hung mãnh cự thú đồng dạng hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa cơn bão năng lượng. Mạnh mẽ sóng khí như sóng to gió lớn quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, phòng ốc nhao nhao lung lay sắp đổ, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu tan rã sụp đổ, khói bụi tràn ngập, một mảnh hỗn độn. Hừ. Đối mặt An Đồ trêu chọc, Đồng Lâm hừ lạnh một tiếng, người chết không thể phục sinh. Các ngươi vì sao còn muốn như thế chấp mê bất ngộ? Hắn trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Đồng Lâm thở dài một tiếng về sau, đột nhiên ánh mắt khẽ run, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, như là một thanh tuyệt thế trường thương, đứng ngạo nghệ thiên địa, đâm thẳng bầu trời. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe, như quỷ mị đằng không mà lên, như bay điểu nhẹ nhàng bay về phía không trung. Tới đi, một trận chiến. Đồng Lâm âm thanh ở giữa không trung quấn quẩn, mang theo một loại kiên quyết cùng vô ý. An Đồ thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Hắn cũng không cự tuyệt Đồng Lâm khiêu chiến, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng như dòng lũ phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Mạc Hải cùng cự hùng thần tướng bao phủ trong đó. Làm xong đây hết thảy về sau, An Đồ thật sâu nhìn thoáng qua Lý Minh Hiền, ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn bản ngữ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không quá nhiều dừng lại, song thủ cấp tốc lật một cái, một đôi dài nhỏ dao găm tựa như tia chớp xuất hiện tại hắn trong tay. Tới đi, vừa vặn kết thúc ban đầu chưa hoàn thành một trận chiến. Theo An Đồ lời nói rơi xuống, hai bóng người ở giữa không trung cấp tốc xen lẫn, Thương Quân Đồng Lâm cầm trong tay trường thương, mũi thương lóe ra hàn mang, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Mà An Đồ nhưng là một đôi chùy thủy vừa nhỏ vừa dài khiêu vũ, mỗi một kích đều mang theo quỷ dị quy tích, làm cho người khó mà nắm lấy. Hai người chiến đấu trong nháy mắt đem phiến khu vực này hóa thành trung tâm phong bạo, cường đại năng lượng ba động để không gian cũng vì đó rung động. Lý Minh Hiên đám người đứng trên mặt đất, quan sát từ đằng xa lấy trận này quyết đấu đỉnh cao, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Bọn hắn chưa hề thấy tận mắt như thế cấp bậc chiến đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đủ để dung chuyển lực lượng. Lỗ Nghị nhưng là lông mày nhíu chặt, không biết đang tự hỏi thứ gì, đột nhiên hắn thân thể run lên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt lục mang đang chậm rãi quyết tán. Hiên ca, chúng ta nên làm cái gì? Cứ như vậy chờ lấy. Triệu Thiên Quân thấp giọng hỏi, hắn nhìn về phía Lý Minh Hiên, ánh mắt lại liếc nhìn nơi xa Mạc Hải cùng cự hùng thần tướng. Lý Minh Hiên trầm ngâm phút chốc, khẽ bước cằm, bắt lấy bọn hắn. Dứt lời, Lý Minh Hiên dẫn đầu hành động, thân hình hắn chợt lóe, thẳng đến Mạc Hải mà đi. Triệu Thiên Quân bốn người thấy thế, cũng nhao nhao triển khai thân hình, thẳng hướng cự hùng thần tướng. Mạc Hải cùng cự hùng thần tướng mặc dù đang tại khôi phục nhanh chóng, nhưng đối mặt Lý Minh Hiên đám người tập kích, hiển nhiên vẫn là trở tay không kịp. Nhưng mà, may mắn là An Đồ lưu lại thủ đoạn tựa như một cái không thể phá vỡ vòng phòng hộ đồng dạng, chăm chú thủ hộ lấy bọn hắn hai người. Vô luận Lý Minh Hiên cùng Triệu Thiên Quân trở như thế nào liều mạng công kích, cái tia quang cháo đều vững như bàn thạch, không chút nào động. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, trong lúc bất chợt, chói mắt kim mang tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt kích phá cái kia nhìn như không thể phá vỡ quang cháo. Đạo này kim mang khí thế hung hùng, thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thủng cự hùng thần tướng mi tâm, chỉ để lại một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động. Nhưng mà, ngay tại kim mang sắp đánh trúng Mạc Hải nhất sát cái kia, một cỗ thần bí mà kỳ dị lực lượng đột nhiên hiện lên, đem hắn chăm chú bọc lấy lên. Sau một khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh, cỗ lực lượng này vậy mà mang theo Mạc Hải như là cỗ sao trổi phá không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cái gì?
Bất thình lình biến cố để ở đây mấy người đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhất là Lý Minh Hiên, hắn tại cảm nhận được sau lưng khí tức ba động về sau, sắc mặt đổi biến, không chút do dự mang theo Triệu Tiên Quân đám người như chim sợ cảnh con cấp tốc triệt thoái phía sau. Đồng thời, hắn đôi mắt lấp đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào giờ phút này Lỗ Nghị, phản phất hắn là một cái cực kỳ nguy hiểm địch nhân. Mà cái kia đạo kim mang tại công kích thất bại về sau, cũng không có biến mất, mà là giống như là có sinh mệnh, quay quần trên không trung một vòng về sau, lại lần nữa bay trở về Lỗ Nghị trong tay. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia đạo kim mang lại là kim giáp cổ vương. Lúc này kim giáp cổ vương lộ ra hưng phấn dị thường, nó càng không ngừng uốn éo người, tựa như là tại hướng Lỗ Nghị nũng nịu đồng dạng. Đối mặt đám người chất vấn, Lỗ Nghị lại nết miệng mỉm cười, cũng không trả lời bọn hắn vấn đề, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem trong tay kim giáp cổ vương, tựa hồ đối với nó biểu hiện phi thường hài lòng. Lý Minh Hiên có thể cảm giác được Lỗ Nghị khí tức phát sinh rất nhỏ biến hóa, nhưng lại nói không ra, nhất là đối phương cái kia bóng ánh màu lục đôi mắt để hắn lưng phát lạnh. Mà tại Lý Minh Hiên thể nội Nhạc Sơn lại là đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Lỗ Nghị, chậm chậm rãi phun ra hai chữ: "Lục Nhân." Hắn biết Lục Nhân nhất định là vận dụng thủ đoạn nào đó mới di hàng lâm, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết Lục Nhân sẽ không đối với Lý Minh Hiên xuất thủ. Mà mượn nhờ Lỗ Nghị thân thể, Lục Nhân một mặt ý cười nhìn Lý Minh Hiên, nhìn đối phương nàng liền nghĩ đến chủ nhân Lý Võ Kỷ. "Thật sự là đáng tiếc, ngươi nếu là chủ nhân thân đệ đệ nói không chừng ta còn có thể luyện chế tìm hôn cổ tìm tới chủ nhân đâu." Chương 613, Già Lam Hóa Kén. Chương 613, Già Lam Hóa Kén. Lục Nhân âm thầm nghĩ, nàng đầu tiên là liếc nhìn trên trời chiến đấu, chợt không còn quan tâm bung ra mấy cái cổ trùng bay về phía Lý Minh Hiên. Mà Lý Minh Hiên cũng là bị định tại chỗ, khó mà động đậy, chỉ có thể mặc cho những này cổ trùng rơi xuống. Tại bọn chúng rơi xuống trong nháy mắt, cự hùng thần tướng tất cả thần hồn ký ức toàn đều tràn vào hắn náo hải bên trong. "Ngươi làm cái gì?" Tần Thiên đám người nhìn lâm vào trạng thái đờ đẫn Lý Minh Hiên còn tưởng rằng sẽ ra ngoài ý muốn, bọn hắn vừa muốn xuất thủ lại đồng dạng phát hiện mình không thể động đậy. Những cái kia cổ trùng có thể phóng thích lần ba, lúc trước hình ảnh cùng bọn hắn thần hồn ký ức. "Vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại, bái bai chư vị tiểu ca." Sau một khắc, kim giáp cổ vương toàn thân kim quang đại thịnh, phá bỡ hư không bên trong ẩn tàng núi thương, mang theo Lục Nhân trong nháy mắt biến mất. Một bên khác, không trung chiến đấu càng kịch liệt. "Đồng Lâm cùng An Đồ, ngươi tới ta đi." Thương ảnh cùng dao găm ánh sáng xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình. Đồng Lâm trường thương phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, mà An Đồ dao găm tắc linh sống hay thay đổi, khi thì hóa thành vô số quang ảnh, để cho người ta hoa mắt. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, xung quanh không khí tựa hồ đều bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Đúng lúc này, Đồng Lâm đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, trường thương chỉ phía xa An Đồ, quát: "Hôm nay tạm thời dừng ở đây, ngày khác tất lại phân cao thấp." Bởi vì hắn cảm giác được phía dưới mình thương ý lại bị làm vỡ nát, bất tình lình ngoại ý muốn để hắn kinh hãi. Địa phủ tiểu đội tuyệt không thể xảy ra chuyện. Lý Minh Hiên đám người đều là mùa hè yêu, mà Lý Minh Hiên tức thì bị vinh dự đại hạ bình dân thiên kiêu số 1, tương lai nhất định thành vương, thậm chí có thể tiếp ban cựu quân chi vị. An Đồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn cũng phát giác đến mình lưu lại thủ đoạn bị phá, còn tại bảo vệ đến Mạc Hải. Mà Đồng Lâm lại không đợi An Đồ trả lời, thân hình thoát một cái, liền thoát ly chiến trường. An Đồ cũng không truy cứu, hắn trực tiếp nhìn về phía Lý Minh Hiên chỗ phương hướng, băng lãnh khuôn mặt khỏe miệng hơi dương lên. "Lý Minh Hiên sao, cũng không tệ." Nói đến An Đồ quay người không có vào hư không rời đi, nơi này dù sao cũng là đại hạ, nếu là ở lâu đối với hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phía dưới, Đồng Lâm trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Minh Hiên đám người bên cạnh, hắn liếc nhìn một vòng, thấy mọi người không việc gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Rời khỏi nơi này trước đi, cùng những người còn lại tụ hợp." Đồng Lâm vung tay lên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh chợt lóe, chợt xuất hiện tại tinh vân khu gần nhất quân bộ trong quảng trường. "Các ngươi đã tới, đụng phải chuyện gì, vì sao sẽ có mạnh như vậy chiến đấu dư âm?" Đám người mới vừa ra tới, Lam Thương liền bước nhanh tới, hắn ánh mắt cấp tốc đảo qua đám người, cũng không có phát hiện cái khác gì thường. Tại hắn sau lưng còn có hai vị vương cảnh cường giả, hai vị này vương cảnh cường giả chính là hôm nay thú thần giáo tiến công quốc gia người lãnh đạo, bọn hắn tự nhiên cũng tham dự hành động lần này. "Đụng phải An Đồ, gia hỏa kia cũng đột phá, với lại thực lực không yếu, trong thời gian ngắn bắt không được, với lại cũng xác thực xảy ra chút ngoài ý muốn." Người nói chuyện là Thương Quân Đồng Lâm, hắn ngữ khí có chút nghiêm trọng. Nghe được An Đồ cái tên này, Lam Thương cùng hai vị kia vương cảnh cường giả sắc mặt cũng hơi biến đổi, hiển nhiên bọn hắn đối với người này cũng không lạ lắm. Không nghĩ tới lần này lại là An Đồ tự mình dẫn đội, bọn hắn thật đúng là đã đợi không kịp. Lam Thương trầm giọng mở miệng nói, hắn trong mắt lóe lên một vẻ phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thương Quân Đồng Lâm liếc nhìn sau lưng Lý Minh Hiên, lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn vào lúc này đàm luận cái đề tài này. "Không nói trước, tiếp xuống sau này giao cho ta a." Tại cái kia xa xôi đại ứng quốc ngoại cảnh, vô ngần hư không bên trong đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị dập dờn, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch. Ngay sau đó, Già Lam thân ảnh từ cái kia dập dờn hư không bên trong cất bước mà ra. Giờ phút này nàng, khí tức nhìn như bình ổn, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nàng toàn thân sớm đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, như là phá toái như đồ sứ. Những này vết rạn rõ ràng tỏ rõ lấy, trước đây nàng sở thụ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đến nay chưa khỏi hẳn. Nàng mới vừa vận hiện thân bất quá phút chốc, trước mặt hư không liền không hề có điểm báo trước vỡ ra đến, xuất hiện một đạo tản ra thần bí hào quang vết nứt. Già Lam thấy thế, không có chút nào do dự cùng chần chừ, dứt khoát quyết nhiên hướng phía cái kia hư không vết nứt đi đến. Khi nàng bước vào trong đó, liền vào một cái lấp đầy khí tức thần bí không gian. Mà tại cái không gian này chính giữa, Lý Võ Kỳ đang chậm rãi mở mắt ra, hắn ánh mắt thâm thúy mà thần bí, phảng phất tận chứa vô tận tinh thần lưu chuyển. Già Lam thấy thế, lập tức bước nhanh đi ra phía trước, thái độ cung kính mà thành kính không mình hành lễ, trong miệng cung kính nói ra: "Bái kiến chủ nhân, không một năm Hải Vương đã thành công cứu ra." Lý Võ Kỳ nghe nói lời ấy, khẽ bước cầm ra hiệu, hắn trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng nói ra: "Vất vả." Già Lam vội vàng đáp lại nói: "Là chủ nhân phân ưu là thuộc hạ chỗ chức trách." "Ha ha, người đao kiếm từ trước đến nay lăng lệ vô song, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, lần này từng trải, có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng là một cái khó được thời cơ a." Dứt lời, Lý Võ Kỳ chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, lập tức mở ra một chỗ hư không chi môn. Từ cái kia hư không cánh cửa bên trong, ẩn ẩn lộ ra một mảnh màu máu tia sáng kỳ dị, một cỗ mãnh liệt sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Cho dù là Già Lam, tại cảm nhận được cỗ khí tức này sau đó, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng thoáng thư giãn một chút. Đừng nhìn Già Lam mặt ngoài mặt không biểu tình, một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, nhưng trên thực tế, trên người nàng thương thế xa so với nhìn qua còn nghiêm trọng hơn cỡ nào. Mỗi hoạt động một bước, nàng đều cảm giác phảng phất có vạn cái cương châm tại đồng thời xuyên thấu mình thân thể. Loại kia kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn đem nàng ý chí đánh tan, nhưng nàng nương tựa theo bản thân cường đại nghị lực, gắng gượng khiên xuống tới, không có chút nào lùi bước cùng phàn nàn. Lý Võ Kỳ nhìn Già Lam, nhẹ giọng nói ra: "Đi vào đi." Già Lam lần nữa cung kính thi lễ một cái, sau đó không chút do dự dậm chân tiến vào cái kia màu máu hư không chi môn. Ngay tại nàng bước vào trong nháy mắt, cái này màu máu không gian đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy từng đạo ngũ thải ban lan hỏa diễm như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, cấp tốc tràn ngập cả vùng không gian. Cho dù là Già Lam như vậy bền bỉ cường giả, cũng lập tức cảm giác được thần hồn cùng nhục thân truyền đến một trận kịch liệt nói nhói. Đó là một loại sâu tận xương tủy đau đớn, phản phất muốn đưa nàng linh hồn đều bốc cháy lên đến. Nhưng mà, Già Lam vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn xuống, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm, nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định không thay đổi quyết tâm cùng ngoan cường bất khuất ý chí. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại cái kia vô tận trong thống khổ, Già Lam bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một vệt trắng bạc hào quang. Đây trắng bạc năng lượng như là róc rách dòng suối đồng dạng, không ngừng mà từ nàng thể nội tuôn ra, dần dần hội tụ vào một chỗ, cuối cùng đem Già Lam toàn bộ thân thể đều bọc lấy trong đó. Cùng lúc đó, bốn phía hỏa diễm phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích đồng dạng, đốt cháy đến càng thêm mãnh liệt, không ngừng mà đè xuống cái kia trắng bạc chi lực, ý đồ đem thôn phệ. Giờ phút này Già Lam liền như là hừng hực trong liệt hỏa một khối tinh thiết, đang tại từng trải lấy liệt hỏa đốt đúc cùng rèn luyện. Chương 614, Đinh Linh Tiên Gia, Hàng Lâm Hư Thần Giới. Chương 614, Đinh Linh Tiên Gia, Hàng Lâm Hư Thần Giới. Bên ngoài, xà nhân tộc không gian kỳ dị bên trong, đã từng tòa kia nghe tiếng xa gần bảy màu núi nhỏ, giờ phút này đã gần như trong suốt. Tòa này bảy màu núi nhỏ, mỗi một tấc đất đá đều ẩn chứa nồng đậm mà tinh thuần năng lượng. Một đạo nhân thân đuôi rắn tuyệt mỹ thân ảnh đang trôi nổi tại đây núi nhỏ chỗ cơ lôi, hắn toàn thân bị một tầng nhàn nhạt hào quang bao phủ, tựa như một viên sắp nở rộ hào quang tinh thần. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đạo thân ảnh này như là một cái tham lam lô đen, không ngừng mà thôn phệ lấy xung quanh năng lượng. Cái kia nồng đậm năng lượng như là lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng mà tràn vào nàng thể nội. Mỗi một tơ năng lượng đều tại nàng trong kinh mạch lưu chuyển, dung hợp, vì nàng thực lực để thăng đặt vững lấy kiên cố cơ sở. Cho đến ngày nay, bên trong ngọn núi nhỏ nồng đậm tinh thuần năng lượng cơ hồ bị Đinh Linh Tuyên toàn bộ hấp thu. Theo những năng lượng này không ngừng hấp thu, nàng cảnh giới cũng như cưỡi tên lửa đồng dạng nhảy lên tới một cái khủng bố tầng thứ. Một cỗ cường đại khí tức từ nàng thể nội phát ra, để xung quanh không khí cũng vì đó rung động. Đáng tiếc à, cách lâu như vậy thời gian vẫn là tiết lộ chút năng lượng, cũng chỉ có thể đạt đến tam giai trung kỳ sao? Đinh Linh Tuyên hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Giờ phút này nàng thân thể mềm mại càng phát ra đầy đặn, giống như một đóa nở rộ đóa hoa, tản ra mê người mị lực. Nàng cái kia kim hoàng đôi mắt giống như hai viên sáng chói bảo thạch, lộ ra không hiểu ý ác. Một thân vảy rắn lóa mắt, giống như hoàng kim cấu trúc mà thành. Mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra lóa mắt hào quang, phản phất là thiên nhiên giao phó nàng hoa lệ chiến giáp. Thôi, thực lực như vậy cũng có sức đánh một trận. Đinh Linh Tuyên khe khẽ lắc đầu, nói đến đây, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh mang chợt lóe, chợt một mặt sốt ruột chi ý tại nàng trong lòng, một mực có một cái kiên định tín niệm, cái kia chính là tìm tới mình bản thể. Chỉ cần tìm được nàng bản thể, nàng liền có thể thoát khỏi khống chế trở về bản thể, đến lúc đó càng có thể đột phá tứ giai đánh vỡ giới bích ngao du vũ trụ. Nàng nhớ tới đi tới nơi này quả tinh cầu châu gặp quất đục cùng gặp chắc trở, trong lòng lửa giận liền cháy hừng hực lên. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đoạt lại ta tất cả, hỗn loạn chi chủ ta cũng phải để ngươi trả giá đắt. Sau một khắc, theo một tiếng như sấm rền oanh minh, đây bảy màu núi nhỏ trong nháy mắt phá toái. Cái kia phá toái núi nhỏ hóa thành từng sợi trong suốt bạch mang, như là nhẹ nhàng dây lụa, không ngừng tràn vào nàng trong thân thể. Đinh Linh Tuyên đứng bình tĩnh tại chỗ, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được cỗ này cường đại năng lượng dung nhập mình thể nội. Nên đi ra. Đinh Linh Tuyên nhẹ giọng nói ra, lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh xẹt qua chân trời tới chỗ này. Bọn hắn chính là đóng giữ nơi đây xà nhân tộc cường giả, bọn hắn trên thân tản ra cường đại khí tức, mỗi người đều là xà nhân tộc bên trong tinh anh. Nhưng tối cường cũng chỉ có một vị vương cảnh xà nhân, những người còn lại thực lực khen chê không đồng nhất, thậm chí còn có mấy vị mới vừa đột phá võ quân cảnh. Bái kiến nữ hoàng đại nhân. Xà nhân tộc các cường giả toàn đều quỳ một chân trên đất, sốt ruột nhìn Đinh Linh Tuyên, đây chính là bọn hắn xà nhân nữ hoàng a tại bọn hắn trong lòng, Đinh Linh Tuyên chính là bọn hắn tín ngưỡng, là bọn hắn xà nhân tộc hy vọng. Từ hắn trên thân cảm nhận được cảm giác gáp bách không chỉ có không có để bọn hắn cảm thấy e ngại, ngược lại để bọn hắn thần sắc càng thêm cuồng nhiệt. bọn hắn khát vọng có thể tại nữ hoàng dẫn đầu dưới, để xà nhân tộc một lần nữa quật khởi, trở thành phiến thiên địa này ở giữa bá chủ. Có thể Đinh Linh Tuyên khi nhìn đến những người này sau lại là chân mày cau lại, nàng trong lòng có chút thất vọng. Bởi vì tại nàng xem ra những người này thực lực thật sự là quá yếu. Cùng nàng hiện tại thực lực so sánh, những người này tựa như là một đám hài đồng, căn bản là không có cách cùng nàng kề vai chiến đấu. Ai nàng khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chợt, nàng song thủ nhanh chóng kết ấn, đánh ra mấy đạo năng lượng không có vào những người này thể nội. Cái kia năng lượng như là linh động du xà, nhanh chóng chui vào bọn hắn thân thể. Hai vị bán vương cảnh xà nhân tộc cường giả lúc này tại cỗ này tinh thuần năng lực phía dưới cưỡng ép đột phá đến vương cảnh. Liền ngay cả vị kia đã trở thành vương cảnh xà nhân cũng đã nhận được lớn lao chỗ tốt, hắn khí tức trở nên càng thêm trầm ổn cùng cường đại, phảng phất là một tòa nguy nga núi cao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đa tạ nữ hoàng đại nhân. Đám người cùng kêu lên nói ra, bọn hắn thần sắc càng thêm cung kính. Có nữ hoàng đại nhân tại, ta xà nhân tộc cũng chắc chắn trở lại đỉnh phong. Một vị xà nhân tộc cường giả kích động nói ra, hắn trong mắt lóe ra hy vọng hào quang. Đúng vậy à, gần nhất nhân tộc, yêu tộc đều quá mức cường thế, cho tới tộc ta đều khó mà chống đỡ. Một vị khác xà nhân tộc cường giả phụ họa nói, hắn trên mặt lộ ra một tia lo âu. Đinh Linh Tuyên trỗi triển lộ thực lực, khiến cái này xà nhân tộc cường giả đều tìm trở về tự tin. Bọn hắn phảng phất thấy được xà nhân tộc quật khởi hy vọng, thấy được tương lai của mình. Mà nghe được đám người đàm luận nội dung, Đinh Linh Tuyên thần sắc khẽ động, trong nháy mắt một cỗ cường đại uy thế phóng thích ra. Cái kia cỗ uy thế như là mãnh liệt sóng biển, quét sạch toàn bộ không gian. Tất cả người đều bị cỗ này uy thế chấn nhiếp, nhao nhao im miệng cùng kính xem ra. Hiện tại ngoại giới thế cục như thế nào? Đinh Linh Tuyên lạnh lùng hỏi, nàng âm thanh phảng phất là trong trời đông giá rét lênh phong, để cho người ta không rét mà run. Cầm đầu vị kia vương cảnh xà nhân tộc cường giả dậm chân mà ra, hắn bắt đầu hướng Đinh Linh Tuyên báo cáo hắn biết tất cả. Hắn kỹ càng giảng thuật nhân tộc, yêu tộc độc tính, cùng thạch tộc, băng tộc, hỏa tộc, dư tộc, lôi tộc cùng cốt tộc chúng dị tộc quật khởi tình huống. Cùng hắn xà nhân tộc bây giờ gia nhập hỏa tộc liên minh, nhưng nơi này cũng không bại lộ. Một lát sau, Đinh Linh Tuyên là xong giải ngoại giới đại khái thế cục. Thạch tộc, băng tộc, hỏa tộc, dư tộc, lôi tộc cùng cốt tộc sao? Nhìn lên đến ban đầu bọn hắn cũng lưu lại chuẩn bị ở sau a. Nàng khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa những này dị tộc quật khởi, ban đầu những dị tộc kia chi chủ đều không phải là loại lương thiện. Đã nàng đều có thể lưu lại thủ đoạn, những người kia tự nhiên cũng có thể là, thậm chí đã có người sắp thành công. Bất quá luận chạy trốn, ta cũng không thua bất luận kẻ nào. Đinh Linh Tuyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia tự tin nụ cười. Nghĩ đến nàng một lần nữa nhìn về phía trước đám người xuống dưới chuẩn bị đi, ta xả nhân tộc cũng nên xuất thế. Nàng âm thanh kiên định mà hữu lực, phản phất là một đạo không thể làm trái mệnh lệnh. Sau một khắc nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến nhập hư thần giới. Hư thần giới là một cái thần bí mà kỳ dị không gian, nơi này tất cả đều tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Ngược lại là kỳ dị không gian, nghĩ đến cũng là hắn thủ ta. Đinh Linh Tuyên nhẹ giọng nói ra, nàng trong mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nói đến nàng hàng ngũ giả khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, cái kia cố cường đại khí tức như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 615, Dạ Mị nhất tộc, vây giết ám ảnh. Chương 615, Dạ Mị nhất tộc, vây giết ám ảnh. Quả nhiên không đến phút chốc, một đạo mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại nàng trước mặt, thân ảnh kia giống như quỷ mị đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện tại Đinh Linh Tuyên trước mắt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Đinh Linh Tuyên nhìn người trước mặt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cùng ký ức bên trong đạo thân ảnh kia khác biệt, với lại đối phương khí tức giống như nàng cũng là hàng ngũ giả. Không một bốn, Ngọc Chủ, ngươi là ai? Ngọc Chủ nguyên bản tại dốc lòng tu luyện, nhưng đột nhiên liền cảm giác được một cô vô cùng cường đại khí tức. Nếu là đối phương cố ý phá hư, hắn hư thần giới cũng có thể không chịu nổi. Hơn nữa đối với phương phát ra khí tức bên trong để hắn cảm thấy đồng loại khí tức, hắn lúc này mới chạy tới đầu tiên. Đều đến không một bốn sao? Đinh Linh Tuyên đấy mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng cùng kiên kỵ, nhưng chợt nàng thở dài. Hắn ở đâu? Ngọc Chủ nghe vậy thần sắc trầm xuống, đối phương lại tới đây muốn tìm được người không nhiều, ngoại trừ ám ảnh cũng liền chủ nhân. Ta chỗ này không có ngươi muốn tìm người. Ngọc Chủ thái độ cường ngạnh nói, ngươi muốn tìm người cũng không nên tới ta chỗ này sớm, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thực lực so với ta mạnh hơn điểm liền có thể muốn làm gì thì làm. Có thể lời tuy như thế hắn vẫn là trong bóng tối liên hệ ám ảnh, hắn cũng không muốn cùng trước mặt giá hỏa một trận chiến. Nơi này chính là hắn hư thần giới, vô luận chiến quả như thế nào tổn thất đều là hắn. Cùng lúc đó, tại xa xôi vực ngoại một chỗ cực kỳ ẩn nấp hoang mạc. Phía này hoang mạc phảng phất bị thế giới di vong, bốn phía cắt vàng đầy trời, cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Cắt sỏi tại trong cuồng phong tùy ý bay lượn, giống như từng thanh nhỏ bé lưỡi dao, đánh vào người trên thân đau nhức. Nóng bỏng ánh nắng không có chút nào che chắn chiếu xuống, khiến cho phía này hoang mạc giống như một cái to lớn lồng hấp, tràn ngập làm cho người ngạt thở nóng bức cùng khô ráo. Ngay tại đây ác liệt hoàn cảnh chỗ sâu, vô số hắc ảnh binh đoàn đang tại điên cuồng hướng vọt tới trước phong. Những bóng đen này binh đoàn thành viên thân hình khác nhau, nhưng đều tản ra một loại âm trầm khủng bố khí tức. Bọn hắn thân thể phảng phất từ hắc ám ngưng tụ mà thành, tại cắt vàng làm nổi bật dưới, lộ ra vô cùng kỳ dị. Mỗi một cái hắc ảnh binh sĩ tốc độ đều cực kỳ cấp tốc, nâng lên mảng lớn cắt bụi, như là mãnh liệt màu đen thủy triều đồng dạng đẩy về phía trước vào. Mà tại hắc ảnh binh đoàn phía trước, là từng con toàn thân đen kịt kỳ dị sinh vật. Những sinh vật này hình thể khổng lồ, hình thái quái dị, có mọc ra sắc bén móng vuốt, có mọc ra bén nhọn răng nanh, mỗi một cái đều tản ra cường đại mà tà ác khí tức. Bọn chúng con mắt lóe ra màu lục bảo hào quang, giống như hai ngọn quỷ hỏa, trong bóng đêm vô cùng dễ thấy. Bọn chúng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, âm thanh tại hoang mạc bên trong quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Một chút kỳ dị sinh vật trên lưng tắc ngồi từng cái loại người hình sinh vật, tựa hồ là bọn hắn đang thao túng những này kỳ dị sinh vật. Rất nhanh, bọn hắn cùng hắc ảnh binh đoàn không ngừng mà va chạm, xung phong đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng va chạm đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ hoang mạc. Có thể quỷ dị là, song phương tử vong sau đó vậy mà toàn đều hóa thành hắc ảnh tiêu tán. Không có đồng dạng chiến tranh như vậy huyết đục vang tung tóe, chân cụt tay đứt, chỉ có từng đạo hắc ảnh trong không khí trong nháy mắt biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Nhưng dạng này chiến đấu trình độ kịch liệt không hề yếu, mỗi một lần va chạm đều phản phất ẩn chứa to lớn lực lượng, để xung quanh không khí cũng vì đó rung động. Người gia hỏa này, thật sự cho rằng có những vật này liền có thể cùng ta Dạ Mị nhất tộc một hồi được mái. Chiến trường trên không, mấy chục đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn hắc ảnh binh đoàn bên trong ám ảnh. Đây mấy chục đạo thân ảnh tản ra cường đại khí tức, bọn hắn thân mang màu đen trường bào tung bay theo gió, giống như trong đêm tối u linh. Bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên kỵ cùng phẫn nộ, hận không thể đem ám ảnh trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Tại ám ảnh bên cạnh, trên trăm vị hắc ảnh thân vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những bóng đen này thân vệ từng cái dáng người khôi ngô, giống như băng lánh nhất cô máy giết người. Bọn hắn đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời chi nhân, Dạ Mị nhất tộc cứng giả, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết tới cực điểm, phảng phất không khí đều bị đông cứng đồng dạng. Mà ám ảnh ngạo nghễ đứng ở trong chiến trường, giống như tan tác thiên hạ quân vương đồng dạng. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chàng cường đại, cái kia không hề bận tâm đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy thiên khung phía trên mấy chục đạo thân ảnh, phảng phất xung quanh chiến đấu kịch liệt không có quan hệ gì với hắn. Vì sao không thể? Bất quá là một vị vương cảnh đỉnh phong, ba vị vương cảnh hậu kỳ cùng mấy vị vương cảnh thôi. Ám ảnh âm thanh trầm thấp mà hữu lực lại tràn đầy tự tin, phảng phất bọn hắn trong mắt hắn bất quá là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Dạ Mị nhất tộc tộc trưởng Tà Âu nghe vậy giận quá thành cười, đen nhánh trong đôi mắt tràn đầy sát ý, thật sự là cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng ta Dạ Mị tộc bây giờ tộc nhân ít ỏi liền có thể mặc cho ngươi khi nhục sao? Dứt lời, thiên địa biến sắc. Nguyên bản tươi đẹp bầu trời trong nháy mắt tối xuống, mây đen cấp tốc tụ tập, che khuất mặt trời hào quang. Cuồng phong càng thêm mãnh liệt gào thét lên, cắt vàng bay múa đầy trời, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hơn 10 vị Dạ Mị tộc cường giả tựa như trong đêm tối u linh trong nháy mắt hướng ám ảnh đánh tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, giống như từng đạo màu đen thiểm điện. Toàn bộ quá trình không có chút nào âm thanh lộ ra ngoài, phảng phất bọn hắn hành động đều bị hắc ám thôn phệ. Đối mặt như thế nguy cơ, ám ảnh cũng biết đến quyết thắng thời khắc. Hắn ánh mắt trở nên hơi nghiêm túc lên, hắn thể nội hắc ám lực lượng bắt đầu phun trào. Sau một khắc, một cỗ càng thêm thâm thúy hắc ám lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng mở rộng ra, hắc ám giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, chỗ đến, tất cả đều bị càng thêm thâm thúy bóng tối bao trùm. Đồng thời bên cạnh hắn hắc ảnh thân vệ cũng hướng những cái kia Dạ Mị tộc cường giả đánh tới, nhưng những bóng đen này thân vệ cũng chỉ là bán vương cảnh thôi. Bọn hắn tại ám ảnh lĩnh vực ra chỉ dưới, miễn cưỡng phát huy ra vương cảnh tốc độ. Bọn hắn thân thể bị hắc ám bọc lấy, tốc độ trở nên cực nhanh, giống như quỷ mị đồng dạng xuyên qua tại chiến trường bên trong. Hừ, sâu kiến lại nhiều cũng chỉ là sâu kiến. Lúc này hắc ám bên trong truyền đến Tà Ô cái kia băng lạnh thấu xương âm thanh, hắn âm thanh phảng phất mang theo thấy lạnh cả người, để cho người ta nghe không rét mà run. Cơ hồ tại đồng thời, Tà Ô tính cả mấy vị vương cảnh trung hậu kỳ cường giả đã gần sát ám ảnh bốn phía. Bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra hưng phấn cùng tham lam, phảng phất đã thấy ám ảnh bị đánh bại chẳng cảnh. Lần này ngươi chắp cánh khó chạy thoát ta. Lúc này mấy người kia đồng thời thi triển sát chiêu, bọn hắn trong tay lóe ra các loại hào quang, có là sắc bén đao kiếm, có mạnh mẽ bén nhọn lợi trảo. Bọn hắn công kích như cuồng phong bạo vũ đồng dạng hướng ám ảnh đánh tới, thế tất yếu đem ám ảnh triệt để đánh giết ở đây. Có đúng không? Vậy thật đúng là rửa mắt mà đợi đâu. Ám ảnh cái kia bình tĩnh đôi mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vẻ tà mị mỉm cười. Hắn nụ cười tràn đầy tự tin và thần bí, phảng phất tất cả đều tại hắn trong khống chế. Sau một khắc ám ảnh thân ảnh quỷ dị biến mất, mấy người nhưng không có phát giác mảy may dị thường. Bọn hắn công kích cũng bởi vậy thất bại, đồng thời trong lòng bọn họ cũng dâng lên một vẻ không ổn cảm giác. Đáng chết, ta Dạ Mị nhất tộc bất tài là hắc ám sủng nhi sao? Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Có cường giả không cam lòng gầm thét, hắn âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn âm thanh lại bị hắc ám thôn phệ, xung quanh chi nhân cũng không phản ứng chút nào. Cẩn thận. Chương 616, không nói võ đức, vì sao mà chiến? Chương 616, không nói võ đức, vì sao mà chiến? Đột nhiên, Tà Ô đại quát một tiếng, cơ hồ là tại một tích tắc này cái kia, năm đầu giữ tận đầu rắn từ đám người dưới chân đột nhiên xông ra. Những này đầu rắn hình thể to lớn, mọc đầy bén nhọn răng, trong miệng còn chảy xuôi màu lục nọc độc. Đám người đều là cường giả, đang nghe Tà Ô nhắc nhở liền vô ý thức tiến hành trốn tránh, vẫn như trước có người né tránh không kịp bị trực tiếp nuốt vào. Những cái kia bị nuốt vào người phát ra thê lương tiêu thảm, âm thanh trong bóng đêm quanh quẩn. Các ngươi cứu người, ra hỏa kia giao cho ta. Tà Ô cảm thụ được đây năm cái giữ tận đầu rắn khí tức vậy mà đạt đến vương cảnh trung kỳ, hơn nữa còn không phải bình thường vương cảnh trung kỳ, hắn tâm cũng không khỏi trầm xuống. Vì đã không còn không cần thiết hy sinh, Tà Ô phi ngày mà lên, hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng nhìn về phía một chỗ. Ám ảnh ra đi, hôm nay liền làm hiểu rõ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, ám ảnh thân ảnh lặng yên xuất hiện, giống như hắn trước kia là ở chỗ này đồng dạng. Hắn trên mặt vẫn như cũ treo cái kia bôi tà mị mỉm cười, phản phất tất cả đều tại hắn trong dự liệu. Ha ha, như vậy hao tổn sát thực không phải một cái biện pháp, vậy liền giải quyết ta. Bước ra một bước, hắn trong tay xuất hiện một thanh đen kịt dài dao găm. Chôi này dài dao găm tản ra băng lãnh khí tức, lưỡi dao lóe ra hàn quang, phản phất có thể cắt chém tất cả. Sau một khắc hắn liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể bắt. Tà Ô con ngươi co rụt, cơ hồ bản năng, Tà Ô thân hình nhanh lùi lại. Hắn thân thể giống như một cái nhanh nhẹn báo săn, cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời toàn thân phun trào lên từng vòng đen kịt cuộn sóng, đó là dạ mị tộc đặc thù ám ảnh hộ thuẫn, có thể tại thời khắc nguy cấp chống cự một kích chí mạng. Nhưng mà, ám ảnh tốc độ vượt quá tưởng tượng, phản phất dung nhập phiến này hắc ám bên trong, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn thân ảnh trong bóng đêm xuyên qua, giống như ưu linh. Ảnh độn nháy mắt giết. Trầm thấp mà lãnh khốc âm thanh tại Tà Ô bên tai nổ vang, ngay sau đó, một cỗ lạnh thấu xương sát ý gần sát hắn cái cổ. Ám ảnh chẳng biết lúc nào đã cuốn đến phía sau, đen kịt dài dao găm lóe ra hàn mang, chỉ kém chút xíu liền có thể xuyên thấu Tà Ô hộ thuẫn, lấy hắn tính mệnh. Tà Ô trong lòng kinh hãi, nhưng cũng bất loạn. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm bình tĩnh, thể nội linh lực tuôn ra, hắn quang mang đại thịnh, hộ thuẫn trở nên càng kiên cố hơn. Hắn gắng gượng đem ám ảnh công kích bắn ra, đồng thời, hắn vung ngược tay lên, một đạo màu đen sóng năng lượng như lưỡi dao bắn về phía ám ảnh, ý đồ xáo trộn đối phương thế công. Đạo này sóng năng lượng tốc độ cực nhanh, mang theo cường đại lực lượng, phá vỡ hắc ám không gian. Ám ảnh thân hình nhẹ nhàng chợt lóe, nhẹ nhõm né qua, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Hắn trong chiến trường xuyên qua tự nhiên, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một tên dạ mị tộc cường giả ngã xuống. Những cái kia ngã xuống dạ mị tộc cường giả phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể trên mặt đất có quắp. Ám ảnh, ngươi không nói võ đức. Tà Ô thấy thế, trợn mắt tròn xoe, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết tiếp tục như vậy, dạ mị tộc đem tổn thất nặng nề. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhắm mắt ngưng thần, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hắc quang, tựa hồ tại nổi lên cái gì cường đại thủ đoạn. Sau một khắc, hắn trung quanh thân thể hào quang lấp lóe, phản phất tại tụ tập cường đại năng lượng. Dạ mị lĩnh vực tối tăm không mặt trời. Theo một tiếng đinh thái nhức óc gào thét, toàn bộ chiến trường bị một tầng nồng hậu dày đặc khói đen che phủ, tia sáng mất hết, ngay cả không gian đều phản phất bị bóp méo. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, dạ mị tộc nhân lực lượng sẽ được cực lớn tăng cường, mà địch nhân tắc lại nhận nghiêm trọng áp chế. Ám ảnh tốc độ đống nhiên chậm lại, hắn có thể cảm giác được xung quanh không gian đối với mình trói buộc càng ngày càng mạnh. Nhưng dù vậy, hắn ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, khóe miệng cái kia bôi mỉm cười chưa từng biến mất. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích, thủ đoạn gì đều có thể, với lại ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Quá ngây thơ rồi. Ám ảnh thầm thì, lập tức thể nội bộc phát ra một cỗ càng thêm thâm trầm hắc ám lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào xung quanh hắc ám không gian. Cỗ lực lượng này tựa hồ cùng dạ mị lĩnh vực sinh ra cộng minh, nhưng lại độc lập với bên ngoài. Thời gian dần qua tại hắn xung quanh tạo thành một cái tiểu lỗ đen không gian, chống cự lấy ngoại giới ăn mòn. Cái lỗ đen này không gian tản ra cường đại lực hút, đem xung quanh hắc ám lực lượng không ngừng mà thôn phệ. Đúng lúc này, Tà Ô thân ảnh tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, tay hắn cầm một thanh tản ra u lam quang trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào ám ảnh. Thanh trường kiếm này tản ra cường đại năng lượng ba động, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Kết thúc, ám ảnh. Hai cỗ cường đại hắc ám lực lượng trên không trung va chạm, kích phát ra lóa mắt nhưng lại thoáng qua tức thì hào quang. Toàn bộ chiến trường phản phất đều đang run rẩy, xung quanh cắt vàng bị cường đại lực lượng nhấc lên, tạo thành từng cái to lớn của cát, quét sạch thiên địa. Hào quang tiêu tán về sau, chiến trường lần nữa lâm vào thâm trầm hắc ám bên trong, chỉ có song phương giao chiến tiếng thở dốc cùng binh khí va chạm tiếng len ken đang vang vọng. Ám ảnh cùng Tà Ô thân ảnh trong bóng đêm xen kẽ, mỗi một lần giao phong đều tựa hồ muốn đem mảnh không gian này xé rách. Ám ảnh lỗ đen không gian tại dạ mị trong lĩnh vực dần dần mở rộng, tựa hồ tại thôn phệ Tà Ô lực lượng duy trì lấy phiến này thuộc về mình tiểu thiên địa. Hắn mỗi một lần di động đều tràn đầy tính kế, mỗi một lần công kích đều nhắm thẳng vào Tà Ô yếu hại, phản phất muốn đem đối phương kéo vào vô tận thâm nguyên. Tà Ô đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn trường kiếm như là trong bầu trời đêm sáng nhất định, mỗi một lần vung vẩy đều mang thế lôi đình và quân, ý đồ nhất cử đánh vỡ ám ảnh phòng ngự, kết thúc trận chiến đấu này. Dạ mị lĩnh vực lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào, để hắn công kích càng lăng lệ, nhưng cũng để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Ám ảnh, ngươi đến tuột cùng vì sao mà chiến? Vì quyền lực, vẫn là báo thù. Tà Ô tại lại một lần giao phong khoảng cách bên trong giận dữ hét, hắn ý đồ từ trong lời nói tìm ra ám ảnh sơ hở. Hắn không rõ mình dạ mị nhất tộc rõ ràng ẩn thế không ra, tất cả hành động cẩn thận vô cùng, đến tuột cùng như thế nào bại lộ. Với lại hắn càng không rõ đây ám ảnh vì sao muốn giết bọn hắn. Vì báo thù. Đối phương không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc, báo mối thù gì? Vì quyền lợi. Là muốn bắt hắn dạ mị nhất tộc lập vì sao, nhưng bọn hắn nhất tộc từ 300 năm trước sau đại chiến liền không có làm sao lộ mặt qua. Vì sao mà chiến? Ám ảnh âm thanh trong bóng đêm lộ ra dị thường rõ ràng, hắn mỉm cười, có thể nụ cười kia lại là lạ thường băng lãnh. Đương nhiên là vì càng mạnh a, bằng không thì làm sao trở thành chủ nhân tối cường hai mắt. Chương 617, ám ảnh đột phá, thỉnh cầu trợ giúp. Chương 617, ám ảnh đột phá, thỉnh cầu trợ giúp. Lời còn chưa dứt, ám ảnh thân hình lần nữa biến mất, trực tiếp dung nhập dạ mị lĩnh vực bên trong, phản phất trở thành phiến này hắc ám một bộ phận. Tà Ô trong lòng giật mình, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Tại phiến này từ mình chúa tể trong lĩnh vực, vậy mà xuất hiện hắn vô pháp khống chế tồn tại. Hắn vội vàng điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần, ý đồ một lần nữa nắm giữ chiến trường tiết tấu. Nhưng mà, ngay tại hắn phân thần trong nháy mắt, ám ảnh giống như là một tia chớp xuất hiện tại hắn phía sau, đen kịt dài dao găm trong bóng đêm vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng đến Tà Ô trái tim. Tà Ô phản ứng cấp tốc, trường kiếm hoành cản, nhưng dù vậy, cái kia cố cường đại lực lượng vẫn là để thân hình hắn chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi vẫn không dùng tới toàn lực. Hắn không nghĩ đến trước mặt ám ảnh lại có như vậy lực lượng, đồng thời hắn cũng biết trận chiến đấu này kết quả có lẽ đã chú định. Ngươi thắng, ám ảnh. Ta U khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất hao hết toàn thân hắn khí lực, hắn âm thanh tại chống trải chiến trường bên trên lộ ra vô cùng khàn khàn cùng suy yếu. Ngươi có thể cầm ta đầu lâu hướng về thiên hạ yêu tộc, dị tộc cùng nhân tộc chứng minh, ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng hắc ám chi vương. Nhưng mời ngươi, van cầu ngươi thả qua ta tộc nhân, bọn hắn trong mắt ngươi bất quá là con kiến hôi tồn tại, căn bản không uy hiếp được ngươi dạng này cường đại tồn tại a. Theo trận kia kinh tâm động phách chiến đấu cuối cùng hạ màn kết thúc, dạ mị lĩnh vực phát tán đi ra lực lượng thần bí như là thủy triều xuống nước biển đồng dạng, dần dần tiêu tán trong không khí. Chiến trường bên trên nguyên bản tràn ngập nồng đậm hắc vụ, cũng theo đó chậm rãi tan đi, tựa như một tầng màu đen sa màn bị chậm rãi để lộ. Ấm áp ánh nắng nhân cơ hội chiếu vào, vẩy vào phía này tràn đầy vết thương đại địa bên trên. Nhưng mà, đây ánh nắng lại không cách nào xua tan Tà Ô trong lòng tuyệt vọng cùng bi thương. Tà Ô thân thể đột nhiên run lên, hắn cứng đờ chậm rãi quay đầu, trước mặt một màn để hắn muốn rách cả mí mắt. Giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn tộc nhân cùng bọn hắn chôn nuôi dưỡng ảnh thú lại toàn đều đã bỏ mình, nổ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ xung quanh thổ địa. Vô số hắc ảnh binh đoàn như ưu linh yên tĩnh đứng lặng tại bốn phía, còn có năm đầu cao mấy trượng giữ tợn đầu rắn, bọn chúng đang dùng cái kia đỏ tươi đôi mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Mà tại những bóng đen này bên trong, Tà Ô càng là hoảng sợ thấy được cùng loại với hắn giả mị nhất tộc hắc ảnh binh sĩ, bọn hắn ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Nguyên lai, hết thảy đều đã tại hắn trong lúc bất tri bất giác kết thúc. Là ám ảnh lĩnh vực che giấu hắn đối với ngoại giới cảm giác, để hắn tại chiến đấu thời khắc cuối cùng đều không có thể phát giác đến các tộc nhân vận mệnh bi thảm. A Tà Ô bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia trung gian kiếm lời hàm chứa vô tận thống khổ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Ám ảnh, ta giả mị nhất tộc sẽ không cứ như vậy diệt vong, một ngày nào đó, chúng ta sẽ một lần nữa trở về, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Đúng lúc này, ám ảnh như quỷ mị lách mình xuất hiện tại Tà Ô trước mặt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Có đúng không? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi cái kia cái gọi là giả mị nhất tộc như thế nào tại ta ám ảnh thống trị bên dưới cho tàn lại cháy. Sau một khắc, ám ảnh không chút do dự giơ tay lên đặt tại Tà Ô đỉnh đầu. Trong chốc lát, từng đạo giống như thực chất màu đen phủ văn từ hắn lòng bàn tay không ngừng tuôn ra, như từng đầu màu đen tiểu xà cấp tốc tràn vào Tà Ô thể nội. Những phủ văn này ẩn chứa hắc ám lực lượng cực kỳ cường đại, tựa như muốn đem Tà Ô thân thể từ nội bộ hòa tan đồng dạng. Cùng lúc đó, từng cổ mạnh mẽ năng lượng cũng thuận theo ám ảnh cánh tay tràn vào hắn thể nội, tại hắn trong kinh mạch tùy ý chảy xuôi, không ngừng đánh thẳng vào cái kia phủ bụi đã lâu cảnh giới giam cầm. Phảng phất muốn đem triệt để xung phá, để hắn thực lực nâng cao một bước. Ngay tại cái này liên quan khóa thời khắc, ám ảnh tựa như chợt có nhận thấy, bên cạnh thân vệ thấy thế, lập tức lấy ra máy truyền tin. Ám ảnh ánh mắt rơi vào máy truyền tin bên trên, nhìn thấy phía trên mộng chủ ghi chú lúc, cái kia bị ám ảnh điều khiển thân vệ lông mày vi vi nhăn lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là phân ra một tia thần hồn điều khiển thân vệ cấp tốc nghe điện thoại, tại nghe trong nháy mắt, đối diện liền truyền đến mộng chủ cái kia hơi có vẻ vội vàng âm thanh. "Uy, ám ảnh, có cái mình người đôi rắn gia hỏa muốn tìm chủ nhân, bây giờ đang ở ta hư thần giới đâu? Gia hỏa này nhìn lên đến thế rào rạt a." Ám ảnh nghe vậy, trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến 007, đối phương chính là một bộ xà nhân bộ dáng. Người ngay cả khu trục nàng đều làm không được. Ám ảnh hơi kinh ngạc, hắn nhưng là một mực đều chú ý hư thần giới tình huống. Bây giờ mộng chủ hư thần giới đang không ngừng phát triển lớn mạnh, hắn phạm vi bao trùm đã cực lớn, liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng đến cùng kéo dài đến chỗ nào. Với lại hư thần giới trung thừa nạp nhiều như vậy sinh vật thần hồn, mộng chủ có thể liên tục không ngừng hấp thu những này thần hồn phát tán thần hồn ba động, theo lý thuyết hắn thực lực tốc độ tăng lên hẳn là cũng không chậm. Lại thêm nơi này là hắn sân nhà, thậm chí ngay cả khu trục một cái kẻ ngoại lai đều làm không được, cái này thật sự là để ám ảnh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cưỡng ép khu trục ngược lại là không có vấn đề, nhưng đại giới không nhỏ à. Với lại gia hỏa này nếu là quấn lên ta làm sao bây giờ? Mộng chủ tại đầu bên kia điện thoại bất đắc dĩ kể khổ, đây hư thần giới mặc dù cho hắn cường đại lực lượng, nhưng cũng tồn tại rất nhiều tai hại, đây chính là một trong số đó. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua hư thần giới, nếu không đây chính là hắn trước mắt vô pháp né tránh lớn nhất khuyết điểm. Vậy ngươi trước cưỡng ép khu trục hắn, ta hiện tại thoát thân không ra. Ám ảnh giờ phút này đang tại hấp thu luyện hóa giả mị nhất tộc, nếu là có thể đem bọn hắn thành công hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể thu hoạch đầy đủ năng lượng, cũng có thể cường hóa hắc ảnh binh đoàn. Đến lúc đó hắn thực lực chắc chắn có chất bay bọn, chỉ là một cái 007 không đủ gây sợ. Bao lâu? Ngục chủ truy vấn, bất quá ám ảnh nhưng không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp dập máy liên hệ. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư đi cùng Ngục chủ làm nhiều giải thích, hắn toàn bộ lực chú ý toàn đều đang chuẩn bị đột phá. Sau một khắc, một cỗ cực hạn hắc ám từ ám ảnh thể nội bộc phát ra, cái kia hắc ám như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn mà đi. Chỗ đến, tất cả đều bị bao phủ tại vô tận hắc ám bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều sắp bị hắc ám thôn phệ. Một bên khác Ngục chủ lại là cau mày, hắn nhìn trước mặt khí tức càng ngày càng kinh khủng, đinh linh tuyên hắn hay là không muốn bị dây dưa. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, nếu như là người kia lại nói không nhất định để giúp hắn một lần. Ma vực, La Tu quanh chân ngồi tại một đầu cực đại ma tượng phía sau lưng bên trên, tại hắn sau lưng kiếm ma, thiên ma hai vị ma tướng, năm vị ngũ hổ tướng cùng rất nhiều ma tộc cường giả cũng là huyễn hóa thành hình người ngồi xếp bằng. Lúc này bầu trời không ngừng hội tụ điểm điểm tinh quang, những này tinh quang vậy mà nhanh chóng huyễn hóa ra một đạo thân ảnh, người này thình lình chính là Mộc chủ. Gặp qua La Tu đại nhân. Chương 618, Tôn Ti có thứ tự. Điêu trùng tiểu kỹ chương 618, Tôn Ti có thứ tự, điêu trùng tiểu kỹ mộng chủ muốn tìm tới người chính là La Tu, đoạn thời gian trước La Tu để ám ảnh tìm kiếm băng tộc liên minh chỗ. nhưng bởi vì lúc ấy ám ảnh đang tại truy cứu Dạ Mị nhất tộc, thực sự thoát thân không ra, thế là liền để mộng chủ thay chuyển giao. Đây liền để cả hai có tiếp xúc, bởi vì mộng chủ cũng chưa gặp qua cũng không biết La Tu. Bởi vậy hai người vừa gặp mặt lúc, nhìn thấy mộng chủ một bộ lý võ kỳ bộ dáng, La Tu trực tiếp đem giáo huấn một trận. Trận chiến kia mộng chủ lúc này mới thấy được thân là không không một khủng bố, chỉ là ngước mắt ở giữa liền đem hắn trọng thương, căn bản cũng không có sức phản kháng. La Tu chậm rãi mở ra cái kia dị sắc đôi mắt, ánh mắt rơi xuống mộng chủ trên thân máy mắt, liền để hắn cảm thấy làm hắn tim đập nhanh như áp. Nhưng cùng lúc mộng chủ cũng biết, người trước mặt tuyệt đối so với hiện tại hư thần giới vị kia cường. Chuyện gì? La Tu nhẹ giọng mở miệng, nhưng thanh âm này lại giống như tiếng sấm tại mộng chủ trong đầu vang lên. Lúc này hắn mới nhớ tới đến chính mình vẫn là Lý Võ Kỷ cùng khoản trang phục, lúc này hắn đổi lại mình tinh bảo, lại lần nữa hành lễ. La Tu đại nhân, có thứ tự liệt giả muốn tìm chủ nhân, mà tại hạ trước mắt thực lực địa vị, cũng không thể chủ nhân lưu hái, không thể so với đại nhân tự nhiên không biết, cho nên nói thẳng sự tình đi, bản vương không thích quanh co lòng vòng. Còn không đợi mộng chủ đem lời xong, La Tu liền trực tiếp ngắt lời nói, chỉ là hắn khỏe miệng lại không tự giác hơi dương lên. Mộng chủ thấy này trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn biết vị này không không một liền thích nghe cái này, đây điểm thế nhưng là lần trước vậy hắn bị đánh suýt nữa mất mạng mới thể ngộ đến. Là như thế này La Tu đại nhân, tại hư thần giới bên trong. Hắn nhanh chóng đem Đinh Linh tuyên hàng lâm hư thần giới, muốn gặp Lý Võ Kỷ, lại hơi thêm mắm thêm muối một phen hắn ngạo mạn thái độ. La Tu nghe vậy thật sâu liếc nhìn mộng chủ, hắn tự nhiên biết mộng chủ ý nghĩ, bất quá hắn cũng không để ý đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nói xong, La Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút hàng lâm hư thần giới, mộng chủ thấy này nhẹ nhàng thở ra, dẫn dắt hắn cùng Đinh Linh Huyên gặp mặt. Chính là ngươi muốn gặp chủ nhân. Nương theo lấy câu nói này, La Tu như quỷ mị xuất hiện tại Đinh Linh Tuyên trước mặt, hắn ánh mắt như chim ưng, trong nháy mắt khóa chặt Đinh Linh Tuyên. Đinh Linh Tuyên mỹ mạo cùng dáng người có thể xưng tuyệt thế, nhưng mà La Tu dị sắc đôi mắt lại dị thường bình tĩnh, phản phất trước mặt hắn đứng đấy không phải một cái quynh quốc quynh thành mỹ nhân, mà là một đống không có chút nào tức giận xương khô. Đinh Linh Tuyên tự nhiên cũng chú ý tới La Tu, trong nội tâm nàng không khỏi siết chặt, bởi vì trên người đối phương tản mát ra khí tức vậy mà cho nàng mang đến một loại cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên, trước mặt cái nam nhân này thực lực tuyệt đối không kém gì nàng. Người là ai? Đinh Linh Tuyên đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn chăm chú La Tu, trầm giọng hỏi. La Tu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, chậm rãi nói. Không không một, La Tu, ngươi vì sao muốn thấy chủ nhân? Hắn âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, lại khiến người ta cảm thấy không đến mảy may nhiệt độ. Không không một. Đinh Linh Tuyên lông mày nhíu lại, nàng luôn cảm thấy hơi thở đối phương tựa hồ có chút quen thuộc, có thể nàng ký ức vẫn còn có chút thiếu hụt, cho tới nàng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Ta muốn gặp hắn, tự nhiên có chuyện quan trọng thương lượng. Thấy Đinh Linh Tuyên vẫn như cũ thái độ như thế, La Tu mặt lộ vẻ không vui, đối với chủ nhân nên cung kính, ngươi đây thái độ gì? Hừ. Đinh Linh Tuyên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Đã từng với tư cách xà tộc chi chủ, nàng tự nhiên biết La Tu dạng này gia hỏa đều là cực kỳ tôn sùng hắn sáng tạo giả, bất quá nàng tự nhận cùng những người này không giống nhau. Ha ha, xem ra muốn dạy ngươi cái gì là tôn ti. La Tu khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, trong đôi mắt nghiêm túc chật lóe, phản phất hai tia chớp phá toái hư không. Sau một khắc, một cỗ dọa người uy thế giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, mang theo vô tận uy áp, dường như một ngọn núi cao hướng phía Đinh Linh Tuyên hung hăng ép tới. Đinh Linh Tuyên thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nàng đôi mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà, nàng cũng không có lùi bước chút nào chi ý, chỉ thấy nàng toàn thân khí thế như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra. Hai cỗ cường đại uy thế trên không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, đinh hay nhức óc, toàn bộ hư thần giới đều trong nháy mắt này run rẩy kịch liệt lên. Võ tướng, võ tông, võ quân, thậm chí vương cảnh khu vực các cường giả đều cảm nhận được đây to lớn lắc lư. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ hư thần giới cũng có địa chấn? Cái gì địa chấn? Ngươi khi đây là ngoại giới a? Đây hư thần giới không phải là muốn sập đi? Đám người nghị luận ầm ĩ, thất kinh. Mà xem như hư thần giới chủ nhân, mộng chủ lúc này lại là một mặt hưng phấn mà nhìn đang tại uy thế đụng nhau La Tu cùng Đinh Linh Tuyên. Hắn hết sức chăm chú duy trì lấy hư thần giới ổn định, bởi vì hắn biết, hai người này đối chiến dư âm đối với hắn mà nói, đơn giản chính là chân quý nhất chất dinh dưỡng. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng, cỗ này cường đại năng lượng sẽ mang đến cho hắn cực lớn trợ giúp. Chắc không được lớn lối như thế, nguyên lai còn có chút thực lực a. La Tu tại cảm giác được Đinh Linh Tuyên khí tức ba động về sau, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá, đây cơ kinh ngạc rất nhanh liền bị hưng phấn thay thế, hắn khẽ miệng lần nữa nâng lên, lộ ra một vẻ tự tin nụ cười. Xem ra kẻ kế tục cũng không hoàn toàn là kẻ yếu, bất quá dám đối với chủ nhân bất kính, vẫn là muốn giáo huấn một hai. Ngay tại sau một khắc, La Tu thân ảnh tựa như tia chớp, lấy kinh người tốc độ hướng phía Đinh Linh Huyên mau chóng đuổi theo. Hắn động tác tấn mãnh có thể uy thế lại giống như hoang cổ hung thú, phản phất muốn trong nháy mắt đem Đinh Linh Huyên thôn phệ. Mà Đinh Linh Huyên đối mặt La Tu bén nhọn như vậy thế công, lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy nàng tâm niệm vừa động, vô số đầu linh xà ở chung quanh nàng trống rỗng ngưng tụ mà thành. Những này linh xà số lượng đông đảo, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa hướng La Tu bổ nhào đi qua. Tiểu tử, ngươi bất quá chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng tiểu thanh hoa thôi, có cái gì thật là cuồng vọng. Đinh Linh Huyên khẽ kêu một tiếng, âm thanh vang vọng trên không trung. Nhưng mà, La Tu đối với Đinh Linh Huyên uy hiếp cùng trào phúng hoàn toàn lơ đễnh. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Đối mặt cái kia như sóng to gió lớn cuốn tới linh xà thủy triều, hắn thân hình không chỉ có không có chút nào chậm lại, ngược lại tốc độ càng hơn một bậc. Ngay tại linh xà thủy triều sắp đánh trúng La Tu nhất sát cái kia, hắn toàn thân đột nhiên nổi lên từng vòng kỳ dị phù văn hào quang. Những phù văn này hào quang như là thần bí lực lượng hộ thuẫn, đem La Tu chăm chú bọc lấy ở trong đó. Ngay sau đó La Tu đột nhiên bung ra một quyền này giống như lôi đình bạt quân, mang theo vô tận uy thế. Trong chốc lát cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt linh xà thủy triều tại một quyền này hoành kích dưới, trong nháy mắt tán loạn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản vương trước mặt khoe khoang. Chương 619, 001 VS 007 chương 619, 001 VS 007 Đinh Linh Tuyên nghe được câu này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nàng dù sao cũng là thần kinh bách chiến chi nhân, đương nhiên sẽ không bị đối phương ngôn ngữ ảnh hưởng. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại nhất chuyển, giống như một đạo màu vàng như chớp giật, lấy kinh người tốc độ xông về La Tu. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh gì a. Trong chốc lát, hai người thân ảnh tại hư không bên trong xen kẽ, mỗi một lần va chạm đều như là hai viên lưu tinh chạm vào nhau đồng dạng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Cùng lúc đó, xung quanh không gian cũng bởi vì bọn hắn kịch chiến mà sinh ra vặn vẹo dị tượng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn chiến đấu mà run rẩy. Hừ, có chút ý tứ, nhưng còn xa xa không đủ. Đối mặt Đinh Linh Tuyên công kích mãnh liệt, La Tu không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại khẽ quát một tiếng, dị sắc trong đôi mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Trong cơ thể hắn lực lượng tựa hồ tại giờ khắc này bị triệt để kích phát đi ra, một cỗ vô pháp nói rõ uy áp đột nhiên bao phủ toàn bộ hư thần giới. Đinh Linh Tuyên cảm nhận được cỗ này cường đại áp lực, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Nàng biết rõ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mình chỉ sợ thật sẽ thua ở cái này nhìn như trẻ tuổi trong tay nam tử. Thế là, nàng đã không còn mảy may giữ lại. Nàng hoàng kim đồng khổng đột nhiên phóng ra vô tận kim mang, như là hai vòng lóa mắt mặt trời đồng dạng, trong nháy mắt đem phiến này hư thần giới đều chiếu sáng giống như ban ngày. Hết ngồi đại giếng, nhìn xem thế giới này mênh mông a. Nương theo lấy đây âm thanh khét đều, Đinh Linh Tuyên toàn thân đột nhiên nổi lên một trận lóa mắt hào quang, chín cái to lớn mãng xà hư ảnh ở trung quanh nàng xoay quanh bay lượn. Những này mãng xà mỗi một đầu đều tản ra làm người sợ hãi uy năng, bọn chúng thân thể khổng lồ mà dữ tợn, phản phất có thể tùy tiện xé rách hư không, phá toái vân vân. A, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Ngược lại cũng có chút đáng xem. La Tu đứng tại chỗ, đối mặt với đây kinh người một màn, hắn trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên càng thêm mãnh liệt chiến ý, nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng trói buộc lại mình. Phản phất toàn bộ thân thể đều bị lâm vào một mảnh sền sệt trong vũ bùn, khó mà động đậy mảy may. Không chỉ có như thế, hắn còn kinh ngạc phát hiện mình bên ngoài thân vậy mà bắt đầu xuất hiện hóa đá dấu hiệu, nguyên bản linh hoạt cơ bắp dần dần trở nên cứng ngắc, phản phất bị một loại thần bí lực lượng định trụ đồng dạng. Không hề nghi ngờ, đây chính là xà nhân tộc đặc hữu hóa đá năng lực. Sau này nhìn thấy bản hoàng, đem đầu thấp làm người. Đinh Linh Tuyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nàng thấp giọng quát trách mắng. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, bên cạnh chín cái cự mãng giống như là đạt được mệnh lệnh đồng dạng, đồng thời phát ra một trận đình thai nhức góc gào thét, sau đó như mũi tên đồng dạng, thẳng tắp phóng tới La Tu. Đối mặt hung manh như vậy công kích, La Tu nhưng không có mảy may bối rối, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Ngay tại chín cái cự mãng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ màu vàng đen hỏa diễm. Ngọn lửa này như cùng đi từ địa ngục ma thần chi hỏa, trong nháy mắt đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Thần ma chi viêm cháy hùng hực, đem La Tu cả người bọc lấy trong đó. Cái kia hóa đá chi lực tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt tựa như băng tuyết tan rã, không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Chín cái cự mãng công kích hung mãnh mà tới, lại tại tới gần La Tu thời điểm, bị cái kia màu vàng đen hỏa diễm từng cái thôn phệ, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất như gặp phải thiên địch. Đây cũng là ngươi lực lượng sao? Ngược lại là miễn cưỡng có thể nhìn. La Tu khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười khẽ, phảng phất đối với Đinh Linh Tuyên công kích không thèm để ý chút nào. Nhưng mà ngay tại hắn cười khẽ trong nháy mắt, hắn toàn thân thần ma chi viêm giống như là bị nhen lửa đồng dạng, cháy hừng hực lên, thế lửa càng lúc càng lớn, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Theo thần ma chi viêm đốt cháy, La Tu khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, giống như là núi lửa phun trào, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Cùng lúc trước so sánh, hắn đơn giản tưởng như hai người. Lúc trước hắn khí tức nội liễm, mặc dù cường đại nhưng cũng không tùy tiện. Mà giờ khắc này hắn tại thần ma chi viêm bao phủ xuống, tựa như một tôn chân chính ma thần hàng lâm thế gian, tàn mát ra làm người sợ hãi uy áp. Đinh Linh Tuyên thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, La Tu lại có thể dễ dàng như vậy phá giải nàng hóa đá năng lực. Đây để Đinh Linh Tuyên ý thức được, người nam nhân trước mắt này xa so với nàng tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Bất quá, Đinh Linh Tuyên dù sao từng là xà tộc chi chủ, trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nàng cấp tốc điều chỉnh tâm tính, không hốt hoảng chút nào, chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, chín cái cự mãng lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn năng lượng vòng xoáy. Cái này năng lượng vòng xoáy cao tốc xoay tròn lấy, ẩn chứa trong đó năng lượng càng ngày càng khổng lồ, phảng phất muốn đem xung quanh tất cả đều thôn vệ đi vào. Xem ra, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Đinh Linh Tuyên quát một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, năng lượng vòng xoáy đột nhiên bạo phát, hóa thành vô số màu vàng quang nhận, như là như mưa to chút xuống hướng La Tu. Đối mặt đây như cuồng phong như mưa to công kích, La Tu lại có vẻ dị thường trấn tĩnh. Thân hình hắn hơi nâng lên, dị sắc đôi mắt nhìn chăm chú Đinh Linh Tuyên. Sau một khắc, hắn đôi mắt trô sâu đột nhiên nổi lên ngũ hành hào quang, như là một vòng ngũ thải mặt trời, phóng ra lóa mắt hào quang. Tất cả màu vàng quang nhận còn chưa tới gần liền trong nháy mắt tan rã, đồng thời trong tay hắn thần ma chi hỏa ngưng tụ thành một thanh thần ma đại kiếm. Mũi kiếm chỉ đến, không gian vì đó rung động, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Nên kết thúc, đinh linh tuyên. La Tu âm thanh bình tĩnh mà kiên định, trong tay thần ma hỏa kiếm đột nhiên vung ra. Một đạo chói lọi kiếm mang phá toái hư không, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, thẳng đến đinh linh tuyên yếu hại. Đinh linh tuyên cảm nhận được một kiếm này khủng bố, không dám khinh thường, lực lượng toàn thân hội tụ ở sống trường, màu vàng hào quang lòng lánh, đón nhận đạo kiếm quang kia. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra lóa mắt hào quang. Toàn bộ hư thần giới cũng vì đó rung động, phản phất muốn không chịu nổi cỗ lực lượng này mà sụp đổ. Ngộng chủ thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ đến hai người chiến đấu sẽ như thế kịch liệt, vội vàng tăng lớn lực lượng duy trì hư thần giới ổn định. Chỉ là hắn trong lòng âm thầm may mắn, trận chiến đấu này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng vì hắn hư thần giới mang đến trước đó chưa từng có cường hóa. Ngay tại hai người lực lượng kéo lên đạt đến đỉnh điểm lúc, một đạo thân ảnh lặng yên hàng lâm, giơ tay lên ở giữa liền trấn áp rung động hư thần giới. Đi. Chỉ là hai chữ, La Tu cùng Đinh Linh Huyên nguyên bản bàng bạc uy thế đột nhiên trì trệ, trận trong nháy mắt phá diệt. Đinh Linh Huyên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía người đến, trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi. Đáng ghét, áp chế vẫn là như vậy sâu sao? Mà La Tu lại là mặt lộ vẻ cung hỉ, lúc này cung kính hành lễ, bái kiến chủ nhân. Chương 620, thấy Lý Võ Kỷ, quyết chiến chi địa. Chương 620, thấy Lý Võ Kỷ, quyết chiến chi địa. Người tới chính là Lý Võ Kỷ, hư thần giới hắn cũng có thể cảm giác được, thậm chí điều khiển lên so ngộng chủ càng thêm thuận tay. Trong tu luyện hắn chợt có nhận thấy liền phân hóa ra một tia thần hồn chi lực hàng lâm nơi đây, lúc này mới thấy được lúc trước hai người kịch chiến một màn. Quay lại hư thần giới không gian, hắn cũng biết sự tình từ đầu đến cuối. Lý Võ Kỷ cách không đỡ dậy La Tu, cảm nhận được đối phương cường đại khí tức hắn rất là hài lòng. Nhất là nhìn thấy trong mắt đối phương ngũ hành hào quang lúc, hắn thậm chí hơi kinh ngạc, chợt liền thoải mái cười một tiếng. Không tệ. La Tu nghe vậy trong nháy mắt lộ ra một vệt ý cười, may mắn mà có chủ nhân ban ân, thuộc hạ cũng chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Không cần như thế, bây giờ ma vực La Tu có thể nói là uy danh thiên hạ a. Chủ nhân quá khen rồi. La Tu nghe Lý Võ Kỷ khích lệ, trên mặt mặc dù không có cái gì quá lớn biến hóa, nhưng trong lòng xác thực trong bụng nở hoa. Chủ nhân, không biết giá lâm nàng. Nàng tại ta cái kia khôi phục, chờ sau khi xuất quan nói không chừng liền gặp phải ngươi. Cái kia thuộc hạ liền rửa mắt mà đợi. Giờ phút này La Tu nếu là bị tứ ma tướng thấy được tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Đây cùng bọn hắn ngày bình thường tùy tiện hào phóng ma vương căn bản chính là hai người. Liền ngay cả trong bóng tối mộng chủ đều là một trận ngạc nhiên, hắn vĩnh viễn cũng không quên được ban đầu đối phương đánh hắn thời điểm hắn tràn ngập sát ý lại điên cuồng ánh mắt. Bái kiến chủ nhân. Mộng chủ thân hình chợt lóe xuất hiện tại La Tu bên cạnh dựa vào sau một chút vị trí, thần sắc khó nén sùng kính. Lý Võ Kỷ nhìn mộng chủ khẽ bước cằm, đối với đây hư thần giới tư tưởng hắn rất là ngoài ý muốn, kỳ thực hắn cũng có rất nhiều cải tiến ý nghĩ. Bất quá hắn nhưng không có nhiều lời, mà là tùy ý mộng chủ tự mình phát triển, đây hư thần giới quá mức đơn nhất, chờ ngươi thực lực cường có thể nhiều lần đếm thử một hai. Thuộc hạ minh bạch. Mộng chủ đội vàng đáp ứng, kỳ thực chính hắn cũng biết, dù sao chỉ có tại lúc chiến đấu hắn có thể hấp thu càng nhiều thần hồn chi lực. Hiện tại hư thần giới bên trong phần lớn người đều vẫn chỉ là mượn nhờ hắn nơi này càng ngộ, học tập võ kỹ. Mặc dù bởi vậy hắn thu hoạch được rất nhiều công pháp võ kỹ, ngoại trừ cùng ám ảnh đổi chút tin tức bên ngoài liền cũng không có tác dụng khác. Tìm ta chuyện gì? Lý Võ Kỷ quay người nhìn về phía Đinh Linh Huyền, hôm nay tất cả nguyên nhân gây ra đều là bởi vì đối phương, hắn cũng biết đối phương muốn gặp hắn tất nhiên không phải bởi vậy bình thường sự tình. Ngươi khẳng định muốn ở chỗ này nói? Đinh Linh Tuyên thái độ vẫn như cũ lãnh đạm, cho dù ăn nhờ ở đậu nàng cũng không nguyện ý không đúng. Ngươi có ý tứ gì? Là cảm thấy chúng ta sẽ phản bội chủ nhân? Mộng chủ lúc này liền không vui, một bên La Tu nhìn mộng chủ ném một cái tán thưởng thân sắc, trợ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đinh Linh Tuyên. Ý kia không cần nói cũng biết, có thể Đinh Lăng Huyên lại là yên tĩnh nhìn Lý Võ Kỷ, đối với hai người nói cùng ánh mắt không thèm để ý chút nào. Ngay tại đây nói đi, ta không có rảnh cùng ngươi nói mỏ. Lý Võ Kỷ âm thanh bình tĩnh nói, giờ phút này hắn bản thể sắp thực lại đến một cái thời khắc mấu chốt. Liền ngay cả huyết nhục phân thân cũng còn tại một lần nữa ngưng tụ bên trong, trong thời gian ngắn sát thực vô pháp xuất hiện. Nghe được Lý Võ Kỷ cái kia bình đạm mà hơi có vẻ băng lãnh âm thanh, Đinh Linh Tuyên hận không thể đem hắn hiểu rõ miệng đều xé nát. Bất quá nghĩ đến mình còn cần đối phương lực lượng, càng huống hồ hiện tại nàng thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận. Hỗn loạn chi chủ, ta biết ngươi muốn rất nhiều tài liệu, nhưng bây giờ trên viên tinh cầu này đồ vật đã có rất ít khả năng hấp dẫn ngươi đi. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia ghen tị và bất đắc dĩ, Lý Võ Kỷ tự nhiên minh bạch đây là bởi vì cái gì. Bất quá hắn không để ý, nhưng lại bị nàng nói nhắc lên đến một tia hứng thú. Bây giờ hắn không gian bên trong các loại tài liệu cũng không ít, thánh di vật, dị tộc di hải, thiên tài địa bảo, đặc thù yêu thú thậm chí khoáng thạch kết tinh, hắn đều sưu tập không ít. Mặc dù còn có một số dị tộc hắn không có nắm giữ, nhưng bây giờ dị tộc lại không như lúc trước như vậy ẩn tàng, muốn thu hoạch được bằng vào hắn thực lực cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn ẩn ẩn có gan cảm giác, bây giờ 16 vị hàng ngũ giả đã nhanh đến đạt đến một loại nào đó giới hạn, lúc này mới tạm thời buông xuống tiếp tục sáng tạo ý nghĩ. Người muốn nói gì? Lý Võ Kỷ nhìn chằm chằm Đinh Linh Tuyên, mà Đinh Linh Tuyên tại cùng đối mặt mấy mắt, nàng lại có loại trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Đáng ghét, gia hỏa này thực lực làm sao tăng cường nhiều như vậy? Mặc dù nội tâm chấn động, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm kích động. Ta biết ngươi dung hợp nhiều như vậy editor, có thể sáng tạo nhiều cái hàng ngũ, nhưng khi đó những này editor cùng chúng ta triệt để dung hợp. Vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn, bây giờ ngươi còn chưa đột phá tứ giai, nói rõ ngươi hẳn là đụng phải một loại nào đó bình cảnh a. Lý Võ Kỷ khẽ bước cằm, nhìn Đinh Linh Tuyên ra hiệu hắn tiếp tục. đó là bởi vì một chút Eddie tỏ chủ nhân ban đầu ở trận chiến kia hoặc triệt để tử vong, hoặc bỏ qua tất cả thoát đi. Nhưng còn có người lựa chọn tử chiến, cho dù ngươi đạt được bọn hắn Eddie tỏ, nhưng cũng không đạt được bọn hắn quyền hành, tự nhiên có chỗ tai hại. Lý Vô Kỳ nghe vậy trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, kỳ thực hắn sớm đã có suy đoán. Vô luận là Eddie tỏ quyền hành vẫn là những cái kia Eddie tỏ chi chủ nhục thân, đều là hắn muốn. Dù sao những người kia có thể đều là tuyệt đỉnh cường giả, nếu là có thể đạt được, vậy hắn thực lực sẽ được chất bay bọn. Ngươi mục đích là cái gì? Lý Vô Kỳ biết Đinh Linh Tuyên toan tính quá lớn, không có khả năng như vậy tùy tiện giao ra dạng này tin tức. Ta muốn ta mình bản thể, ngươi phải cho ta tự do. Đinh Linh Tuyên không che giấu chút nào mình yêu cầu, nàng biết Lý Vô Kỳ là người thông minh, không có khả năng đoán không được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Lý Vô Kỳ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khóe miệng của hắn dương lên lộ ra một vẻ ý cười. Xem ra theo thực lực để thăng, ngươi lại nhớ lại không ít thứ, bao quát ban đầu trận đại chiến kia chỗ vị trí. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Đinh Linh Tuyên ánh mắt tựa như muốn đem hắn xuyên thủng đồng dạng. Phúc. Đinh Linh Tuyên như gặp phải trọng kích, trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn Lý Võ Kỳ. Ta sớm đã tại ta thần hồn xuống cấm chế, cái kia bộ phận ký ức ngoại trừ ta ai cũng không nhìn thấy, cho dù là ngươi cũng không được. Ngay tại vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được một cô bá đạo cường đại lực lượng cưỡng ép chui vào nàng trong thần hồn, muốn cảm giác nàng thần hồn bên trong tất cả. Nhưng cũng may nàng trước giờ làm chuẩn bị, nếu không chỉ một cái liếc mắt nàng tất cả đều đem thất bại trong gang tấc. Lý Võ Kỳ bình tĩnh nhìn qua Đinh Linh Tuyên, tựa hồ là đang phán đoán nàng câu nói này thật giả. Chủ nhân, thủ hạ đi đem bản thể bắt xuống tới, chưa hẳn không thể khảo vấn đi ra. La Tu thấy Đinh Linh Tuyên vậy mà uy hiếp chủ nhân, lúc này xin chiến mở miệng nói, nhìn về phía Đinh Linh Tuyên trong mắt cũng mang tới sát ý, bất quá Lý Võ Kỳ lại là lắc đầu, giơ tay lên đánh ra một vệt năng lượng vì Đinh Linh Tuyên khôi phục một chút. Nói một chút đi, ngươi muốn làm gì? Hắn ánh mắt tiến tĩnh, phản phất lúc trước chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đinh Linh Tuyên cũng là kiêu hùng cũng không chịu trách nhiệm, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất qua một vệt lãnh ý, cùng ta cùng một chỗ tiến về ban đầu quyết chiến chi địa, ngươi muốn ngươi đồ vật, ta cầm ta bản thể. Chương 621, cấm khu quyết tán, trận chiến cuối cùng. Chương 621, cấm khu quyết tán, trận chiến cuối cùng. Đinh Linh Tuyên đang khi nói chuyện hoàng kim đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Võ Kỳ, nàng biết mình ở trước mặt đối phương cơ hồ không có phản kháng dư lực. Nếu không phải mình đã từng là lục giai cường giả, càng là e đi tỏ chi chủ, tự nhiên có chút những cường giả khác không biết thủ đoạn. Lý Võ Kỳ cũng nghĩ đến đây điểm, hắn cùng Đinh Linh Tuyên nhìn nhau, không biết qua bao lâu hắn mới thu hồi ánh mắt khẽ bước cằm. Có thể, bất quá bây giờ muốn chờ mấy ngày. Hắn huyết nhục phân thân tốt phải mấy ngày mới có thể một lần nữa ngưng tụ, đến lúc đó liền có thể ra ngoài hành động. Đinh Linh Tuyên thấy Lý Võ Kỳ đồng ý, sắc mặt như thế, nhưng trong lòng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Sau một khắc, Đinh Linh Tuyên lại liếc nhìn đối nàng lộ ra sát ý La Tu sau liền rời đi. Chủ nhân, phải chăng cần thuộc hạ tiến về? La Tu một mặt trịnh trọng nhìn Lý Võ Kỳ, cung kính thỉnh lệnh nói. Lý Võ Kỳ lâm vào trầm tư, cũng không lần đầu tiên cự tuyệt. Hắn biết Đinh Linh Tuyên mục đích tuyệt không phải đơn giản như vậy, hơn nữa lúc trước những cái kia lục giai cường giả chiến trường lại thế nào khả năng đơn giản. Lấy La Tu thực lực xác thực có thể giúp chút gì không, bất quá bây giờ vẫn còn không phải lúc. Ta huyết nhục phân thân chỉ là đi dò thám đường, trước mắt còn không cần cường đại chiến lực, ngươi trước giải quyết băng tộc liên minh đi, lại đề thăng một phen thực lực. La Tu nghe vậy hắn cầm thật chặt song quyền, trong mắt giấy lên một vẻ kiên định hỏa diễm. Thuộc hạ tuân mệnh. Đứng ở một bên mộng chủ nhìn thấy một màn này, kìm nén không được nội tâm kích động, tiến về phía trước một bước, đội vàng đối với Lý Võ Kỳ nói ra. Chủ nhân, để ta đi theo ngài đi, ta có thể vì ngài truyền đạt tin tức. Hắn cảm thấy đây là một cái biểu hiện mình cơ hội tốt, hy vọng có thể đạt được Lý Võ Kỳ tán thành. Nhưng mà, Lý Võ Kỳ cũng không có như ước nguyện của hắn, chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó không chút do dự quay người, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hư thần giới. La Tu thấy chủ nhân rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua mộng chủ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Hắn tựa hồ minh bạch mộng chủ tâm tư, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng quay người, đồng dạng rời đi nơi này. Trở lại bản thể về sau, La Tu lập tức ra lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân tăng thêm tốc độ. Kiếm ma đám người đầu tiên là sửng sở, hiển nhiên đối với bất thình lình mệnh lệnh hơi kinh ngạc. Nhưng bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, không chút do dự phóng lên tận trời, đồng thời cao giọng la lên, toàn quân gia tốc. Đạo mệnh lệnh này giống như tiếng sét đánh, cấp tốc truyền khắp 100 vạn ma thú đại quân trên không. Chỉ một thoáng, nguyên bản chậm chạp tiến lên ma thú đại quân giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đột nhiên gia tốc. Bọn chúng như là một cỗ màu máu thủy triều, sôi trào mãnh liệt hướng đẩy về trước vào, khí thế bằng bạc, làm cho người rung động. Tại một mảnh sâu không thấy đáy trong vực sâu hắc ám, có 10 đạo thân ảnh đang lặng lặng bó gối mà ngồi. Bọn hắn toàn thân tản ra thần bí mà cường đại khí tức, phản phất cùng phiến này thâm viên hòa làm một thể. Tại đây 10 đạo thân ảnh phía trước, đứng sừng sững lấy một cái to lớn vô cùng màu trắng trứng lớn. Cái kia trứng lớn tựa như một quả trái tim, đang có tiết tấu phát ra nặng nề mà hữu lực tiếng tim đập, phản phất tại hướng ngoại giới tuyên cáo nó tồn tại. Xuyên thấu qua cái kia màu trắng vách tường thiếu, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang tại thai nghén bên trong, cái kia mơ hồ hình dáng để cho người ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Còn kém một chút. Trong đó một đạo thân ảnh đột nhiên mở miệng, hắn âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, phản phất đã thật lâu không có nói qua lời nói, hắc sát cùng bạch sát bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành như thế nào, làm sao còn chưa trở về. Câu nói này đưa tới cái khác mấy bóng người chú ý, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái kia người nói chuyện. Hừ, hai tên phế vật kia thôi. Một bóng người khác bất mãn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường cũng khinh thường. Nếu không phải là chúng ta cần duy trì bí pháp này, vừa lại không cần sáng tạo ra bọn hắn đến. Hắn trong lời nói để lộ ra đối với hắc sát cùng bạch sát mãnh liệt bất mãn, tựa hồ đối với hai người này biểu hiện cực kỳ thất vọng. Không cần để ý, dù sao còn có thời gian, không gian nửa năm khỏa tinh cầu này liền có thể thăng ô, tấn thăng tứ giai nháy mắt chính là chủ nhân trọng sinh lúc. Người kia âm thanh tràn đầy điên cuồng cùng cuồng nhiệt, phản phất hắn đối mặt cũng không phải là một cái bình thường màu trắng trứng lớn, mà là một cái có thể chúa tể vũ trụ vận mệnh thần linh. Hắn mắt sáng như bốc, chăm chú khóa chặt tại màu trắng trứng lớn bên trên, phản phất có thể xuyên thấu qua cái kia cứng rắn vỏ ngoài nhìn thấy bên trong đang tại thai nghén sinh mệnh. Chủ nhân đản sinh chính là tứ giai, cho dù là những truyền thuyết kia bên trong hư không sinh vật cũng không đạt được a. Lại thêm trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh với tư cách chất dinh dưỡng, chủ nhân đột phá ngũ giai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó chúng ta lại giết trở về, để những tên kia nhìn xem ai mới là chân chính vũ trụ bá chủ. Hắn trong lời nói để lộ ra đối với chủ nhân vô cùng sùng kính cùng đối với tương lai vô kỳ hạ đợi. Khi hắn nâng lên giết trở về lúc, xung quanh người cũng không khỏi lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, bọn hắn trong mắt thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến chủ nhân lại lên đỉnh phòng, để những cái kia đã từng xem thường bọn hắn người đều phụ phục tại dưới chân. Không sai, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Trực tiếp khởi động cuối cùng thủ đoạn đi, dùng chúng ta toàn bộ lực lượng là chủ nhân trọng sinh dâng lên một phần chân quý nhất lễ vật. Có người cao giọng hô, âm thanh tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, khơi dậy những người khác cộng minh. Trong chốc lát, giữa thiên địa năng lượng giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, liên tục không ngừng hội tụ đến màu trắng trứng lớn xung quanh. Những năng lượng này bày biện ra ngũ thải ban lan hào quang, đan vào một chỗ, chậm chậm rãi tràn vào trứng lớn. Mọi người ở đây hết sức chăm chú đem năng lượng rót vào màu trắng trứng lớn lúc, không có người chú ý đến cái kia trứng lớn bên trong, đột nhiên một cặp yếu ớt ánh sáng lặng yên sáng lên. Đây đối với ánh sáng giống như đôi mắt đồng dạng, trong bóng đêm lộ ra vô cùng đột ngột. Bọn chúng yên tĩnh nhìn chăm chú ngoại giới tất cả, tựa hồ tại quan sát đến những người này cử động. Cùng lúc đó, đại hạ quân bộ tổng trụ sở, một mực gầy như vậy quốc khố thanh vương đột nhiên mở mắt ra. Thân hình hắn chợt lóe, xuất hiện tại dự ngôn thư chỗ không gian, dự ngôn thư phía trên chữ viết đã lặng yên phát sinh biến hóa. Cấm khu quyết tán, trung cực chi chiến, trung hoàng kết tinh, phá cục cơ hội. Thanh vương mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, mặc dù đằng sau trung cực chi chiến hắn tạm thời không rõ ràng là có ý gì, nhưng cấm khu quyết tán hắn vẫn là biết. Một khi sinh mệnh cấm khu bắt đầu quyết tán, vậy đối với hắn đại hạ thậm chí toàn bộ nhân tộc đều chính là to lớn đả kích. Lúc này hắn liền liên hệ Đông Phương Lăng, Lam Thương cùng cựu quân chờ đại hạ cao tầng, cái này sẽ là hắn sống còn thời khắc. Đại ương quốc, án giờ dư chợt có nhận thấy, trong nháy mắt lây ra một viên kỳ dị ma pháp châu, phía trên cũng ẩn ẩn hiện hiện tăng cái chữ lớn. Cấm khu quyết tán, trận chiến cuối cùng. Trung hoàng kết tinh, phá cục cơ hội. Đại hùng quốc trí giả cũng đã nhận được gợi ý, liền ngay cả yêu tộc cùng dị tộc cũng thông qua các loại thủ đoạn biết được tình huống này. Cấm khu quyết tán, trận chiến cuối cùng. Trung hoàng kết tinh, phá cục cơ hội. Tất cả đều muốn kết thúc rồi ạ. Chương 622, quỷ mị rừng rậm, quỷ vương vây khốn. Chương 622, quỷ mị rừng rậm, quỷ vương vây khốn ầm ầm. Các nơi cấm khu nơi ở, theo thiên địa một trận oanh minh, bọn hắn phạm vi vậy mà bắt đầu chậm chạp quyết tán. Từng cổ tĩnh mịch khí tức bắt đầu lan tràn, tựa như muốn thôn phệ tất cả sinh cơ. Ha 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 ha, cuối cùng, thuộc về chúng ta thời đại cuối cùng hàng lâm. Giết, giết, giết. Các huynh đệ, toàn đều chuẩn bị, đánh giết tất cả sinh linh. Từng đạo gào thét từ các nơi bên trong cấm địa sinh mệnh truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Một chỗ u ám đen kịt rừng rậm bên trong, giờ phút này đang tại phát sinh trước đó chưa từng có kịch chiến. Kịch chiến khí thế ngất trời, có thể trên sân song phương đều tản ra băng lãnh khí tức, người bị thua ngay cả hét thảm đều không phát ra được liền được thôn vệ. Trong chiến trường, mấy đạo thân ảnh đứng ngạo nghệ thiên địa, từng cái tản ra khủng bố khí tức. Nhưng bọn hắn lại rõ ràng chia làm hai nhóm, lẫn nhau giằng co, tràn ngập sát cơ. Ha 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 ha, Minh Vương, bây giờ cấm khu giải phóng, ta quỷ mị rừng rậm đem tiếp tục quyết trường, thế giới đều biết thần phục tại chúng ta dưới chân. Trong lúc bất chợt, nguyên bản bình tĩnh trong đám người, có một số người giống như là bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn biểu lộ khác nhau, có tùy tiện cười to, có mặt không biểu tình, có nhưng là lộ ra giữ tận nụ cười. Những người này mặc không giống nhau, có thân người lấy một bộ tiên diễm đại hồng y bào, phản phất là muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ. Có người nhưng là một bộ thanh sam, phong độ nhẹ nhàng, tựa như cổ đại thư sinh. Còn có trong tay người lại nắm hai thanh to lớn đồ đao, cái kia đồ đao bên trên còn tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Thậm chí, một thân chiến giáp, uy phong lâm lâm, giống như cổ đại chiến tướng đồng dạng, cưỡi tại một thất khô lâu trên chiến mã, cái kia chiến mã trong mắt tỏa ra lạnh lẽo hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Những người này chính là cái này quỷ mị rừng rậm vòng trong rất nhiều quỷ vương, mỗi người bọn họ có được đặc biệt khí tức cùng năng lực, là bên trong vùng rừng rậm này bá chủ. Mà lúc này, bọn hắn đối diện đang đứng một người trẻ tuổi, hắn chính là đến đây nơi đây lịch luyện Bách Lý Tử Uyên. Giờ phút này hắn cũng không ẩn tàng khuôn mặt, một đầu trắng như tuyết tóc dài theo gió tung bay, sám trắng đôi mắt tản mát ra nhàn nhạt u quang làm người run sợ. Phần lưng hai đôi màu xám đen cánh, cái kia cánh tựa như từ năng lượng cấu thành, lộ ra hư huyễn vô cùng nhưng lại chân thật tồn tại. Cái kia cánh trung ương mọc ra tựa như mặt quỷ một dạng tồn tại càng rất thật, cánh vô ở giữa, trên cánh bốn cái mặt quỷ tựa như sống lại đồng dạng, cho người ta một loại tê cả da đầu cảm giác. Chỉ thấy Bách Lý Tử Uyên đứng yên lập, trong tay nắm thật chặt chôi này đen như mực tử vong liêm đao lưới đao lóe ra u linh hàn quang, phản phất có thể cắt vỡ tất cả linh hồn. Tại hắn bên cạnh, cung kính đứng bước mặc hiền, Hạ Vũ hai đại quỷ soái, bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị cùng trung thành. Xung quanh còn vây quanh rất nhiều quỷ tướng, những này quỷ tướng từng cái thần sắc lạnh lùng, trên thân tản ra làm cho người sợ hãi quỷ khí. Lúc này, đối mặt xung quanh Quỷ Vương khiêu khích, Bách Lý Tử Huyền trong lòng hơi trầm xuống, đó là một loại đối với thế cục nghiêm trọng tính nhạy bén cảm giác. Nhưng mà, hắn trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại toát ra một loại vô ý kiên định. Hắn hơi nâng lên cái cằm, ánh mắt quét mắt xung quanh những cái kia dương nhanh múa vút Quỷ Vương, khóe miệng thậm chí còn treo một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Mấy ngày qua, Bách Lý Tử Huyền tựa như một cái không biết mệt mỏi thợ săn, không ngừng mà tại quỷ mị rừng rậm các ngõ ngách săn giết du hồn. Trải qua thời gian dài săn giết, quỷ mị ngoài rừng rậm vây du hồn cơ hồ bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Mặc dù quá trình này hao phí không ít thời gian, nhưng hắn thực lực lại bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Mỗi thôn vệ hàng ngàn hàng vạn du hồn, hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ tân lực lượng dung nhập mình thân thể, phản phất hắn linh hồn đang không ngừng bị rèn luyện. Cuối cùng, tại tích xúc đủ nhiều lực lượng sau đó, Bách Lý Tử Huyền một đường xuất quân thẳng đến quỷ mị rừng rậm vòng trong. Khi hắn bước vào vòng trong một khắc này, liền cảm giác được một cỗ so bên ngoài cường đại mấy lần khí tức đập vào mặt. Nơi này du hồn thực lực rõ ràng mạnh hơn, với lại càng làm cho hắn kinh ngạc là xuất hiện thực lực dọa người Quỷ Vương. Những này Quỷ Vương như là phiến này âm trầm chi địa bá chủ, đem quỷ mị rừng rậm vòng trong chia làm rất nhiều lãnh địa, mỗi cái lãnh địa đều tản ra cường đại mà đặc biệt khí tức. Bách Lý Tử Huyền cũng không có bị những này Quỷ Vương cường đại hù dọa ngược lại, hắn tại tới lui lui mấy lần xào rượu quấy nhiều các Quỷ Vương hành động sau đó, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn nương tựa theo mình nhạy bén sức quan sát cùng cường đại thực lực, tuần tự cùng hai cái Quỷ Vương triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Trải qua một phen kịch liệt giao phong, hắn cuối cùng thành công hủy diệt hai cái này Quỷ Vương. Đây hai trận thắng lợi để hắn thực lực lại lần nữa được tăng lên, nhưng mà cũng triệt để chọc giận quỷ mị rừng rậm bên trong cái khác Quỷ Vương. Thế là liền có bây giờ một màn này. Tất cả Quỷ Vương mang theo mình dưới trướng vô số du hồn, như là mãnh liệt sám trắng như thủy triều, đem Bách Lý Tử Huyền cùng trong khoảng thời gian này hắn góp nhặt hơn 10 vạn quỷ quân toàn bộ vây quanh. Những cái kia du hồn phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng gào ghét, phản phất muốn đem Bách Lý Tử Huyền cùng hắn quỷ quân triệt để thôn phệ. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, bây giờ tại cái này quỷ mị rừng rậm bên trong, ngươi là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hồng Y Quỷ Vương cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên một vẻ khinh thường, nàng vi vi ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Lý Tử Huyền ánh mắt bên trong lại tràn đầy tham lam, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nàng âm thanh thanh thúy nhưng lại lộ ra một cỗ thâm độc, tại âm trầm rừng rậm bên trong quanh quẩn. Ngươi đại quân mặc dù cường đại, nhưng cũng đã tiêu hao ba thành, liền ngay cả chính ngươi cũng bị chúng ta vây khốn, tiếp xuống ngươi lại có thể lấy cái gì là bản? Sự thật cũng xác thực như thế, Bách Lý Tử Huyền một mực giấu trong lòng thôn phệ những này Quỷ Vương ý nghĩ, muốn thông qua thôn phệ bọn hắn lực lượng để mình trở nên càng thêm cường đại. Mà những này Quỷ Vương lại làm sao không muốn thôn phệ hắn đâu? Bọn hắn mơ ước Bách Lý Tử Huyền trên thân lực lượng, khát vọng đem thôn phệ trợ mình thuế biến. Bây giờ, song phương đều đã đến không chết không thôi cục diện. Có đúng không? Bản Vương nhìn cũng là chưa hẳn. Bách Lý Tử Huyền lạnh lùng đáp lại nói, hắn âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. Sau một khắc, hắn đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo sắc bén hào quang, phảng phất có thể xuyên thấu đây vô tận hắc ám. Một tòa cự đại môn hộ tại phía sau hắn phía trên cấp tốc ngưng tụ, cánh cửa kia tản ra kỳ dị hào quang bên trong lộ ra một loại thần bí mà cổ lao khí tức. Một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức từ môn hộ bên trong tràn ngập ra, xung quanh không khí phảng phất đều bị cỗ hàn khí kia đóng băng, trở nên băng lãnh thấu xương. Tất cả Quỷ Vương đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cái kia kỳ dị môn hộ, bởi vì bọn hắn vậy mà từ phía trên cảm giác được một loại áp chế, rét lạnh cảm giác. Phải biết bọn hắn có thể đều là Quỷ Vương, tại cái này quỷ mị rừng rậm bên trong từ trước đến nay đều là hoành hành không sợ, làm sao lại cảm thấy áp chế cùng rét lạnh đâu? Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Chương 623, Minh giới chi môn, Hồng Y Thiên Hạ. Chương 623, Minh giới chi môn, Hồng Y Thiên Hạ. Thư sinh Quỷ Vương đột nhiên gào thét một tiếng, cái kia nguyên bản hào hoa phong nhã thư sinh khí lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trợn mắt tròn xoe, trên mặt nổi gân xanh, lúc này ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, hướng về Bách Lý Tử Huyền bọn mạnh đi qua. Hồng Y Quỷ Vương, chiến tướng Quỷ Vương, đồ tể Quỷ Vương cùng còn lại mấy vị Quỷ Vương không chút do dự đồng thời giết ra. Mỗi người bọn họ thi triển mình tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quỷ khí tung hành. Minh Vương đại nhân, Hạ Vũ, Mạc Hiên và một đám quỷ tướng thân thể run lên, bọn hắn mặc dù có đã đạt đến vương cảnh, nhưng cùng những này Quỷ Vương so sánh, thực lực vẫn là chênh lệch rất xa. Bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu và bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là đối với Bách Lý Tử Huyền trung thành cùng coi nhẹ sinh tử quyết tuyệt. Các ngươi đi giúp phía dưới, nơi này giao cho bản vương. Bách Lý Tử Huyền tự nhiên biết Mạc Hiên bọn hắn giúp không được gì, hắn cùng Quỷ Vương giữa chiến đấu chỉ là chiến đấu dư âm cũng có thể để bọn hắn trọng thương thậm chí hủy diệt. Minh rồi chi môn, mở. Nương theo lấy Bách Lý Tử Huyền trầm thấp mà uy nghiêm tiếng quát, Minh giới chi môn ầm vang mở ra một đầu nhỏ bé vết nứt. Cái kia vết nứt bên trong phảng phất ẩn giấu đi vô tận thâm uyên, một cỗ cổ lão mà thầm trầm lực lượng từ cái này môn hộ bên trong mãnh liệt mà ra. Xung quanh cây cối bị cỗ lực lượng này cóng đến răng rắc rung động, nhao nhao đứt gãy ngã xuống đất. Ngay cả những cái kia hung mãnh bọn tới Quỷ Vương cũng không khỏi tự chủ chậm lại bước chân, bọn hắn trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Bách Lý Tử Huyền thân ảnh tại Minh giới chi môn làm nổi bật dưới, lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục. Hắn thân thể bị Minh giới chi môn phát ra hào quang bao phủ, phản phất tản ra một loại thần bí khí tức. Hừ, chỉ bằng vật này liền muốn dọa lùi chúng ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hồng Y Quỷ Vương cười lạnh liên tục, nhưng nàng trong giọng nói lại khó nén một tia bất an. Nhưng mà Bách Lý Tử Huyền cũng không để ý tới nàng trào phúng, chỉ là tiếp tục thôi động Minh giới chi môn. Minh giới chi môn bên trong năng lượng càng sôi trào mãnh liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để mất khống chế, đem phiến thiên địa này thôn vệ. Sau một khắc, từng đầu hắc bạch xúc tu từ cái kia vết nứt bên trong nô ra, xúc tu mặt ngoài hiện đầy quỷ dị đường vân, tản ra u lãnh hào quang. Những này xúc tu giống như là có sinh mệnh, vậy mà chủ động chụp vào những cái kia quỷ vương, tựa như muốn đem hắn kéo vào minh giới chi môn sau cái kia vô tận thâm viên bên trong. Bách Lý Tử Viên cũng biết loại thủ đoạn này cũng chỉ là trấn nhiếp chư vị quỷ vương, hắn nhất định phải nhanh chém giết mấy vị quỷ vương mới có thể giảm ít áp lực. Mặt quỷ tường thiên trạm. Sau một khắc hắn quả quyết phát động tiến công, hắn nhảy lên thật cao, trong tay tử vong liêm đao lóe ra lóa mắt hào quang, một đạo lăng lệ chạm kích đống nhiên oanh ra. Nhưng mà những cái kia quỷ vương như thế nào hời hợt thế hệ. Hồng Y Thiên Hạ. Hồng Y quỷ vương xông lên phía trước nhất, nàng thân ảnh như là đốt cháy hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói lọi đến cực điểm hồng quang. Quang mang kia chói mắt lóa mắt, tại lờ mờ chiến trường bên trong lộ ra vô cùng chói mắt. Trong chớp nhoáng này, tốc độ cùng lực lượng bị nàng phát huy đến làm cho người sợ hai thán phục cực hạn. Nàng dưới chân hư không bởi vì cỗ này cường đại lực lượng mà run nhẹ nhẹ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Hồng Y quỷ vương trên thân món kia tiên diễm hồng y trong lúc đó như bị cuồng phong cổ động đồng dạng, kịch liệt tăng gọn. Cặp kia tay áo tại cấp tốc khiêu vũ bên trong, giống như vô cùng sắc bén lưỡi dao, phản phất mỗi một tấc đều ẩn chứa có thể cắt đứt không gian lực lượng kinh khủng. Tay áo phong gào thét mà qua, mang theo nóng bỏng cùng hủy diệt nồng đậm khí tức, như mãnh liệt sóng nhiệt thẳng bức Bách Lý Tử Viên chạm kích mà đi. Còn lại quỷ vương nhìn thấy Hồng Y quỷ vương dẫn đầu xuất kích, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thư Sinh quỷ vương thần sắc lạnh lùng, trường kiếm trong tay quỷ khí mặc dù, tia kiếm quang lấp lóe không yên, tựa như một đầu linh động dao long trong bóng đêm xoay quanh bay lượn. Kiếm quang chỗ đến, không gian đều phảng phất bị xé mở một từng đạo nhỏ bé vết nứt, phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Chiến tướng quỷ vương cưỡi tại cái tia cao lớn khô lâu trên chiến mã, uy phong lấm lấm. Trong tay hắn nắm chặt trường thương, mũi thương lóe ra hàn quang. Chiến mã hí lên lấy, bốn vó đạp đất, nâng lên từng trận gợn gợn, hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, xông pha chiến đấu, những nơi đi qua, không ai cản nổi, đánh đâu thắng đó. Đồ thể quỷ vương tắc cơ cái kia thành to lớn đồ đao, mỗi một lần vung chặt đều mang thiên quân chi lực. Đao thân xẹt qua không khí, phát ra hô hô tiếng vang, nương theo lấy sóng máu cuộn cuộn. Cái kia sóng máu như là mãnh liệt thủy triều, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, để cho người ta không rét mà run. Đối mặt đây phô thiên cái địa, khí thế hung hung công kích, Bách Lý Tử Huyền ánh mắt không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại càng kiên định. Hắn ánh mắt như là như hàn tinh sắc bén, chăm chú tập trung vào mỗi một cái quỷ vương động tĩnh. Đồng thời, trong tay hắn tử vong liêm đao lần nữa đột nhiên vung ra, một đạo sơn đạo đen như mực liêm ảnh lạnh phá bầu trời. Cái kia liêm ảnh mang theo cường đại lực lượng, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị cắt chém thành mảnh vỡ. Đạo này liêm ảnh cùng Thư Sinh quỷ vương kiếm quang chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra đình thai nhức góc quanh mình. Tiếng nổ trên chiến trường quanh quẩn, phảng phất muốn đem chọn cái thế giới đều chấn vỡ. Liêm ảnh dư uy không giảm, tiếp tục quét ngang mà ra, càng đem chiến tướng quỷ vương tọa hạ khô lâu chiến mã một phân thành hai. Chiến mã phát ra thê thảm tiếng hí, thân thể ầm vang ngã xuống đất, chiến tướng quỷ vương cũng bởi vậy thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hừ, không chịu nổi một kích. Bách Lý Tử Uyên hừ lạnh một tiếng, hắn thân ảnh trên chiến trường lập lòe, giống như quỷ mị thần bí khó lường. Hắn không ngừng tại hư thực giữa xảo diệu chuyển hoán, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, để các quỷ vương công kích nhiều lần thất bại. Mỗi một lần công kích sượt qua người, đều mang theo một trận gió mát, các quỷ vương trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ thần sắc. Đúng lúc này, minh giới chi môn bên trong đột nhiên rỗi ra vô số tráng kiện xúc tu. Những cái kia xúc tu như là hỗn lượn mang xà, cấp tốc mà hữu lực vũ động, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Không chỉ có mấy đầu xúc tu cuốn chặt lấy đồ tể quỷ vương, để hắn hành động trở nên chậm chạp, càng có một cái xúc tu xuất kỳ bất ý cuốn lên Hồng Ý quỷ vương mắt cá chân. Cái kia xúc tu chăm chú ghìm chặt nàng mắt cá chân, dùng sức kéo một cái, kém chút đưa nàng kéo vào cái kia không biết thâm nguyên. Hồng Ý quỷ vương quá sợ hãi, nàng trên mặt viết đầy sợ hãi. Nàng không nghĩ đến minh giới chi môn lực lượng càng như thế khủng bố, như thế khó mà nắm lấy. Nàng đội vàng thôi động lực lượng toàn thân, ý đồ tránh thoát cái này xúc tu trói buộc. Nhưng mà, cái kia xúc tu lại phản phất tận chứa khác lực lượng thần bí, không chỉ có thể áp chế nàng, để nàng khó mà phát huy ra chân chính lực lượng, càng là đang không ngừng hấp thụ trong cơ thể nàng năng lượng. Nàng có thể cảm giác được mình lực lượng tại một chút trôi qua, thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Cho dù là thân là quỷ vương nàng, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Một bên đồ tể quỷ vương cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó khăn né tránh những cái kia xúc tu công kích. Thừa dịp hiện tại, Bách Lý Tử Uyên chờ đúng thời cơ, thân hình tựa như tia chớp bạo khởi. Hắn tử vong liêm đao lôi cuốn lấy cường đại lực lượng, hóa thành một đạo tử vong gió lốc, lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt chém về phía Hồng Ý quỷ vương cùng đồ tể quỷ vương. Đây hai đại quỷ vương mặc dù tận lực ngăn cản, bọn hắn trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc, cắn răng nghiến lợi cơ vũ khí, nhưng tại Bách Lý Tử Uyên toàn lực ứng phó công kích đến, như cũng khó mà chống đỡ. Bọn hắn thân thể tại cỗ này cường đại lực lượng trùng kích vào, không tự chủ được hướng phía sau bay đi, trong miệng há miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, Hồng Ý quỷ vương bay ngược nhập minh giới cánh cửa bên trong. Chương 624, ngay cả giết Tam Vương, chiến tranh kết thúc. Chương 624, ngay cả giết Tam Vương, chiến tranh kết thúc. Đồ tể quỷ vương lại là vung ra trong tay đồ đao, lại thân hình chợt lóe cùng đồ đao trao đổi vị trí thoát khỏi trói buộc. Nhưng hắn người cũng bị thương nặng, một kích này triệt để phá vỡ chiến trường cân bằng. Còn thừa quỷ vương thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Bọn hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất an, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, trước mắt Minh Vương Bách Lý Tử Uyên lúc trước vậy mà đang giấu rốt. Liên thủ giết hắn, với lại tuyệt không thể bị cái kia xúc tu cuốn lấy. Thư Sinh Quỷ Vương quyết định thật nhanh, hắn thanh âm bên trong mang theo một tia bội vàng. Hắn biết những này quỷ vương đều có chỗ giữ lại, dù sao bọn hắn còn muốn đề phòng đối phương. Nhưng bây giờ tình thế bức người, nếu như không triệt để đem Bách Lý Tử Uyên đánh giết, bọn hắn phía dưới đại quân nhất định bị diệt. Đến lúc đó, toàn bộ vòng trong đều đem bị hắn toàn bộ độ diện, Bách Lý Tử Huyền thực lực đem bị tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ, bọn hắn liền ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Nghe được thư sinh quỷ vương la lên, còn lại mấy vị quỷ vương cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Bọn hắn giữa lẫn nhau ánh mắt giao lưu để lộ ra quyết tuyệt cùng ngân lệ, phản phất tại hướng đối phương tuyên thệ lấy mình quyết tâm. Bọn hắn minh bạch, giờ phút này đã không cho phép nửa điểm giữ lại, chỉ có toàn lực một trận chiến mới có thể có một đường sinh cơ. Chiến hồn của Minh. Chiến tướng quỷ vương gầm nhẹ một tiếng, âm thanh như hồng trung vang dội. Toàn thân hắn tản mát ra lóa mắt chiến ý hào quang, quang mang kia như là đốt cháy hỏa diễm, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Hắn cô lâu chiến mã một lần nữa ngưng tụ, đồng thời khí thế càng tăng lên. Chiến mã trên thân lóe ra thần bí hào quang, bốn vó đạp đất, phát ra nặng nề tiếng vang, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng. Hắn xung quanh không khí phảng phất đều bởi vì hắn ý chí mà rung động, một cỗ vô hình lực lượng đem mấy vị quỷ vương chăm chú tương liên, bọn hắn lực lượng bắt đầu lẫn nhau cộng minh, lẫn nhau tăng cường. Giết! Thư sinh quỷ vương thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong tay hắn quỷ khí hóa kiếm càng thêm ngưng thực, thân kiếm lóe ra sắc bén hào quang. Mũi kiếm nhẹ chút, liền có vô số kiếm ảnh như mưa to đổ xuống mà ra. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa xé rách không gian lực lượng kinh khủng, như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, nhắm thẳng vào Bách Lý Tử Uyên mà đến. Cùng lúc đó, đồ tể quỷ vương cố nén đau xót, song thủ cầm thật chặt còn sót lại một thanh khổng lồ đồ đao. Hắn trên cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng, đem toàn thân lực lượng đều quán chú đến cây đao này bên trên. Đồ đao vẽ ra trên không trung từng đạo màu máu quy tích, mỗi một kích đều nương theo lấy thê lương phong thanh, phản phất muốn đem không gian đều cắt ra. Những này đao ảnh cùng thư sinh quỷ vương kiếm ảnh xen lẫn thành một tấm lưới tử vong, đem Bách Lý Tử Uyên chăm chú bao phủ ở bên trong. Còn lại quỷ vương cũng là thi triển thủ đoạn, nhao nhao thi triển mình tối cường thế công. Bọn hắn trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, phản phất đã liều lĩnh. Có quỷ vương phóng thích ra từng đạo màu đen hỏa diễm, có quỷ vương triệu hồi ra một đám hung manh ác quỷ, toàn bộ chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bách Lý Tử Uyên đối mặt đây phô thiên cái địa thế công, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như băng. Hắn trên mặt không có chút nào bối rối, phản phất tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy thân hình hắn lần nữa mơ hồ, phản phất dung nhập không gian bên trong, những cái kia lăng lệ công kích nhào nhào thất bại, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, để các quỷ vương công kích như là đánh vào trong không khí. Minh giới lĩnh vực mở. Bách Lý Tử Uyên thăng nhẹ, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Theo lời nói rơi xuống, minh giới chi môn sau cảnh tượng phản phất bị vô hạn phóng đại, toàn bộ chiến trường đều bị một tầng nhàn nhạt minh giới chi quang bao phủ. Tầng này hào quang tản ra thần bí khí tức, để cho người ta cảm thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, Bách Lý Tử Uyên lực lượng đạt được cực lớn tăng cường, hắn có thể cảm giác được mình lực lượng giống như nước thủy triều phun trào, liên tục không ngừng. Mà những cái kia quỷ vương tắc cảm thấy bản thân lực lượng nhận lấy vô hình áp chế, hành động lên càng gian nan. Bọn hắn thân thể phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, mỗi phóng ra một bước đều phải nỗ lực to lớn cố gắng. Đến chiến. Bách Lý Tử Uyên âm thanh tại minh giới trong lĩnh vực quanh quẩn, hắn âm thanh phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta không rét mà run. Thân hình hắn chợt lóe, đã xuất hiện tại thư sinh quỷ vương phía sau. Tử vong liêm đao mang theo lệnh thấu xương hàn phòng, vô thanh vô tức phá vỡ thư sinh quỷ vương phòng ngự. Cái kia liêm đao giống như tử thần sứ giả, dễ dàng xuyên thấu hắn hộ thân quỷ khí, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi từ vết thương chỗ phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn quần áo. Thư sinh quỷ vương sắc mặt đổi biến, hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ đến Bách Lý Tử Uyên tốc độ cùng lực lượng có thể tại đây minh giới trong lĩnh vực đạt đến khủng bố như thế trình độ. Hắn thân thể khẽ run, ý đồ quay người phản kích, nhưng lại lực bất tòng tâm. Nhưng mà, còn không đợi hắn phản ứng, Bách Lý Tử Uyên đã như bóng với hình. Liêm đao lần nữa vung ra. Lần này, mục tiêu là đánh giết mà đến đồ tể quỷ vương. "Tiểu tử, cho lão tử chết." Đồ tể quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực vung đồ đao nên kích. Nhưng hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, hắn vẫn là bị to lớn lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra tơ máu. Đúng lúc này, chiến tướng quỷ vương bắt lấy cơ hội, thân hình hắn bạo khởi, trường thương như long, đâm thẳng Bách Lý Tử Uyên sau lưng. Thanh trường thương kia mang theo cường đại lực lượng, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại một kích chí mạng này sắp đắc thủ thời khắc, Bách Lý Tử Uyên thân ảnh lần nữa hư hóa chợt biến mất, xuất hiện tại chiến tướng quỷ vương một bên khác. Hắn động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên, để cho người ta hoa mắt. Liêm đao đã gác ở hắn trên cổ, băng lãnh lưỡi đao dán hắn ra thịt, để hắn không khỏi dùng mình một cái. "Chết đi." Bách Lý Tử Uyên âm thanh lạnh lẽo như xương, chiến tướng quỷ vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia liêm đao bên trên ẩn chứa khí tức tử vong đang một chút ăn mòn mình linh hồn. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Tử Uyên nhẹ nhàng hoạt động, trong nháy mắt chặt xuống chiến tướng quỷ vương đầu lâu. Đồng thời tử vong liêm đao bắt đầu hấp thu hắn thể nội lực lượng. Còn lại quỷ vương thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, trước mắt vị này minh vương đã không còn là bọn hắn có thể tùy tiện dung chuyển tồn tại. Rút lui. Thư sinh quỷ vương quyết định thật nhanh, hắn biết rõ lại tiếp tục sẽ chỉ là toàn quân bị diệt hạ tràng. Theo ra lệnh một tiếng, còn thừa quỷ vương nhao nhao hóa thành từng đạo quang ảnh, hướng khu vực hạch tâm chạy trốn. Bách Lý Tử Uyên lại là một đạo trảm kích giải quyết cách hắn gần nhất, lại bản thân bị trọng thương đổ tể quỷ vương. Còn lại hắn tắc cũng không truy kích, bởi vì hắn biết hắn sở dĩ có thể đánh bại những này quỷ vương, ngoại trừ minh giới chi môn áp chế, càng là bởi vì hư hóa năng lực giúp hắn trốn rơi mất một chút chí mạng công kích. Bằng không hắn nhiều lắm là ngăn trở 2-3 vị quỷ vương, ngay sau đó hắn muốn làm chính là hấp thu luyện hóa Hồng Y Quỷ Vương, Đồ Tể Quỷ Vương cùng Chiến Tướng Quỷ Vương cùng phía dưới vô số du hồn, để thăng mình thực lực.